Chương 1, ta là giả hoàng đế a, ngươi để cho ta đa tử nhiều phúc. Chương 1, ta là giả hoàng đế a, ngươi để cho ta đa tử nhiều phúc. Bệ hạ, nên uống thuốc. Một tiếng nhu hòa huyền chuyển thanh âm truyền vào trong hai. Triệu Hằng chống lên thân thể, ánh mắt rơi vào giường bờ bưng chén thuốc thiếp thân tỷ nữ Uyển Nhi trên thân. Ánh đến chập chờn, phản chiếu nàng buông xuống bên mặt phá lệ dịu dàng. Bệ hạ chậm một chút. Nhìn xem vẻ mặt tiểu thụy Triệu Hằng, Uyển Nhi trong con ngươi tràn đầy vẻ đau lòng. Triệu Hằng miễn cưỡng cười một tiếng. Hắn là thai xuyên tới, 16 tuổi bị Tĩnh Vương bắt lại, huấn luyện nửa năm, bí mật đưa vào hoàng cung. Cách một ngày, cùng hắn trùng tên trùng họ, không sai biệt lắm tuổi tác đại ung hoàng đế, lặng lẽ chết bất đắc kỳ tử tại trong cung. Thi thể cũng không biết ném đi đâu rồi. Từ đây chính mình bắt đầu dài đến 2 năm rưỡi thế thân kiếp sống. Triệu Hằng cao mày nhấp một miếng rượu chấp, vị đắng xông vào yết hầu. Trước đó vài ngày hắn ngẫu nhiên phong hàn, uống mấy ngày thuốc cũng không thấy tốt. Liếc mắt bên cạnh mặt trắng không dâu lão thái giám, người này là Ti lễ giám trưởng Ấn Vương Thành, Tĩnh Vương người. Mỗi lần chính mình uống thuốc, hắn đều ở bên cạnh nhìn xem. Triệu Hằng linh cơ khẽ động, nhìn xem còn lại nửa bát chén thuốc, khoát khoát tay, không uống, vương xuống đi thôi. Uyển Nhi không người đang muốn cáo lui. Vương Thành bén nhọn tiếng nói vang lên, chậm rãi. Bệ hạ, vẫn là trước thả nơi này đi, đợi chút nữa ngài lại uống. Uyển Nhi đôi mi thanh tú cao lại, cảm thấy Vương trưởng Ấn đối bệ hạ rất bất kính. Nàng vô ý thức nhìn về phía Triệu Hằng. Cũng tốt. Triệu Hằng ra hiệu Uyển Nhi xuống dưới. Đợi đến cửa điện nhẹ nhàng cài đóng sau, Vương Thành bưng lên chén thuốc, ngoài cười nhưng trong không cười nói, bệ hạ, vẫn là đem thuốc uống xong à? Đây chính là ta tự mình nhìn chằm chằm người chịu. Triệu Hằng mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Thuốc quả nhiên có vấn đề, khó trách phong hàn uống mấy ngày không thấy khá. Thấy lạnh cả người theo đáy lòng dâng lên. Triệu Hằng lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Thành gương mặt già nua kia, chất vấn, Vương trưởng lớn, ngươi cho chấm uống thuốc, hạ độc. Vương Thành trong tay phất trần hất lên, phát ra suy suy cười quái dị. Bệ hạ chớ có lo lắng, chỉ là độc dược mạn tính mà thôi. Vận khí tốt, ngài còn có thể sống tạm mấy năm nữa. Thế mà trực tiếp thừa nhận. Triệu Hằng nắm tay chặt che nắm, là cùng cái này lão cẩu liều mạng, vẫn là tiếp tục sống tạm mấy năm. Đang lúc Triệu Hằng nội tâm do dự bất định thời điểm, một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên trong đầu nổ tung. Đốt, kiểm tra tới phù hợp túc chủ, đa tử nhiều phúc hệ thống kích hoạt thành công, túc chủ mỗi lần khai chi tán liệp đều có thể đạt được hệ thống ban thưởng, con cái mẫu thân tổng hợp cho điểm càng cao, ban thưởng càng phong phú chú, tổng hợp cho điểm bao hàm tướng mạo, căn cốt, gia thế, khí vận chờ, mời túc chủ tận lực lựa chọn cho điểm 80 trở lên phối ngẫu hệ thống tới. Triệu Hằng đầu tiên là sức sở, to lớn ngạc nhiên mừng rỡ nhường hắn nhịn không được bật cười. Xuyên biệt người thiết yếu hắc, cuối cùng đã tới. Trời không tuyệt đường người. Bất quá, ta một dạ hoàng đế, có thể ở hậu cung sinh em bé sao? Triệu Hằng đang nghĩ ngợi, đông nhiên lại là một tiếng thanh âm nhắc nhở nện xuống đến. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ thể nội tồn tại độc mạn tính làm, chỉ còn lại 2 năm dưới tuổi thọ tân thủ bảo hộ nhiệm vụ kích hoạt, mời túc chủ trong vòng 3 ngày cùng nữ tử kết hợp nhiệm vụ ban thưởng, thông tê điệu long thánh đan. Triệu Hằng tâm niệm vừa động. Cái này ban thưởng, hẳn là giải độc. Vương Thành nhìn xem hớn hở ra mặt Triệu Hằng, sắc mặt càng thêm âm trầm. Thế mà còn cười được. Còn mời bệ hạ nhanh chóng uống xong thuốc này. Triệu Hằng thu liễm ý cười, tiếp nhận chén thuốc, vẻ mặt đạm mạc. Vương trưởng ấn, ngươi nói chuyện ngựa khí chấm rất không thích. Hôm nay thuốc này, chấm liền không uống. Dứt lời dùng sức hướng phía Vương Thành dội cho đã qua. Khoảng cách gần như thế, dù là Vương Thành có chút công phu trong người, cũng không tránh thoát đi. Bị rắn rắn chắc chắc dội cho một thân. Ngược, ngược. Vương Thành bị dược chấp tới đến khắp cả mặt mũi, màu nâu đen dược thủy chảy đến cổ áo. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, phất chân vung đến ba ba bang, hai mắt phun lửa nói, ngươi dám đối nhà ta động thủ? Triệu Hằng ánh mắt bệ nghệ, chấm chính là thiết tử. Ra tay với ngươi lại như thế nào? Chẳng lẽ Vương trưởng ấn còn muốn thí quân không thành? Hắn có lòng tin, Vương Thành không dám hiện tại giết hắn. Quả nhiên, Vương Thành nghe vậy ngược lại tỉnh táo lại. Thâm trầm nói, ngày mai ta sẽ lại cho bệ hạ đưa. Nếu như không uống, đừng trách ta bẩm báo cho thế tử. Dứt lời hừ lạnh một tiếng, giận đùng đùng rời đi đại điện. Triệu Hằng khinh thường cười cười, chợt đưa ánh mắt đặt ở hệ thống nhiệm vụ bên trên. Tĩnh Vương là để phòng vạn nhất, 2 năm này hậu cung các phi tử, hoặc là bị phân phát, hoặc là bị mất tích. Đám đại thần rất có phê bình kín đáo, nhưng đều bị đè ép xuống. Bây giờ trong hậu cung chỉ còn lại thái hậu cùng một đám cung nữ. Thái hậu dáng dấp xinh đẹp, xuất thân cũng tốt, tổng hợp cho điểm đoán chừng không thấp. Đáng tiếc trước mắt hắn không có nắm chắc giải quyết. Thực sự không được, chỉ có thể trước tìm cung nữ chịu được một chút. Triệu Hằng thở dài, may mắn nhiệm vụ chỉ là kết hợp là được. Đối cho điểm không có gì yêu cầu. Nếu không chính mình liền phải bí quá hóa liều, đối thái hậu hạ thủ. Đúng lúc này, cửa điện bị nhẹ nhàng đẩy ra. Uyển Nhi bưng thanh thủy cùng khăn, lượn lờ mềm mại đi vào. Mang theo Hải Nhi phỉ khuôn mặt nhỏ hiện ra phấn nộn quang trạch. Trước ngực nàng độ cong đã quy mô khá lớn, đem cung trang chống lên một đạo động nhân đường cong. Lúc hành tẩu váy áo hơi dạng, phát họa ra dần dần đã sung mãn mông tuyến. Triệu Hằng ánh mắt lập tức trở nên tế nhị. Bất chi bất giác, tiểu nha đầu này cũng đã tuổi tròn 18, tới 2 tuổi tác. Hắn tâm niệm khẽ động, lặng yên khởi động hệ thống dò xét công năng. Tính danh: Uyển Nhi tuổi tác: 18 thân phận: tỷ nữ linh căn, ngụy linh căn căn cốt, ngọc cốt tổng hợp cho điểm: 80. Uyển Nhi cho điểm lại đã đạt tới 80. Bất quá ngọc cốt là cái gì? Triệu Hằng hỏi thăm một chút hệ thống. Lúc này mới biết được căn cốt phân thượng trung hạ tam đẳng. Hạ tam đẳng lại phân làm: phàm cốt, ngọc cốt, linh cốt. Về phần linh căn, đồng dạng cũng là như thế. Hạ tam đẳng linh căn phân biệt là tập linh căn, ngụy linh căn, hạ phẩm linh căn. Căn cốt thông tục tới nói chính là tố chất thân thể. Linh căn thì là thân thể cùng thiên địa linh khí cầu đối. Cả hai đều phi thường trọng yếu. Triệu Hằng thu hồi suy nghĩ, ánh mắt rơi vào Uyển Nhi trên thân. Trước ngực cung trang bị trống có chút căng lên, váy áo thoảng qua lúc, dường như liền sau thắt lưng độ cong đều lộ ra mềm. Trước mắt không có so với nàng thích hợp hơn. Đêm nay nhất định phải cầm xuống. Chương 2, giải độc, bắt đầu tuyển tú nữ. Chương 2, giải độc, bắt đầu tuyển tú nữ. Bệ hạ, ngài thế nào? Uyển Nhi bị Triệu Hằng trực câu câu ánh mắt thấy gương mặt nóng lên, vô ý thức cúi đầu xuống, lộ ra một đoạn trắng non cái cổ. Uyển Nhi, Triệu Hằng niết miệng, không chút gì che lấp nói, chấm đêm nay muốn ngươi thị tẩm. A. Uyển Nhi vội vàng không kịp chuẩn bị, sững sờ ngay tại chỗ. Chợt kia hừng đỏ liền từ gương mặt cấp tốc lan tràn đến bên hai. Có thể bệ hạ thân thể của ngài trong bụng nàng kinh ngạc, hôm nay bệ hạ cùng thường ngày khác nhau rất lớn. Hai năm trước chính mình chủ động thị tẩm bị cự tuyệt, con tưởng rằng bệ hạ đối với mình không có chút nào hứng thú, khó qua rất lâu. Triệu Hằng cao giọng cười một tiếng, cánh tay dùng sức, trực tiếp đem kia mềm mại thân thể ôm vào lòng, chấm hiện tại rất tốt. Lời con chưa dứt, hai người liền ngã nhập màn gấm bên trong, màn che tùy theo rơi xuống, che giấu cả phòng xuân quang. Nửa giờ sau, Triệu Hằng hơi thở hổn hển, ôm ý như là chim non nép vào người Uyển Nhi, tâm tư lại chạy tới hệ thống. Tân thủ bảo hộ nhiệm vụ đã hoàn thành, chúc mừng ngài thu hoạch được đặc thù ban thưởng, thông tê địa long thánh đan. Thông tê địa long thánh đan, phục dụng đan này có thể hóa giải thể bên trong độc tính, cũng thu hoạch được bách độc bất xâm thể chất D. Không chỉ có thể giải độc, còn có thể đem thể chất biến thành bách độc bất xâm. Quả thực quá sung sướng. Triệu Hằng mắt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn chẳng qua là vất vả một lát, liền thu hoạch được một cái như bức thể chất. Treo bức quả nhiên không nói đạo lý. Nếu để cho Uyển Nhi mang thai, hoặc là sinh hạ long trùng đầu. Triệu Hằng cảm xúc bành bái. Bệ hạ, nô tỳ hầu hạ ngài dọn dẹp một chút ta. Uyển Nhi thanh âm mềm nu, dáng chống đỡ suy nghĩ muốn đứng dậy. Triệu Hằng lại cười đưa nàng theo về trên giường, cất giọng nói, người tới. Chuẩn bị nước nóng, chân muốn tắm rửa. Một lát sau, cung nữ chuẩn bị tốt nước thơm. Triệu Hằng cùng Uyển Nhi cùng nhau sau khi tắm, liền nhường nàng trở về nghỉ ngơi thật tốt. Dưới mắt khẩn yếu nhất là trước giải độc. Một thân một mình ngồi long sàng. Triệu Hằng không kịp chờ đợi theo trong hệ thống lấy ra thông tê địa long thánh đan. Đan dược lớn chừng trái nhãn, toàn thân khiết bạch vô hà. Nghe có một loại như có như không kỳ lạ mùi thơm. Triệu Hằng không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Sau đó trực tiếp ăn hết, cũng không có vào miệng tan đi, ngược lại có chút các nhà. Triệu Hằng cốt ca cốt két ngái nát, bưng lên một chén nước trà lúc này mới đưa xuống dưới. Cái này xác định là ăn. Triệu Hằng có chút hoài nghi. Sau một khắc, hắn cảm giác thân thể có chút phát nhiệt, chợt một cỗ cảm giác buồn nôn chuyển đến. Mẹ! Triệu Hằng đống nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Huyết dịch hiện lên quỷ dị màu nâu đen, còn tản ra một mùi tanh hôi. Độc tố đều bị phun ra. Triệu Hằng xoa xuống khóe miệng, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, trước đó kia cỗ cảm giác suy yếu lập tức tiêu tán. Hắn nhìn chằm chằm trên mặt đất kia bảy màu đen, ánh mắt biến vô cùng băng lãnh. Cầu vật, chờ lấy. Hừ lạnh một tiếng, Triệu Hằng vội vàng xem xét mặt của mình tấm. Tính danh, Triệu Hằng tuổi tác, 19 tuổi thọ, 68 thân phận, Đại Ung Vương triều hoàng đế, ngụy, linh căn, không căn cốt, phàm cốt tu vi, không thể chết, bách độc bất xâm trước đó chỉ còn 2 năm tuổi thọ, hiểu xong độc tuổi thọ liền khôi phục bình thường. Bất quá các phương diện số liệu kém một chút a. Triệu Hằng nhìn xem bảng vẻ mặt cảm khái. Gánh nặng đường xa a. Hôm sau, Triệu Hằng mở ra nhập nhèm hai mắt, rỗi lưng một cái. Đêm qua là 3 năm này, ngủ qua an ổn nhất một cái cảm giác. Tại cung nữ hầu hạ hạ rửa mặt hoàn tất, Triệu Hằng đầu tiên là vẫn ăn một chút Uyển Nhi. Hắn cố ý nhường hôm nay nghỉ ngơi. Hai người hàn huyên vài câu sau, Triệu Hằng trở lại ngự thư phòng, để cho người ta gọi Lao Thái giám Vương Thành. Vương trưởng ấn, chấm có một chuyện muốn ngươi đi làm. Vương Thành sắc mặt khó coi. Hôm qua làm hắn một tiếng bừa bộn, hôm nay giả làm sao chàng chưa từng xảy ra. Hắn khe khẽ giọng nói, vậy hạ mời nói, chính là ta không nhất định có thể làm được. Triệu Hằng từ chối cho ý kiến cười cười. Vương trưởng ấn nhất định có thể. Chấm biết mình không còn sống lâu nữa. Thế là đêm qua cùng Uyển Nhi mới nếm thử trái cấm. Nói đến đây, hắn dừng một chút. Có chút xấu hổ nói, lúc này mới phát hiện trên đời lại có như thế rượu sự tình, cho nên, chấm muốn cử hành một lần tuyển tú, nhiều hưởng thụ mấy cái. Vương Thành. Những lời này đem hắn làm trầm mặc. Bệ hạ, chuyện này ta bất lực a. Vương Thành ánh mắt buồn bực, không biết do nhớ ra cái gì đó. Không ai biết, lúc trước sau khi thấy cung không người thời điểm, hắn cao cỡ nào hưng. Hoàng đế thế thân lại như thế nào. Còn không phải giống như hắn. Nhưng hôm nay, nói xong cùng một chỗ làm thái giám, ngươi thế mà mới nếm thử trái cấm. Còn muốn nhiều đến mấy lần. Hắn ghen tị nội tâm đều bơm méo. Triệu Hằng trầm mặt, ánh mắt sâu kín liếc mắt Vương Thành. Vương trưởng ấn vẫn là suy nghĩ thật kỹ một chút. Chấm không muốn mang lấy tiếc nuối chết đi. Ta muốn tính vương cũng không hy vọng kế hoạch xuất hiện tiếc nuối. Nghe nói như thế, Vương Thành trắng nón mặt già bên trên hiện ra một vẻ hung ác nham hiểm. Chỉ là một cái thế thân, lá gan càng lúc càng lớn. Vương Thành nội tâm lửa giận thiêu đốt, nhưng lại không dám đối Triệu Hằng thế nào. Tính vương kế hoạch đã bắt đầu kết thúc công việc. Vạn nhất xuất hiện đường rẽ, xui xẻo tuyệt đối có hắn. Trầm mặc một lát, Vương Thành bén nhọn cười hai tiếng, "Vậy hạ, việc này ta không làm chủ được, cần thế tử đáp ứng." Tĩnh Vương phần lớn thời gian đều tại chính mình đất phong. Vì để tránh cho người trong thiên hạ chỉ trích, cẩn thận ổn trọng Tĩnh Vương phái con trai trưởng chú đóng ở kinh thành. Trong kinh thành lớn nhỏ công việc đều từ thế tử xử lý. Triệu Hằng khẽ bước cầm tỏ ra là đã hiểu, vậy thì làm phiền Vương trưởng ấn đi xin ý kiến một chút. "Ta cái này đi." Vương Thành bung lên phất trần, cũng không quay đầu lại rời đi ngự thư phòng. Triệu Hằng sắc mặt bình tĩnh. Tĩnh Vương thế tử tám thành sẽ bằng lòng hắn điều thỉnh cầu này, ổn định hắn. Nhưng đối tú nữ tuyển bạn, đoán chừng sẽ thẻ nghiêm ngặt. hơi có chút gia thế, rất không có khả năng bỏ vào đến. Nhưng Triệu Hằng không quan tâm. Một lần không được, vậy thì cử hành số lần nhiều một chút. Tiểu gì cũng sẽ chọn được tổng hợp cho điểm lớn hơn 80 tú nữ. Kinh thành, Tĩnh Vương phủ đệ, xem như đại ung quyền thế thịnh nhất thân vương. Tĩnh Vương ở kinh thành phủ đệ cực kỳ xa hoa, đồng thời chiếm diện tích cực lớn, đều nhanh gặp phải hoàng cung. Trong thư phòng, Tĩnh Vương thế tử Triệu Tranh ngay tại vẽ danh gia thư pháp. Đầu hắn cũng không nhấc nói, tìm bản thế tử chuyện gì? Vương Thành mặt già bên trên chất lên lịnh nọt nụ cười, "Thế tử, trong cung tên phế vật kia lại náo yêu thiếu thần." "A." Triệu Tranh động tác có chút dừng lại, tiếp tục nói, "Nói tỉ mỉ." Vương Thành cân nhắc một chút ngôn ngữ, lúc này mới thận trọng nói, hắn khả năng biết mình không còn sống lâu nữa, cho nên muốn cử hành một lần tuyển tú, thật tốt hưởng thụ một phen. Triệu Tranh nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người. "Tuyển tú?" Hắn cười lắc đầu, buông xuống bút lông sói, từ chối rơi. Vương Thành nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử. "Thế tử, tiểu tử kia nói không vừa lòng điều kiện này, hắn liền phá hư kế hoạch của chúng ta. Lao nô sợ hỏng Tĩnh Vương đại sự nha." Triệu Tranh sắc mặt hơi trầm xuống. Một cái thế thân, lại dám uy hiếp bọn hắn, có thể nghĩ tới phụ vương kế hoạch, hắn cũng không dám tự tiện xử lý cái này thế thân. Triệu Tranh cau mày, "Ta hoài nghi kẻ này tuyển tú là giả, thoát khỏi chúng ta trưởng khống là thật." Vương Thành sắc mặt hơi động một chút, "Thế tử, ngài là nói, hắn mượn tuyển tú, lôi kéo trong triều thế lực, vô cùng có khả năng." Triệu Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Vương Thành vẻ mặt chần chờ, "Vậy chúng ta từ chối hắn?" Chặt chẽ trông giữ lên. Triệu Tranh hỏi một đằng, trả lời một nẻo, "Thuốc hắn uống sao?" Vương Xuyên gật gật đầu, "Đã uống mấy ngày, lão nô tự mình nhìn chằm chằm." "Vậy là tốt rồi." Triệu Tranh lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười, "Chúng ta bằng lòng hắn, uống mấy ngày thuốc, sinh dục năng lực đã mất, đơn giản là chút nữ nhân mà thôi. Đến lúc đó đem những cái kia ra thế tốt nữ tử, sàng chọn rơi liền có thể. Trước đó thanh trừ hậu cung, một là phòng ngừa thế thân bại lộ, hai là sợ chỉnh ra cái gì long trùng, xử lý phiền toái. Bây giờ, lại là không có gì cố kỵ. Thế tử thánh minh, lão nô cái này đi làm." Vương Thành ngầm hiểu, không người lui ra. Chương 3, mang thai, nhận lấy ban thưởng. Chương 3, mang thai, nhận lấy ban thưởng. Mặt trời chiều ngã về tây, dư huy nhuộm dần cung mái hiên nhà. Không biết rõ tình hình, Nguyễn Nhi lần nữa bưng tới Vương Thành chuẩn bị xong độc dược. Đối với cái này, Triệu Hằng sắc mặt như thường, tại Vương Thành âm trầm nhìn soi mói. Vương lên chén tấn 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 một mạch lên xong. Chấm bách độc bất xâm, độc dược làm nước uống. "Nguyễn Nhi, cho chấm lấy chút mức hoa quả đến." Triệu Hằng niết niết miệng, vẫn là nhịn không được. Đợi đến Nguyễn Nhi xuống dưới, hắn nhìn về phía đứng ở một bên Vương Thành, "Vương trưởng ấn, chuyện làm được như thế nào?" Vương Thành trên mặt chất lên rối trao ý cười. Vừa rồi Triệu Hằng phối hợp nhường hắn rất hài lòng. Lớn như vậy một bát độc dược, toàn bộ uống sạch. Nghĩ đến kẻ này đã nhận mệnh. "Bệ hạ, ta đã phân phó. Như thế rất tốt, ngươi lui ra đi, chấm muốn sủng hạnh Uyển Nhi." Triệu Hằng tùy ý phất phất tay, như là xua đuổi một đầu lão cẩu. Như vậy khinh miệt dáng vẻ, nhường Vương Thành trong lồng ngực tà hỏa cuộn cuộn. Vừa rồi hảo tâm tình trong nháy mắt tiêu tán. Hắn mạnh hít một hơi. Ngoài cười nhưng trong không cười nhắc nhở, "Bệ hạ coi chừng thân thể, chớ có mã thượng phong." Triệu Hằng cao giọng cười một tiếng, "Có thể chết ở mỹ nhân trên bụng, cũng coi là một cọc chuyện may mắn. Hại, chấm nói cho ngươi chuyện này để làm gì? Ngươi lại không biết trong đó tư vị." Vương Thành rất muốn giết người này. Vương Thành hô hấp đều hỗn loạn, hất lên phất trần, âm mặt đi. Một lát sau, Uyển Nhi bưng mức hoa quả trở về, em ái đút tới Triệu Hằng bên môi. Nhìn không được nhẹ giọng hỏi, "Bệ hạ, Vương công công vừa rồi sắc mặt thế nào như vậy khó coi?" "Kia lão thằng hoạn, bất quá là ghen ghét chấm mà thôi." Triệu Hằng liếm đi đầu ngón tay ý nghĩ ngọt ngào, một tay lấy Uyển Nhi mềm mại thân thể ôm vào lòng, "Uyển Nhi, nên thị tẩm." "Bệ hạ, trời còn chưa có tối thấu đâu." Uyển Nhi xấu hổ bên thai đỏ bừng. Sớm ngày là chấm sinh hạ long chủng mới là chính sự. Triệu Hằng cười lớn đưa nàng ép vào mềm ấm. Sau một tiếng, Triệu Hằng đầu đầy mồ hôi, nằm tại trên giường thở khẽ. Thân thể khôi phục tốt sau, sắp thực so trước đó có thể dày bỏ. Hệ thống cũng không phản ứng. Đối với cái này, Triệu Hằng cũng không thất vọng. Mang thai tỷ lệ rất kỳ hoa. Có người một phát nhập hồn, có người một năm đều không có kết quả. Đảo mắt chính là một tháng đã qua. Trong khoảng thời gian này, kinh thành bách tính đều bị tuyển tú chuyện hấp dẫn ánh mắt. Không ít có nữ nhi gia đình đều ghi danh. Tin tức lan tràn, xung quanh châu huyện thế gia đại tộc nhóm cũng không nhàn rỗi, nhao nhao đem trong tộc vừa độ tuổi nữ tử đưa vào kinh thành. Mặc dù hoàng đế hai năm này có chút hoa mắt ù tai, nhưng này dù sao cũng là một nước chi chủ. Vạn nhất trong tộc nữ tử về sau làm hoàng hậu, tương lai giang sơn chẳng phải là gia tộc bọn họ. Những thế gia này cũng không biết Tĩnh Vương nhu đồ, nếu không quả quyết sẽ không như thế lạc quan. Hoàng cung, Phúc Ninh điện. Triệu Hằng sắc mặt trắng bệch che eo, theo thói quen đem tâm thần chỉ vào hệ thống. Rốt cục, chúc mừng túc chủ thành công nhường một gã phối ngẫu mang thai, xét thấy đây là ngài cái thứ nhất đời sau, phát động đặc thù ban thưởng, ngài thu hoạch được công pháp Nhật Nguyệt Đồng Huy Chiếu Thế Kinh, kim đăng cấp, ngài thu hoạch được đan dược Đại Hoàn Đan 50, ngài thu hoạch được tuổi thọ 10 năm thảo. Rốt cục mang bầu. Triệu Hằng nhịn không được phát nổ nói tục, có trời mới biết một tháng này chính mình làm sao sống. Hắn vẻ mặt vui mừng nhìn về phía ban thưởng, nghĩ không ra còn có thể gia tăng tuổi thọ. Về phần Nhật Nguyệt Đồng Huy Chiếu Thế Kinh thì là một môn song tu công pháp, kim đăng cấp bậc công pháp. Triệu Hằng mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Loại công pháp này chỉ có tiên môn mới tồn tại, mà đại ung vương triều bất quá là một cái tiên môn phụ thuộc mà thôi. Kim đan cấp bậc công pháp, cho dù là tại cái kia tiên môn, cũng không phải ai cũng có thể tu luyện. Tu luyện phương pháp này thời điểm, có thể bày ra đặc biệt tư thế hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Ban ngày nam đối ngày, nữ đối nguyệt, ban đêm tương phản. Nhật nguyệt tinh hoa quán thể, không chỉ có thể khôi phục nhanh chóng thể lực, thời gian lâu dài còn có thể thu hoạch được thể chất đặc thù. Nam tử có thể đạt được nhật diệu thể, nữ tử thì là thu hoạch được nguyệt hoa thể. Cải biến thể chất. Vậy ta căn cốt không phải được cứu rồi. Triệu Hằng hít sâu một hơi. Căn cốt sinh ra liền đã định trước, môn công pháp này thế mà có thể cải thiện. Rất khó tưởng tượng những cái kia tiên môn nội tình. Một lát sau, hắn ngược lại nhìn về phía Đại Hoàn Đan. Đan này phục dụng về sau, có thể gia tăng một giáp công lực, hơn nữa còn bổ sung chữa thương hiệu quả. Theo hắn biết, Đại Ung Vương triều võ giả chia làm thối thể cảnh, hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh, tông sư cảnh, còn có trong truyền thuyết đại tông sư. Một giáp công lực. Triệu Hằng ánh mắt lấp lóe. Hệ thống thật là hào phóng. Thế mà một lần cho 50 mai, hắn hoàn toàn có thể nhờ vào đó lôi kéo một số người. Đáng tiếc, chúng ta tạm thời không cách nào phục dụng. Triệu Hằng âm thầm thở dài. Có loại mỹ nhân ở trước, chỉ có thể làm một thân nước bọt xấu hổ. 60 năm công lực trực tiếp nhét vào người bình thường trong thân thể. Nhẹ thì kinh mạch đứt gãy, thổ huyết hôn mê. Nặng thì ngũ tạng lục phủ vỡ tan mà chết. Cùng loại với tiểu mã kéo dài xe, dễ dàng tạo thành cực đoan hậu quả. Triệu Hằng đoán chừng tối thiểu đến tối thể cảnh viên mãn khả năng phục dụng. Cảnh giới này, da, thịt, xương, bẩn đều đạt được rèn luyện. Có lẽ có thể miễn cưỡng tiếp nhận đại hoàn đan bá đạo. Nhưng vào lúc này, Vương Thành Âm trầm thanh âm ở bên ngoài vang lên. "Bệ hạ, các tú nữ đã tiến cung, ngài nhưng có thời gian kiểm tra thực hư?" Triệu Hằng lông mày nhíu lại. Lúc này mới một tháng liền đem tú nữ cho tốt, thật là đủ qua loa. Triệu Hằng vỗ vỗ Huyền Nhi bay. Huyền Nhi lập tức hiểu ý, chống đỡ lấy hương mềm thân thể mềm mại phục thị Triệu Hằng mặc quần áo. "Huyền Nhi, gần nhất nghỉ ngơi thật tốt." Qua một thời gian ngắn tìm thái y nhìn một cái, nhiều ngày như vậy, chấn hoài nghi ngươi có. Huyền Nhi nghe vậy, chấn động trong lòng, mừng rỡ gật đầu, "Bệ hạ, ta hiểu được, chính mình thật mang thai long trùng, có khả năng hay không là con trai trưởng đâu." Huyền Nhi như rơi vào mộng, không thể tin được sự thật này. Thấy thế, Triệu Hằng cười cười, quay người đi ra đại điện. "Đi thôi Vương trưởng ấn, chấm đã không thể chờ đợi." "Vương Thành, sao không hư chết ngươi?" Vương Thành nội tâm ước ao ghen tị. Một tháng qua, kẻ này phần lớn thời gian đều trên giường, quả thực hoang dâm vô đạo. Nếu là thật hoàng đế như thế, hắn khẳng định cười làm lành khách tạo. Nhưng một cái thế thân, hắn dựa vào cái gì a? Nghĩ đến những cái kia như hoa như ngọc tú nữ, liền phải tiện nghi cái này ghê tởm thế thân. Vương Thành trái tim một hồi có rút đau đớn. Hy vọng Tĩnh Vương tranh thủ thời gian hành động. Đến lúc đó, chính mình nhất định phải thật tốt bảo chế tiểu tử này. Một đường không nói chuyện. Nhân đức điện. Triệu Hằng dậm chân mà vào. Son phấn hương khí đập vào mặt. Triệu Hằng hít sâu một hơi, phản phất giống như đặt mình vào trong trăm cánh hoa. Các tú nữ xuân lan thu cúc đều có đặc sắc. Gặp qua bệ hạ. Hộ bộ phụ trách tuyển bạn tú nữ quan viên đối với Triệu Hằng thi lễ. Các tú nữ có học dạng, cũng đi theo có hơi hơi lễ. Bệ hạ, đây là tú nữ danh sách, hết thảy 30 người. Ngài nhìn muốn hay không các nàng phơi bày một ít tài nghệ. Trên thực tế báo danh rất nhiều. Đây đều là bị Tĩnh Vương thế tử sàng chọn qua. Triệu Hằng lườm quan viên này một cái, nhàn nhạt lắc đầu, không cần, chớ tự chọn. Hắn quả quyết bật hắc, dùng hệ thống bắt đầu xem xét lên mỗi cái tú nữ cho điểm đến. Càng xem, hắn chân mày nhíu càng sâu. Những này tú nữ cũng không xấu, đặt ở kiếp trước cũng là giáo hoa cấp bậc. Nhưng tổng hợp cho điểm không ngừng nhan trị một hạng. Liên tiếp tra xét 10 cái tú nữ, kết quả cho điểm đều tại hơn 60 điểm. Triệu Hằng không tin tà, đem còn lại tú nữ toàn bộ xem xét một lần. Một lát sau, ánh mắt của hắn rơi vào một vị tú nữ trên thân. Trong mắt lặng yên lướt qua một vẻ dị sắc. Chương 4, thế nào biến thành cho hắn bổ thân thể? Chương 4, thế nào biến thành cho hắn bổ thân thể? Trong đám người, một vị thân mang màu tím nhạt váy xòe nữ tử im lặng đứng lặng. Nàng trắng loan gương mặt căng cứng, thần sắc trang nghiêm, tựa như một tôn tinh xảo chẳng ngọc. Phát giác được Triệu Hằng quăng tới ánh mắt, nàng trắng hồng gương mặt không khỏi bay lên hai xóa ánh nắng chiều đỏ. Triệu Hằng tâm thần chìm vào hệ thống, nữ tử tư liệu nổi lên. Tính danh: Mạnh Tử Nôn, tuổi tác: 19, thân phận: thương nhân chi nữ, linh căn: hạ phẩm linh căn căn cốt, phàm cốt tổng hợp cho điểm: 81, tổng hợp cho điểm cùng Nguyễn Nhi tương xứng. Triệu Hằng thu hồi tâm thần, chỉ vào Mạnh Tử Nôn, đối bên cạnh quan viên nói: "Liên nàng." Hộ bộ quan viên không người xác nhận. Tại Mạnh Tử Nôn danh sách bên trên đánh tiêu ký. Kế tiếp, Triệu Hằng đem tất cả tú nữ cho điểm toàn bộ tra xét một lần, lại không có phát hiện một cái 80 điểm trở lên. Đối với cái này hắn cũng không có cái gì vẻ thất vọng. Trải qua trùng điệp sàng chọn, có thể phát hiện một cái Mạnh Tử Nôn đã rất tốt. "Bệ hạ, không chọn sao?" Hộ bộ quan viên nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn không có hiểu rõ Triệu Hằng dựa vào cái gì tuyển bạn. Theo lý thuyết, Mạnh Tử Nôn cũng không phải 30 tú nữ bên trong đẹp mắt nhất, đít cũng không phải lớn nhất, không giống như là sinh hoàng tử liệu nha. Triệu Hằng nghe vậy, trầm tư một lát, lại chọn lấy một cái màu xanh nhạt cung trang nữ tử, đem nàng cũng tăng thêm a. Nữ tử này tên là Tần Dao, tổng hợp cho điểm 79 điểm. Hệ thống từng đề nghị, tận lực lựa chọn 80 điểm trở lên. Triệu Hằng quyết định phản nghịch một thanh, không nghe đề nghị này. Nhìn lựa chọn 79 phân nữ tử, ban thưởng sẽ như thế nào? Nếu như ban thưởng còn có thể, vậy sau này có thể lựa chọn liền có thêm. Dù sao chỉ là cái này 30 tú nữ ở trong, hơn 70 phân liền có 5 cái. Thấy Triệu Hằng không còn chọn lựa, còn lại tú nữ vô cùng thất vọng. Vậy hạ cũng quá không háo sắc đi. Thế nào chỉ tuyển 2 cái đâu? Các nàng không che giấu chút nào chính mình vẻ mất mát, bất đắc dĩ đi theo quan viên lần lượt rời đi đại điện. Mà được tuyển chọn Tần Dao cùng Mạnh Tử Nôn thì hớn hở ra mặt, khóe môi ngăn không được trên mặt đất dương. Triệu Hằng chọn lựa xong sau, còn lại liền giao cho nội bộ phủ. Vương Trường Ấn, chớ muốn ngày mai liền gặp được hai người bọn họ xuất hiện tại hậu cung bên trong. Dựa theo quá trình, tối thiểu đến một tháng hắn khả năng nhìn thấy hai nữ. Hắn cũng không muốn uổng phí hết thời gian. Vương Thành khỏe miệng hơi rút. Khi gấp tiểu tử, hắn kéo ra một cái cứng ngắc đủ cười, bệ hạ yên tâm, lão nô lập tức an bài. Ngược lại hai nữ thân phận bọn hắn đã sớm duyệt lại qua. Những cái kia quá trình chính là hắn chuyện một câu nói. Triệu Hằng khẽ bước cằm, đông nhiên nói, đúng rồi, chấm chuẩn bị đem Uyển Nhi phong làm quý phi. Về phần vừa mới tiến cung hai tên tu nữ, liền phong làm chiêu nghi a. Vương Thành sững sờ, người còn ra lệnh nghiện. Bệ hạ, cái này chỉ sợ không thích hợp a. Chơi bừa được, người còn chăm chú. Đi lên chính là quý phi. Triệu Hằng sắc mặt trầm xuống, sao không phù hợp? Đối với Vương Trường Ấn mà nói, bất quá một chút hư danh mà thôi, không cần bởi vì nhỏ mất lớn. Vương Thành sắc mặt giận dữ, nghĩ lại cảm thấy lời này có lý. Đừng nói là phong quý phi, chính là phong hoàng hậu, Tĩnh Vương muốn triệt tiêu cũng là chuyện một câu nói. Những cô gái này trong triều không có chút nào căn cơ, không người sẽ vì các nàng ra mặt. Bệ hạ nói là, ta cái này đi làm. Vương Thành bị đè nén nói một câu, vội vã xuống dưới an bài. Hắn sợ trễ một bước, người này lại náo ra cái gì yêu tiêu thần. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Ngôn cùng Tần Giao quả nhiên bị đưa vào trong hậu cung. Tùy theo mà đến chính là sắc phong thánh chỉ. Hai nữ có chút ngượng bước. Thứ nhất không nghĩ đến nhanh như vậy liền tiến cung, lễ nghi đều không có học minh bạch đâu. Thứ hai không nghĩ tới đi lên liền phong chiêu nghi, trực tiếp nhảy mấy cái đẳng cấp. Thiếu đi thật nhiều năm đường quên co. Hai nữ đều là tiểu môn tiểu hộ xuất thần, chưa từng gặp qua dụ người như vậy viên đạn bọc đường. Lập tức cảm động rối tinh rối mù. Đêm đó, Triệu Hằng liền triệu các nàng đến tẩm cung thị tẩm. Bây giờ tu luyện Nhật Nguyệt Đồng Huy chiếu thế kinh, hắn thể lực không sợ theo không kịp. Hơn 2 giờ đã qua, còn tinh thần sáng láng. Công pháp này nhu bức, Triệu Hằng trong lòng cảm khái, chính là chẳng biết lúc nào thức tỉnh Nhật Diệu thể. Mắt nhìn rúc vào trong ngực Mạnh Tử Ngôn cùng Tần Dao, không nghĩ tới hai nữ xuất thân tiểu môn tiểu hộ, người cũng như thế. Ném đi tạp niệm, tâm thần chìm vào hệ thống, không có đề kỳ. Đi ngủ. Triệu Hằng nhấc lên mền gấm, che lại cả vườn xuân sắc. Hôm sau, Triệu Hằng gọi Vương Thành, vẻ mặt ôn hòa nói, Vương Trường Ấn, chấm phi thường hài lòng ngày hôm qua tú nữ, cho nên chấm chuẩn bị lại cử hành một trận tuyển tú. Vương Thành, người tiểu tạp thái, nghiện lớn như vậy. Vương Thành trong lòng chửi ầm lên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, lần trước tuyển tú một ngày đều không có đi qua, cái này thế thân lại muốn tới một trận, không biết tốt xấu. Bệ hạ, ba tên nữ tử đã đủ rồi. Vương Thành ánh mắt yếu đất, hắn sợ độc dược còn không có phát tác, tiểu tử này trước hết túng dục bỏ mình. Đến lúc đó Tĩnh Vương kế hoạch nếu như không hoàn thành, đây chẳng phải là lấy chính mình khai đao. Triệu Hằng Vân đạm phong khinh khoát khoát tay, ngươi không hiểu nam nhân. Vương Thành gặp hắn trầm mặt không nói lời nào. Triệu Hằng vẻ mặt thổ thức, chợt phát hiện trước kia đều sống vô dụng rồi. Ngươi mau chóng đi làm. Đúng rồi, nhường ngự ý mở điểm hổ lang chi dược. Vương Thành vẻ mặt kinh ngạc. Hổ lang chi dược? Tiểu tử này là thật không muốn mệnh. Bệ hạ lúc này thân thể không thích hợp ăn hổ lang chi dược. Triệu Hằng vẻ mặt không vui, chấm liền phải ăn. Ngược lại không mấy năm tốt sống, chấm muốn tại có hạn thời điểm, bổ nhiều mấy cái nữ nhân xinh đẹp. Hiển nhiên một cái hoang dâm vô đạo hôn quân. Vương Thành người đều tê. Vò đã mẹ không sợ rơi đúng không? Hắn cảm giác hết sức khó giải quyết. Sớm biết không đắc ý hí hửng, đem độc dược chuyển than bài. Hiện tại ngược lại tốt, tiểu tử này không chịu cầu tiến, bắt đầu thỏa thích hưởng lạc. Triệu Hằng thấy lao thẳng hoạn sắc mặt âm tình bất định. Vội vàng nói, Vương Trường Ấn, chấm thề đây là một lần cuối cùng. Lần này qua đi, chấm liền đưa ngươi cùng chết quỷ hoàng đế đoàn tụ, để ngươi tiếp tục hầu hạ hắn. Triệu Hằng trong lòng nói bổ sung. Chấm mặc đường này. Vương Thành nhíu mày nói rằng, việc này ta phải bẩm báo thế tử. Triệu Hằng tỏ ra là đã hiểu, đi nhanh về nhanh. Đúng rồi, lần trước tiến cung qua tú nữ, lần này cũng không cần góp đủ số. Vương Thành vẻ mặt nhức cả trứng đi. Một nén nhang sau, Tĩnh Vương phủ, Triệu Tranh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi nói tiểu tử kia còn muốn tuyển tú. Vương Thành bất đắc dĩ gật đầu, kẻ này quả thực là sắc quỷ chuyển thế. Từ khi nếm trái cấm, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Triệu Tranh trầm mặc nửa ngày, hắn cao mày nói, như thế túng dụng, tiểu tử kia không muốn sống nữa. Kia thế thân thật là người bình thường. Vương Thành chột dạ rủ xuống ánh mắt, nhỏ giọng nói rằng, có thể là trẻ tuổi nóng tính, không biết rõ tiết chế a. Thế tử, ngài nói làm sao bây giờ? Tiếp tục như thế, lão nô sợ hắn đống nhiên chết a. Triệu Tranh trầm mặc nửa ngày, chậm rãi mở miệng, đem độc dược trước ngừng, lại cho hắn mở chút thuốc bồi bổ thân thể. Về phần tuyển tú, hắn đã nói là một lần cuối cùng, vậy liền bằng lòng, chưa ổn định hắn. Vương Thành mặt mũi tràn đầy một bức. Mẹ nó, độc dược ngừng còn có thể lý giải, thế nào còn muốn cho tiểu tử kia bộ thân thể? Việc này khiến cho quá hoang đường. Chương 5, lại có căn cốt tăng lên. Chương 5, lại có căn cốt tăng lên. Chỉ chớp mắt chính là nửa tháng đã qua. Triệu Hằng phát hiện chính mình cơm nước tốt hơn nhiều. Nhân sâm tổ yến loại hình hiếm có thuốc bổ, trước kia cũng liền cử hành cái gì thịnh hội thời điểm, hắn mới có cơ hội ăn vào. Trong lúc đó, Vương Thành đáp ứng tuyển tú chuyện. Trước mắt ngay tại tổ chức lớn, đại thần trong triều nhóm biết sau, thầm mắng một tiếng hôn quân. Thật cũng không thế nào mạnh mẽ phản đối. Đến một lần, hậu cung nhân số xác thực quá ít. Hoàng hậu chi vị không công bố, có sai lầm quốc thể. Thứ hai, hai năm này nhiều đến, Triệu Hằng hôn quân người thiết lập đã xâm nhập lòng người. Thật nhiều trung thần đều bị tùy ý mượn cớ cách chức, đã trở thành phế tích Triệu Hằng, hiển nhiên sẽ không lại sập phòng. Dân gian thu được hoàng đế lại cử hành tuyển tú tin tức sau, một lần tưởng rằng lời đồn, dù sao lần trước tuyển tú tài qua không lâu, thằng đến có quan viên hiện thân thuyết pháp, dân gian lúc này mới tin tưởng. Tùy theo mà đến chính là một mảnh tranh luận thanh âm, có người thầm mắng Hút Quân hoang dâm vô độ, có người thì nắm ý kiến khác biệt. Nếu quả thật thân thiết sắc, làm sao lại tuyển hai cái tú nữ tiến cung? Càng nhiều nữ tử thì là vẻ mặt mong đợi đi danh. Tin tức linh thông, thật là theo Mạnh Tử Nôn cùng Tần Giao trong nhà đạt được tin chính xác, tiến cung liền được phong chiêu nghi. Cái này cất bước quá mê người, về sau quý phi đều có thể, thậm chí hoàng hậu chi vị cũng không phải không có khả năng a. Đa số nữ tử đối với mâu nghi thiên hạ hoàng hậu chi vị không có thấy không thèm. Kinh thành, hoàng cung, Phúc Ninh điện, lúc này ngày đang cao, nhưng không trở ngại Triệu Hằng gọi đến Mạnh Tử Nôn cùng Tần Giao thị tẩm. Trải qua một phen cố gắng về sau, hệ thống rốt cục có phản ứng. Chúc mừng túc chủ thành công nhường một gã phối ngẫu mang thai ngài thu hoạch được ban thưởng, thối thể đan 30 ngài thu hoạch được ban thưởng, tiểu hoàn đan 30 ngài thu hoạch được tuổi thọ, 5 năm Triệu Hằng lông mày hơi nhíu lên. Hắn nhìn xuống, mang thai chính là Tần Giao. Bởi vì tổng hợp cho điểm không có đạt tới 80 điểm, ban thưởng không như trên cấp bậc tốt. Xem ra 80 điểm trở xuống nữ tử cũng có ban thưởng, chỉ có điều kém chút. Triệu Hằng sờ lên cằm suy tư. Thối thể đan có thể trợ giúp võ giả nhanh chóng vượt qua thối thể 4 cái giai đoạn. Tiểu hoàn đan phục dụng về sau, có thể gia tăng 20 năm công lực, giống nhau mang theo nhất định chữa thương hiệu quả. Lập tức hắn kiểm tra một hồi mặt của mình tấm, phát hiện trong đó hai hạng có biến hóa. Can cốt, ngọc cốt tu vi, thối thể đỉnh phong Triệu Hằng chấn động trong lòng, trong con ngươi lướt qua vẻ kinh ngạc. Mới nửa tháng, ta căn cốt liền tăng lên tới ngọc cốt. Còn có cái này tu vi, thế nào đông nhiên thối thể đỉnh phong? Hắn ngoại trừ nằm ở trên giường, cái gì cũng không làm. Thế mà không hiểu thấu đi tới thối thể đỉnh phong. Trước đó cảm thấy thân thể có sức lực dùng thoải mái. Triệu Hằng tưởng rằng công pháp nguyên nhân, không có hướng tu vi phía trên muốn. Dù sao mới nửa tháng, dựa theo hắn trước kia nhận biết, chỉ là thối thể 4 cái giai đoạn, đa số võ giả đều phải tốn phí mấy năm, thậm chí mười mấy năm. Có chút căn cốt kém, cả một đời đều tại thối thể cảnh. Thiên tài trước mắt hắn còn không có gặp qua. Bất quá bây giờ gặp được, chính là mình. Không hổ là kim đan cấp bậc song tu công pháp. Triệu Hằng vẻ mặt mười phần cảm khái. Đã dạng này, kia thối thể đan cùng tiểu hoàn đan, chính mình nhưng không dùng được. Hắn có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Vốn đang cảm thấy lần này ban thưởng vừa vẫn thích hợp bản thân sử dụng. Ai biết chính mình trưởng thành nhanh như vậy đâu. Trước mắt thối thể đỉnh phong, hoàn toàn có thể phục dụng đại hoàn đan. Có lẽ, ta có thể bồi dưỡng được một nhóm tiểu thái giám đến. Triệu Hằng ánh mắt lấp lóe. Hắn thân làm một cái hoàng đế, cũng không thể tự làm tất cả mọi việc. Không được bồi dưỡng một chút thiên tử ưng quyền a, trước mắt thái giám là thích hợp nhất, độ trung thành đối lập cao rất nhiều. Trước phục dụng một cái đại hoàn đan. Triệu Hằng đứng dậy, một thân một mình đi vào ngự thư phòng. Sau đó theo trong hệ thống lấy ra một cái vương bức hộp gỗ nhỏ. Đại hoàn đan là đơn độc đóng gói. Mở hộp ra, một cỗ tươi mát khí vị xông vào mũi. Triệu Hằng do dự một chút, vẫn là quyết định ổn một chút. Hắn trước cắn một nửa ăn. Một lát sau, một dòng nước nóng đột nhiên theo đan điền tuôn ra, chạy qua toàn thân. Triệu Hằng vô ý thức vận chuyển Nhật Nguyệt Đồng Huy Chiếu Thế Kinh. Trong chốc lát, kia cỗ nhiệt lưu dựa theo đặc biệt quy tích vận chuyển lại. Tuy nói căn cốt tốt không ít, nhưng vận chuyển tốc độ cũng không nhanh. Một canh giờ sau, Triệu Hằng vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, trực tiếp luyện được nội lực, ta tấn thăng hậu thiên cảnh. Hắn nhìn xuống hệ thống bảng. Tu vi, hậu thiên sơ kỳ đại hoàn đan kình chính là mãnh. Triệu Hằng khen một tiếng. Đây là hắn bị giới hạn tư chất thân thể, dẫn đến dược lực không có 100% hấp thu. Điều tức một lát, hắn quả quyết đem còn lại nửa viên đại hoàn đan ăn hết. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này Triệu Hằng xe nhẹ đường quen, đều đâu vào đấy đem dược lực chuyển hóa làm nội lực. Sau nửa canh giờ, hắn lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, bởi vì trong kinh mạch mơ hồ chuyển đến một hồi căng đau. Triệu Hằng cưỡng ép nhìn xuống, tiếp tục luyện hóa dược lực. Lại qua 2 khắc đồng hồ, hắn mới chậm rãi dừng lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hậu thiên trung kỳ, nhưng không thể cắn thuốc, kinh mạch chịu không được. Triệu Hằng vẻ mặt bất đắc dĩ, đây cũng là căn cốt không tốt bệnh chung, cũng không phải là không chăm chỉ, mà là thân thể hạn chế. Người ta một ngày tu luyện 8 giờ kinh mạch còn có thể chịu nổi, ngươi một ngày chỉ có thể tu luyện 2 giờ, hiệu quả có thể giống nhau sao? Qua một đoạn thời gian nữa, có lẽ có thể đem môn công pháp này chuyển cho tam nữ. Căn cốt sau khi tăng lên, tổng hợp cho điểm hẳn là sẽ chứng a. Đến lúc đó hai thai ban thưởng có thể hay không tốt một chút. Triệu Hằng suy tư, hắn còn không có đem môn công pháp này dạy cho 3 người. Trước mắt thời cơ không thành thủ. Bên ngoài bóng đêm thâm trầm, Triệu Hằng đứng dậy trở lại tầm cung, phát hiện Mạnh Tử Nôn cùng Tần Giao đã ngủ rồi. Hắn vén chăn lên, một bàn tay quất vào Mạnh Tử Nôn trên cằm nông. Ngủ cái rắm, người ta đều mang bầu, ngươi thế nào ngủ được? Đứng dậy nào. Mạnh Tử Nôn lư một tiếng, thấy là Triệu Hằng sau, không thuận theo làm lúc nói, bệ hạ, ngươi làm gì? Đương nhiên. Triệu Hằng cười đáp. Tại Mạnh Tử Nôn tiếng kinh hô bên trong, nhào tới. Tần Giao cũng bị làm tỉnh lại, sắc mặt hồng hồng. Bệ hạ, thật sự là quá ngoan đường. Một tháng này kém chút không có đem nàng mà chết. Mẫu thân không phải nói, nam nhân đều không dùng được sao? Vẫn là nói bệ hạ thiên phú dị bẩm. Sau nửa canh giờ, thời gian không phụ lão nương người. Chúc mừng túc chủ thành công nhường một gã phối ngẫu mang thai ngài thu hoạch được tuổi thọ, 10 năm ngài thu hoạch được đan dược, đại hoàn đan 50 ngài thu hoạch được đan dược, tiểu hoàn đan 50 lại là đan dược. Triệu Hằng lắc đầu, ăn không hết, căn bản ăn không hết. Đợi đến tuyển tú xong xuôi, liền đưa Vương Thành cái kia lão thẳng hoạn lên đường. Hắn nhưng là nhịn thật lâu. Tuyển tú ngay tại cử hành bên trong, lợi dụng xong lại giết cũng không muộn. Trước mắt tam nữ đều đã hoài thai, tạm thời không thể giúp ta tu hành. Tuyển tú còn có đoạn thời gian, cũng không thể một mực làm chờ xem. Triệu Hằng suy tư một lát, ánh mắt nhìn về phía xa xa Trường Ninh cung. Nơi đó là Thái hậu Liễu Cẩm Khê chỗ ở. Chương 6, nương nương, hiện tại đi sao? Chương 6, nương nương, hiện tại đi sao? Hôm sau, nắng sớm nghiêng nghiêng trôi tiến Trường Ninh cung, trong điện hun lấy nhàn nhạt đàn hương. Liễu Cẩm Khê dựa nghiêng ở phủ lên bạch hồ cọp lông đệm trên ghế nằm, trên thân bọc lấy một bộ màu trắng lụa mỏng. Lụa mỏng mỏng như cánh ve, lộ ra một nửa bánh bạch xương quai xanh. Da thịt tinh tế tỉ mỉ đến dường như tốt nhất dương chi ngọc, tại nắng sớm bên trong hiện ra màu mật ong ánh sáng nhu hòa. Nàng độ ngực đầy đặn theo đều đặn hô hấp nhẹ nhàng lắc dạng, đem xa y chống đỡ ra một đạo mê người độ cong. Một đôi trắng nõn nở nang chân dài dưới ánh mặt trời hiện ra nõn ngọc giống như con trạch. Cân xứng nhục cả mũi chân bên trên, sơn móng tay đỏ tươi, nhìn phá lệ mê người. Nương nương, bệ hạ cầu kiến. Thiếp thân tỷ nữ Hỉ Nhi bước nhẹ đến gần, thanh âm ép tới cực thấp. Nàng mặc một thân xanh nhạt cung trang, nổi bật lên da thịt tuyết trắng, trong tóc cài lấy mai tiểu xảo ngân châm. Hoàng đế. Liễu Cẩm Khê đôi mi thành tú trao lên, như ngọc khuôn mặt lướt qua một tia nghi hoặc. Nàng đưa tay bó lấy chửa xuống lụa mỏng, nhường hắn bên ngoài chờ một chút, dìu ta đi thay quần áo. Dưới mắt bộ dáng này bây giờ bất thành thể thống, nào có quốc mâu thấy hoàng đế lúc như vậy rõ ràng. Nửa giờ sau, Triệu Hằng đi theo cung nữ bước vào trong điện, ánh mắt trước tiên liền rơi vào Liễu Cẩm Khê trên thân. Nàng đổi thân cây liễu đỏ cung trang, cổ áo thêu lên kim sắc quấn nhánh sen văn, trên mặt mỏng thi phấn trang điểm, đôi lông mày gảy nhẹ lúc, đôi mắt điểm này chu sa nốt rồi càng lộ vẻ câu người. Nàng năm nay bất quá 26 tuổi. Lúc trước lao hoàng đế bệnh nặng thời điểm, đem nàng đặt vào hậu cung, hợp lực sắp xếp chúng nghị, đem nâng lên hoàng hậu chi vị. Bản ý là mượn nàng nhà mẹ để thế lực phụ tá tân đế, ngăn được Tĩnh Vương. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Tĩnh Vương phát hiện thiên tuyển thế thân, trực tiếp độc chết tân hoàng. Lao hoàng đế lưu cho tân hoàng chính trị tài sản, cũng bị Triệu Hằng cái này thế thân từng cái diệt trừ. Triệu Hằng tâm niệm vừa động, kiểm tra một hồi Liễu Cẩm Khê cho điểm. Tính danh, Liễu Cẩm Khê, tuổi tác, 26, thân phận, thái hậu linh căn, thượng phẩm linh căn căn cốt, linh cốt tổng hợp cho điểm, 90 điểm. Thượng phẩm linh căn, linh cốt. Cái này ba loại số liệu nhường Triệu Hằng trong lòng rung mạnh. Hắn nghĩ tới bên trong tam đẳng linh căn phân cấp, trung phẩm linh căn, thượng phẩm linh căn, địa linh căn. Thượng phẩm linh căn coi như đặt ở tiên môn bên trong cũng là không tệ người kế tục. Linh căn tốt còn chưa tính, căn cốt thế mà còn là ngọc cốt phía trên linh cốt, so Huyền Nhi còn muốn thắng được một bậc. Hắn lại quét mắt đứng ở Liễu Cẩm Khê bên cạnh thân Hỉ Nhi, tổng hợp cho điểm, 78 cùng tần giao tương xứng. Nhi thần gặp qua mẫu hậu. Triệu Hằng thu hồi ánh mắt, trên mặt mang cười ôn hòa. Liễu Cẩm Khê môi đỏ nhấp thành một đường thẳng, đôi mắt có chút thương yêu. Rõ ràng ngữ khí lãnh đạo, hết lần này tới lần khác có loại mỹ thái, ngươi tới làm gì? Triệu Hằng đảo qua trong điện đứng hầu người trong cung, thanh âm đệ thấp, nhi thần có chuyện quan trọng, cần cùng nương nương mật đàm. Liễu Cẩm Khê đưa tay quơ quơ, trắng tuần đầu ngón tay hiện ra ánh sáng nhạt, các ngươi đi xuống trước, không có ta ý chỉ, bất luận kẻ nào không cho phép tới gần. Người trong cung nhóm không người lui ra. Chờ cửa điện nhẹ nhàng đóng lại, Triệu Hằng ánh mắt hướng về Hỉ Nhi. Liễu Cẩm Khê sắc mặt lạnh nhạt, Hỉ Nhi không phải người ngoài. Không vào cung trước đó, Hỉ Nhi chính là nàng nha hoàn. Hai người quan hệ vô cùng tốt, tình nghĩa sớm đã siêu việt chủ tớ. Triệu Hằng nhíu nhíu mày, cũng không tốt nhiều lời. Nương nương, can hệ trọng đại, chấm lo lắng thai vách mạch rừng. Trường Ninh cung tất cả đều tại trong khống chế. Liễu Cẩm Khê khẽ cười một tiếng. Đôi mắt chu sa nốt rồi theo ý cười lắc lư, bệ hạ quá lo lắng. Triệu Hằng trầm mặc nửa ngày. Lúc này mới vừa cười vừa nói, là chấm xem nhẹ nương nương. Dừng một chút, hắn nói lời kinh người, thái hậu nương nương có thể đối ngôi cựu ngũ cảm thấy hứng thú. Nghe nói như thế, Liễu Cẩm Khê ánh mắt đột nhiên ngưng, môi đỏ câu lên một vệt cười lạnh, thế nào? Ngươi là cảm giác chính mình không còn sống lâu nữa? Thái hậu anh minh. Triệu Hằng thở dài, Tĩnh Vương đã bắt đầu đối chấm hạ thủ. Liễu Cẩm Khê vẻ mặt chửa biến, dường như đã sớm biết, theo ngươi giả mạo hoàng đế ngày đó, kết cục liền đã định trước. Nàng cũng là tại nửa năm trước biết được Triệu Hằng thân phận, nhưng cũng không lộ ra. Đối nàng không có gì tốt chỗ. Triệu Hằng buông buông tay, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Có thể nương nương hẳn là tin tưởng, nếu là Tĩnh Vương làm hoàng đế, kết quả của ngươi không thể so với chấm tốt, Liễu đại người cũng giống vậy. Liễu Cẩm Khê đôi mi thành tú cao lại, đầu ngón tay vô ý thức siết chặt khăn. Nàng làm sao lại không hiểu? Bây giờ trên triều đình Tĩnh Vương thế lực ngập trời, liền nội các thủ phụ đều là hắn người. Phụ thân xem như thứ phụ, bất quá là đau khổ trèo chống mà thôi. Ngươi chẳng lẽ có biện pháp? Triệu Hằng cười đến đã tính trước, biện pháp tự nhiên có. Chỉ cần ngươi là chấm sinh hạ hoàng tử. Vừa dứt tiếng, Liễu Cẩm Khê cùng Hỉ Nhi đều cứng đờ. Sau một lúc lâu, Liễu Cẩm Khê đột nhiên đứng người lên, cung trang váy đảo qua ghế dựa chân, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Sắc mặt nàng âm trầm, đôi mắt phiếm hồng, làm cản. Ngươi có biết chính mình đang nói cái gì? Hỉ Nhi cũng đi theo trận tròn mắt hạnh. Quay hàm vòng đến giống ngậm vào đường. Ngươi thế thân lại dám đánh nương nương chủ ý? Chờ một chút, cũng là bởi vì thế thân khả năng đánh nương nương chủ ý a? Ai nha, không đúng không đúng. Kỳ Nhi lung lay cái đầu nhỏ, đem những cái kia hoang đường ý nghĩ ném ra náo hải. Triệu Hằng mặt không đổi sắc, ngươi trước đừng nóng giận, đây là duy nhất phá cục phương pháp. Liễu Cẩm Khê hừ lạnh một tiếng, đáy mắt tràn đầy không tin. Nàng lại cảm thấy tiểu tử này là biết mình sống không lâu, muốn lôi kéo quốc mẫu hoang đường một thanh. Ta thân làm thái hậu, nếu mà có được mang thai, Liễu gia liền xong rồi. Hơn nữa biết thân phận của ngươi người, mặc dù không nhiều, nhưng đều là thân cư cao vị. Triệu Hằng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hỉ Nhi. Nương nương cân nhắc rất chu đáo, cho nên chấm chuẩn bị đem Hỉ Nhi đặt vào hậu cung, phong làm quý phi. Đến lúc đó Long Chủng liền ghi tạc tên của nàng hạ. Thì Nhi đột nhiên ngẩng đầu, mắt hạnh trừng đến càng lớn, gương mặt trong nháy mắt đỏ lên. Hiển nhiên không ngờ tới chính mình sẽ bị cuốn vào cái loại này đại sự bên trong. Liễu Cẩm Khê trầm mặc không nói. Ngọc Dung âm tình bất định, nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay ở giữa ngân vòng tay, trong đầu phi tốc tính toán lợi và hại. Thời gian không nhiều lắm, Triệu Hằng thanh âm đánh vỡ yên lặng. Chấm thừa nhận cử động lần này phong hiểm lớn, nhưng một khi công thành, ích lợi vô tận, đây là trước mắt duy nhất phá cục phương pháp. Lúc trước hắn không có sức sách lời này, dù sao khi đó không có năng lực tự vệ, coi như kéo Liêu ra lên thuyền, chính mình cũng vẫn là khôi lỗi. Nhưng hôm nay hắn có hệ thống, tình huống sớm đã khác biệt. Trong điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có rất nhỏ tiếng hít thở. Liêu Cẩm Khê thần sắc biến ảo thật lâu, rốt cục môi đỏ khẽ mở, việc này quan hệ trọng đại, ta cần cùng gia phụ thương nghị. Tự nhiên có thể. Triệu Hằng gật đầu, ánh mắt lại lần nữa rơi vào Hỷ Nhi trên thân, bất quá Hỷ Nhi đến cùng chấm đi. Liêu Cẩm Khê sắc mặt phát lạnh, không được, chấm nhất định phải mang đi. Triệu Hằng ngữ khí kiên định, vậy nhưng không thể kìm được ngươi. Liêu Cẩm Khê cười lạnh, đáy mắt tràn đầy khinh thường. Một cái thế thân ở đâu ra lực lượng? Có thể một giây sau, Triệu Hằng thân hình bỗng nhiên bạo khởi, nhanh đến mức giống báo săn đột tiến. Không chờ Liêu Cẩm Khê phản ứng, hắn năm ngón tay đã chế trụ nàng tiêm tú cái cổ trắng ngọc. Đầu ngón tay có thể sờ đến nàng cần cổ ấm áp da thịt. Liêu Cẩm Khê đột nhiên mở to mắt, lông mi rung động kịch liệt, nguyên bản xinh đẹp trên mặt nhiều hơn mấy phần bối rối. Lúc này, Triệu Hằng ấm áp hơi thở phất qua nàng bên hai, thanh âm trầm thấp lại mang theo một cỗ cảm giác áp bách. Nương nương, hiện tại đi sao? Chương 7, chờ sinh hạ Long Chủng, chấm sẽ nói cho ngươi biết chương 7, chờ sinh hạ Long Chủng, chấm sẽ nói cho ngươi biết bông ra nương nương. Thì Nhi đập mạnh lấy giày đều, mặt đất bị dẫm đến thùng thùng vang. Nàng mắt hạnh trừng đến căng tròn, căm tức nhìn Triệu Hằng lại không nửa phần lực uy hiếp. Xuyệt, Triệu Hằng đối với nàng làm im lặng cầu hình, mang theo vài phần không thể nghi ngờ nhạt, đừng lộ ra. Thì Nhi nhìn hầm hầm trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Nàng lại khờ cũng biết, lúc này náo lên, thua thiệt sẽ chỉ là nương nương. Liêu Cẩm Khê không nói chuyện, trong lòng lại nổi lên sóng lớn sóng lớn. Nàng mặc dù không thế nào luyện võ, nhưng cũng có thối thể cảnh đỉnh phong tu vi, có thể lại bị một cái tay trói gà không chặt thế thân, trong nháy mắt khống chế. Điều này nói rõ tu vi của người này ít nhất tại hậu thiên cảnh. Thính Vương lão hồ ly kia, lúc nào thời điểm giả đi hồ đồ rồi? Vẫn là nói, kẻ này trước kia đều tại dấu rốt. Đủ loại suy nghĩ hiện lên, trong mũi quanh quẩn lấy Triệu Hằng trên thân nồng đậm nam tử khí tức. Liêu Cẩm Khê cưỡng chế trong lòng không hiểu rung động, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Thật coi Trường Ninh cung là ngươi dương oai địa phương? Triệu Hằng khẽ miệng nhẹ cười, ngữ khí mang theo vài phần ý cười, nương nương hiểu lầm, chấm chỉ là hợp tác sốt ruột. Hắn buông ra chút lực đạo, lại không hoàn toàn buông tay. Kỳ Nhi chỉ là đi chấm bên kia làm một chút khách, chờ nương nương đã suy nghĩ kỹ, tùy thời có thể phái người đem nàng tiếp trở về. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua trong điện tinh xảo bệ biện. Có ý riêng, dù sao tại cái này trong hoàng cung, nương nương thế lực cũng không nhỏ, chẳng lẽ còn sẽ sợ chấm một cái thế thân? Liêu Cẩm Khê trầm mặc không nói. Một lát sau, nàng nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm mềm nhũn chút, ta bằng lòng ngươi. Nàng không phải dễ dàng thỏa hiệp người. Liêu Cẩm Khê đáy mắt lướt qua một tia lành ý, nàng quay đầu nhìn về phía Hỷ Nhi. Ôn Nhu nói, Hỷ Nhi, ngươi trước cùng hắn đã qua, chờ ta gặp phụ thần, mặc kệ kết quả như thế nào, trước tiên tiếp ngươi trở về. Tốt. Hỷ Nhi liền vội vàng gật đầu, lại vụng trộm chừng Triệu Hằng một cái, bộ dáng kia cực kỳ giống hộ chủ thú nhỏ. Triệu Hằng tức thời buông tay ra, cười nói, nương nương anh minh. Lập tức theo trong tay áo lấy ra nho nhỏ gỗ, đưa tới Liêu Cẩm Khê trước mặt. Nghe nói Liêu đại người kẹt tại hậu thiên đỉnh phong nhiều năm, cái này mai đại hoàn đan, coi như chấm cho Liêu đại người lễ gặp mặt. Liêu Cẩm Khê con ngươi đột nhiên rút lại, dưới ngón tay ngọc ý thức của lên, liền hô hấp đều dừng nửa nhịp. Đại hoàn đan, ngươi tại sao có thể có như thế thần dược? Đây chính là có thể tăng một giáp công lực trí bảo. Lão hoàng đế lúc còn sống, nàng chỉ ở hoàng thất bảo khố gặp một lần. Về sau tân hoàng chết bất đắc kỳ tử, bảo khố bị Tĩnh Vương tiếp quản, liền nàng đều lại không có cơ hội đụng vào. Triệu Hằng khoe miệng hiện lên một vẻ thâm ý cười. Thần dược a, hắn còn có 98 mai. Đem hộp gỗ nhẹ nhàng nhét vào Liễu Cẩm Khê trong tay, đầu ngón tay lơ đãng sát qua mu bàn tay của nàng, mềm mại như ngọc xúc cảm theo đầu ngón tay chui lên đến. Liễu Cẩm Khê không để ý tới so đo hắn vừa rồi ngạo lớn, đội vàng mở ra hộp gỗ, tươi mát mùi thuốc trong nháy mắt khắp mở, mang theo thấm vào ruột gan cam tuần. So trong trí nhớ còn muốn nồng đậm. Nàng góp đến tới gần chút, bên tóc mai toái phát rủ xuống, chỉ lộ ra một đoạn trắng non cái cổ. Không sai, là đại hoàn đan. Xem ra ngươi rất hài lòng. Triệu Hằng ngữ khí mây trôi nước chảy, ngươi đến cùng từ chỗ nào lấy được? Liêu Cẩm Khê dương mắt nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ là vụng trộm tiến vào Tĩnh Vương trưởng quản bảo khố? Ngươi đến cùng giấu bao nhiêu bí mật? Có lẽ cùng cái này thần bí thế thân hợp tác, thật có thể cứu Liêu gia. Vừa rồi giả ý bằng lòng Liêu Cẩm Khê, lúc này chăm chú suy tính tới đến. Triệu Hằng như có thâm ý nói, những nghi vấn này chờ ngươi cho chấm sinh hạ Long Chủng, chấm lại từng cái nói cho ngươi. Sinh hạ Long Chủng bốn chữ giống khỏa hòn đá nhỏ, nện ở Liễu Cẩm Khê tâm hồ bên trong. Nàng tính thai trong nháy mắt phím hồng, liền đôi lông mày đều nhiễm lên mấy phần không dễ dàng phát giác ý xấu hổ. Lại cố giả bộ chấn định ho nhẹ một tiếng, đem hộp gỗ khép tại trong tay áo. Ngươi mang Hỷ Nhi về trước đi, ta cái này xuất cung thấy phụ thân. Chấm lặng chờ nương nương tin lành. Triệu Hằng khẽ bước cằm. Tới gần giờ ngọ, một chiếc nạm vàng khảm ngọc xe ngựa theo hoàng cung cửa hông lái ra. Màn xe buông xuống, che khuất trong xe người thân ảnh. Liêu phủ, trong thư phòng, Liễu Như Hán chính phủ cán phê duyệt công văn. Thấy nữ nhi bỗng nhiên trở về, còn vẻ mặt nghiêm túc, không khỏi để bút xuống. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, "Suối Nhi, hôm nay không phải nghỉ mục, thế nào bỗng nhiên trở về phủ?" Liễu Cẩm Khê không có ngồi, trực tiếp đứng tại trước bàn sách, "Phụ thân, ta muốn cùng ngài nói chuyện lớn. Hiện tại hoàng đế là giả." "Ngươi nói cái gì?" Liễu Như Hán đột đứng người lên, tay đặt tại mép bàn, quần áo quét xuống mấy chương trang sách. Mặt mũi hắn tràn đầy kinh hãi hỏi, "Hoàng đế thế nào lại là giả? Tiên hoàng băng hà trước, ta còn gặp qua tân hoàng. Kia là Tĩnh Vương chướng nhãn pháp." Liễu Cẩm Khê thở dài, vuốt vuốt nở mi tâm. "Tĩnh Vương độc chết tân hoàng, tìm thế thân nâng lên long ỷ, hai ta năm trước liền phát hiện, chỉ là không có tiếng trương." Nàng dương mắt nhìn về phía phụ thân, đáy mắt tràn đầy lạnh ý, "Tĩnh Vương đại khái còn không biết ta tình tưởng chân tướng. Nếu không lấy tính tình của hắn, nữ nhi sợ là đã sớm khó giữ được tính mạng. Dù sao lớn như thế lôi, giữ tại trong tay người khác, quá chí mạng." Liễu Như Hán trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng, cả người đều tại có chút phát run. "Vậy hạ." Môi hắn run rẩy hô một tiếng, sắc mặt trắng bệch ngã ngồi trên ghế. "Ta hổ thẹn tại tiên hoàng a." Liễu Cẩm Khê biết phụ thân nói tiên hoàng là lao hoàng đế. Lúc trước chính mình tiến cung, chính là vì cho tân hoàng tăng thêm thẻ đánh bạc. Trầm mặc nửa ngày, Liễu Như Hán sắc mặt kiên quyết, "Ta cái này bái phòng đại thần trong triều, tìm kiếm giải quyết phương pháp." "Phụ thân chấm đã." Liễu Cẩm Khê vội vàng ngăn lại. Nàng lạnh mặt nói, "Tĩnh Vương bây giờ thế lực, phụ thân chẳng lẽ không rõ ràng sao? Tùy tiện bề mặt, Liễu gia cả nhà còn giữ được. Phụ thân dưới cựu tuyển, có mặt mũi đối liệt tổ liệt tông." Liên tiếp chất vấn nhường Liễu Như Hán sắc mặt sầm trắng. Hắn ngập ngừng nói, "Vi phụ chịu tiên hoàng tri ân, ta tiến cung không phải liền là còn ân a?" Liễu Cẩm Khê nhàn nhạt cắt ngang, "Nàng thật là hy sinh cả đời hạnh phúc." Liễu Như Hán nghe vậy mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Lúc trước tiên hoàng tìm hắn, hắn không thông qua nữ nhi đồng ý, liền bằng lòng vào cung chuyện. Trong lòng của hắn một mực hổ thẹn. "Phụ thân, Tĩnh Vương đã chuẩn bị động thủ." Liễu Cẩm Khê chân thành nói, "Hôm nay ta cùng kia thế thân gặp mặt một lần. Đợi đến Tĩnh Vương đăng cơ, kết quả của chúng ta chẳng tốt đẹp gì. Hắn gần nhất không phải bắt đầu đối Liễu gia động thủ sao?" Liễu Như Hán trầm mặc không nói. Trong khoảng thời gian này, áp lực của hắn xác thực rất lớn. "Ngươi nói làm sao bây giờ?" Liễu Như Hán có chút mở mịt mở miệng. "Thế cục vậy mà thối nát tới tình trạng như thế." Liễu Cẩm Khê mấp máy môi đỏ, trong đôi mắt đẹp hiện ra một tia dạ tâm, "Ta muốn cướp đoạt chính quyền." Nàng muốn hoàn toàn trưởng khống vận mệnh của mình, không hề bị người bài bố. Chương 8, Tiên Tiên ở cư thánh thể chương 8, Tiên Tiên ở cư thánh thể cướp đoạt chính quyền. Liễu Như Hán vừa kinh vừa sợ. Hắn nhìn xem có chút xa lạ nữ nhi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Liễu gia thế hệ trung lương, thế nào ra như thế một cái nghịch nữ? Nếu không phải cố kỵ thái hậu thân phận, hắn liền phải mắng lên. "Đối." Liễu Cẩm Khê vẻ mặt lạnh nhạt, dường như không thấy được phụ thân tức giận. "Tĩnh Vương cho là ta không biết rõ chân tướng, đây chính là ưu thế. Nữ nhi chuẩn bị cùng kia thế thân hoàng đế kết hợp, sinh hạ long chủng, nuôi dưỡng ở hỷ nhi danh nghĩa. Chờ hai tử xuất thế, liền được lập làm thái tử." Liễu Như Hán người đều choáng váng. Như thế đại nghịch bất đạo, làm trái nhân luân đạo đức chuyện, nhà mình nữ nhi là như thế nào muốn đi ra? "Không được, cử động lần này quả thực đại nghịch bất đạo." Liễu Cẩm Khê lãnh đạm nói, "Kia phụ thân liền cam nguyện cả nhà chịu chết. Toàn ngươi trung nghĩa chi tâm. Hoàng vị Tĩnh Vương cái kiêm lịch thần ngồi, con ta ngồi không được." Liễu Như Hán sắc mặt thanh bạch. Liễu Cẩm Khê hừ một tiếng, "Chúng ta cử động lần này, cũng là cho chết đi hoàng đế báo thù. Sao không tính trung nghĩa? Phụ thân nếu là không đáp ứng, liền đem nữ nhi trói lại giao cho Tĩnh Vương a. Ngược lại sớm tối đều là chết." Dứt lời nhắm mắt lại, một bộ vươn cổ liền giết bộ dáng. Liễu Như Hán cứng miệng không trả lời được. Lần thứ nhất phát hiện nữ nhi như thế nhanh mồm nhanh miệng. Có thể dạng này thật được không? Về sau dưới cựu tuyển, thế nào xứng đáng tiên hoàng a để cho ta Liễu gia phụ tá tân hoàng, kết quả chính mình ngồi lên hoàng vị. Chỉ là ngấp lại, Liễu Như Hán liền tê cả da đầu. Thấy phụ thân sắc mặt biến huyễn, Liễu Cẩm Khê biết hắn dao động. Môi đỏ móc ra một vệt mịt mờ ý cười, nàng chậm rãi xuất ra một cái hộp nhỏ. "Phụ thân, đây là một cái đại hoàn đan, là vậy hoàng đế thế thân lễ vật cho ngươi." Dứt lời mở ra cái hộp nhỏ, đẩy lên Liễu Như Hán trước mặt. "Đại hoàn đan?" Liễu Như Hán sững sờ, chữ câu câu nhìn chằm chằm trước mặt tản ra mùi thơm ngát đan dược. Đời này cũng chưa từng ăn như thế thần dược. "Vậy, hắn tại sao có thể có đại hoàn đan?" Liễu Như Hán vẻ mặt kinh ngạc, vẻ mặt không thể tưởng tượng. "Nội các thứ phụ chính mình cũng không có, thế thân lại có. Chẳng lẽ Tĩnh Vương hào phóng như vậy a?" Liễu Cẩm Khê ánh mắt yếu ớt, hắn cũng không tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. "Ta hoài nghi Tĩnh Vương đều bị hắn lừa. Đây cũng là ta đồng ý cùng hắn hợp tác nguyên nhân. Nếu như cái kia thế thân không còn gì khác, nàng chắc chắn sẽ không cân nhắc hợp tác." Nghe nói như thế, Liễu Như Hán trầm mặt xuống. "Tĩnh Vương man thiên quá hải, giả hoàng đế dấu tài." Nữ nhi dã tâm bừng bừng, đột nhiên cảm giác chính mình rất vô dụng, một cái đều không nhìn ra. Sau một lúc lâu, Liễu Như Hán trầm giọng nói, "Đã cái kia thế thân không đơn giản, ngươi làm sao có thể xác định chúng ta sẽ không bị lợi dụng? Đừng đến lúc đó lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng." Nghe vậy, Liễu Cẩm Khê không thèm để ý chút nào, nàng cánh môi chậm rãi câu lên một vệt đường cong, "Phụ thân lời ấy sai rồi, hắn không đơn giản đối với chúng ta mới rất có lợi, tối thiểu đối đầu Tĩnh Vương, chúng ta phần thắng lớn thêm không ít." Dừng một chút, nàng mang theo thâm ý nói, "Về phần lợi dụng, chỉ cần nữ nhi mang thai con của hắn, chúng ta liền ở vào thế bất bại." Liễu Như Hán lông mày thật sâu nhíu lại, hắn nhìn một chút trên bàn đại hoàn đan, lại liếc mắt dã tâm bừng bừng nữ nhi, nhắm mắt lại than nhẹ một tiếng, "Đã ngươi muốn làm, vậy liền đi thôi. Vi phụ chỉ hy vọng ngươi không nên hối hận." Liễu Cẩm Khê trong con ngươi hiện lên một vẻ vui mừng. đa tạ phụ thân. Bất quá, nữ nhi đến lúc đó cần ngài phối hợp, mong rằng phụ thân hết sức giúp đỡ. Liễu Như Hán khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa. Thấy thế, Liễu Cẩm Khê có hơi hơi lễ, rời đi thư phòng bước lên đường về. Cùng lúc đó, ti lễ giám đại đường, Vương Thành nhấp một miếng nước trà, hỏi bên cạnh một vị tiểu thái giám, vậy hạ hôm nay làm cái gì? Tiểu thái giám bộ nói, về chăn nuôi, vậy hạ hôm nay đi gặp thái hậu. Cái gì? Vương Thành hơi biến sắc mặt. Thái hậu? Chẳng lẽ tiểu tử kia muốn tìm ngoại viện? Lúc này, tiểu thái giám lại nói, sau đó, vậy hạ mang theo thái hậu thiếp thân tỷ nữ Hỷ Nhi trở về tập cung. Vương Thành hắn thở phào một cái, thì ra là thế, hẳn là tiểu tử này chờ không nổi tuyển tú, tìm thái hậu muốn nữ nhân đi a. Vương Thành trong lòng suy đoán, nhưng cuối cùng không quá yên tâm. Gian gió nói, ngươi đi tẩm cung nhìn xem, vậy hạ đang làm cái gì. Là một bên khác, Triệu Hằng nhìn xem có chút câu nệ Hỷ Nhi, ôn hòa cười nói, chớ khẩn trương, chớ không phải cái gì người xấu. Hỷ Nhi lặng lẽ trợn mắt chừng một cái, tin ngươi quỷ, đi lên liền uy hiếp nương nương, còn nói chính mình không phải người xấu, đói bụng không có. Hỷ Nhi thành thật một chút đầu, có chút. Một giây sau, dường như vì phối hợp nàng, bụng nhỏ lẩm bẩm kêu một chút. Hỷ Nhi lập tức lúng túng lông hai đỏ, ngượng ngùng rủ xuống đầu. Triệu Hằng mỉm cười, phân phó người trong cung bắt đầu mang thức ăn lên. Không bao lâu, phong phú thức ăn liền đã bưng lên. Hỷ Nhi con mắt lóe sáng tinh tinh. Thấy thế, Triệu Hằng dẫn đầu ngồi xuống cười nói, bắt đầu ăn a. Hỷ Nhi gật gật đầu, ngồi xuống bắt đầu miệng nhỏ ăn. Nửa giờ sau, ăn uống no đủ, Hỷ Nhi gọi ở một cái. Triệu Hằng nhường người trong cung đem còn lại đồ ăn triệt tiêu, đang chuẩn bị nhường Hỷ Nhi đi về nghỉ thời điểm, đột nhiên phát giác được ngoài cửa có cái bóng sáng lên du. Triệu Hằng sắc mặt lạnh lẽo, xem ra là Vương Thành cái kia láo thẳng hoạn phái người. Hắn linh cơ khẽ động, đổi chủ ý, Hỷ Nhi, chúng ta vừa đi tắm rửa đi thôi. Hỷ Nhi sửng sốt, a, thật cái gì tắm rửa? Triệu Hằng đột nhiên xích lại gần, tại bên tai nàng thấp giọng nói, kế hoạch có biến. Tĩnh Vương người ở bên ngoài, phối hợp chấm, đừng nói lung tung. Ngươi cũng không muốn Thái hậu bị Tĩnh Vương diệt trừ a? Nghe nói như thế, Hỷ Nhi dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, vội vàng gật đầu. Có ai không chuẩn bị nước thơm? Chấm muốn cùng Hỷ Nhi cùng một chỗ tắm rửa. Triệu Hằng cao giọng hô. Không bao lâu, nước thơm chuẩn bị kỹ càng. Triệu Hằng kéo xuống màn tre, cười nói, tới đi. Dứt lời dẫn đầu rút đi quần áo, ngâm vào nước thơm bên trong. Hỷ Nhi sắc mặt đỏ bừng, lề mà lề mề. Thế nào phát triển đến nước này nữa nha? Triệu Hằng lông mày trao lên, duỗi bàn tay, tại Hỷ Nhi tiếng kinh hô bên trong, đưa nàng kéo tiến đến. Ngoài điện, nghe được bên trong nữ tử yêu kiều thanh âm, tiểu thái giám trên mặt lộ ra một vẻ hâm mộ. Hắn lười nhắc ở chỗ này chịu tội, bước chân vội vã chạy tới báo cáo. Ti lễ giám. Vương Thành biết được Triệu Hằng tại sủng hạnh Hỷ Nhi lúc, đã tính trước cười cười. Tiểu tử này mức độ nghiện thật to lớn. Lúc trước hắn còn hoài nghi thái hậu có phải hay không biết tiểu tử kia là thế thân chuyện. Hiện tại xem ra là mình cả nghi quá rồi. Thái hậu thật muốn biết chân tướng, làm sao lại đem sủng ái nhất thiếp thân tỷ nữ cho một cái thế thân? Đây không phải là bánh bao thịt đánh cho sao? Chúc mừng túc chủ thành công nhường một gã phối ngẫu mang thai ngài thu hoạch được đan dược, tiểu hoàn đan 30 ngài thu hoạch được đan dược, bảo thai đan 10 ngài thu hoạch được tuổi thọ, 5 năm không phải đâu. Ba phát nhập hồn. Triệu Hằng trợn mắt hốt mồm, xem xét mắt trong ngực Hỷ Nhi. Cô nương này người cũng như tên, quả nhiên may mắn nha. Huyền Nhi ba người các nàng đều là làm rất nhiều ngày mới mang thai. Nghĩ đến chỗ này, Triệu Hằng cười lớn hôn Hỷ Nhi hai cái. Hỷ Nhi hữu khí vô lực trợn mắt chừng một cái. Hôn con nha. Chính mình thế nào mơ mơ màng màng, bị hắn lừa gạt đâu. Lúc đến thật tốt, kết quả. Hỷ Nhi sắc mặt phức tạp nhẹ ra một mạch. Thế nào cùng thái hậu bàn giao? Chương 9, ngươi đã đem nàng ăn. Chương 9, ngươi đã đem nàng ăn. Triệu Hằng trực tiếp lướt qua những phần thưởng khác, đưa ánh mắt đặt ở bảo thai đan phía trên, lập tức liền bị nó giới thiệu chấn kinh. Căn cứ hệ thống lời giải thích, phục dụng đan này sau, trừ phi ngươi đem bụng xé ra, nếu không bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể ảnh hưởng thai nhi phát dục, đồng thời sinh dục thời điểm sẽ thuận lợi đến kỳ lạ. Thảo, đây mới là thần dược a. An bảo thai đan, không cần sợ khó sinh, cũng không sợ sinh non. Đối luyện nhi các nàng mà nói, so đại hoàn đan còn hữu dụng. Dù sao các nàng chỉ là người bình thường. Triệu Hằng quả quyết lấy ra một cái, đem đan dược ngậm tại phần môi, sau đó đút cho Hỷ Nhi. Hỷ Nhi mơ mơ màng màng ăn nhập khẩu bảo thai đan. Cái này thuốc gì nha? Quái ăn ngon. Triệu Hằng thần bí cười nói, ăn xong cái này thuốc dễ dàng mang thai. Hỷ Nhi gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, nàng cuống quýt đem đầu vùi vào Triệu Hằng trong ngực. Một bên khác, Trường Ninh cung bên trong ánh đến tươi sáng, Liễu Cẩm Khê mới từ bên ngoài cửa cung trở về, liên đối với cung nữ phân phó, đem Liễu gia điều tới hộ vệ đều an bài tới thành cung bốn phía, ba bước một tốt, năm bước một chạm, liền con rồi đều đừng để bay vào. Nàng đầu ngón tay nắm bước khăn, ngựa khí chém đinh chặt sắt. Chuyện kế tiếp, dùng không được nửa điểm sai lầm. Những hộ vệ này đều là Liễu gia nuôi vài chục năm tử sĩ, trung tâm tuyệt đối đáng tin. Cung nữ lĩnh mệnh lui ra sau, Liễu Cẩm Khê quay người tiến vào nội thất. Trong chậu đồng được lấy ấm áp nước suối, vung lấy vài miếng tươi mới hoa sen cánh, nàng rút đi áo ngoài, da thịt tại dưới ánh nến hiện ra dương chi ngọc giống như con trạch. Đầu ngón tay xẹt qua mặt nước, nàng nhìn qua trong nước cái bóng của mình, lông mày cau lại. Không biết suy nghĩ cái gì. Tắm rửa hoàn tất, dùng qua bữa tối. Liễu Cẩm Khê ngồi bên cửa sổ uống trà, chợt nhớ tới còn tại hoàng đế nơi đó Hỷ Nhi. Liên gọi đến cung nữ, đi Phúc Ninh điện truyền một lời, nhường bệ hạ mang theo Hỷ Nhi đến Trường Ninh cùng một chuyến. Một nén nhang sau, Triệu Hằng cùng Hỉ Nhi đạp trên bóng đêm chạy đến. Hỉ Nhi còn cúi đầu, thính hai đỏ ý chưa tán. Liễu Cẩm Khê không có chú ý, nhìn về phía Triệu Hằng, nói ngay vào điểm chính, kế hoạch của ngươi ta đáp ứng, ngươi đừng quên, Phong Hỉ Nhi là quý phi. Yên tâm, chấp sẽ không bạc đãi Hỉ Nhi. Triệu Hằng gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia cười. Cô nương này thật là tiên tiên ở cự thánh thể. Chờ đằng sau đem xong tu công pháp truyền cho nàng, căn cốt lại để thăng chút. Ban thưởng khẳng định so thứ nhất thai phong phú. Hỉ Nhi nghe được hứa hẹn, mặt phấn vừa đỏ mấy phần. Liễu Cẩm Khê chỉ coi nàng là tiểu cô nương ra mặt mỏng. Thỏa mãn cười cười, đã như vậy, chọn ngày không bằng đụng ngày, ban đêm liền để Hỉ Nhi thị tầm. Đêm nay coi như xong. Triệu Hằng khoát tay áo, ngữ khí thản nhiên, Hỉ Nhi thân thể không tiện, ngày khác đi. Liễu Cẩm Khê mắt nhìn ngượng ngùng Hỉ Nhi. Chén trà trong tay két cạch một tiếng đâm vào đĩa trà bên trên. Nàng sửng sốt trọn vẹn ba hơi, mới phản ứng được, sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới, ngươi nói là, ngươi đã đem Hỉ Nhi ăn. Đúng vậy. Triệu Hằng chăm chú gật đầu. Liễu Cẩm Khê cứng miệng không trả lời được, nhìn xem Hỉ Nhi ánh mắt vừa tức vừa bất đắc dĩ. Nàng còn tưởng rằng chính mình lôi lệ phong hành, không nghĩ tới cái này thế thân so với nàng còn gấp. Về nhà công phu, Hỉ Nhi liền tốt không. Nàng mạnh mẽ trừng mắt nhìn Hỉ Nhi, ngươi nha đầu này, nhường ngươi đợi ta tin tức, thế mà vội vã như vậy liền đem chính mình dâng ra đi. Hỉ Nhi đem đầu chôn đến thấp hơn, ngón tay giảo lấy góc áo không dám nói lời nào. Lúc ấy Tĩnh Vương người còn tại theo dõi, chúng ta bị bất đắc dĩ, đành phải diễn một màn kịch. Triệu Hằng tiến lên một bước, thay Hỉ Nhi giải thích, Hỉ Nhi cũng là vì ngươi an nguy suy nghĩ. Liễu Cẩm Khê không nói, đùa giả làm thật đúng không? Hỉ Nhi nghe Triệu Hằng giúp nàng nói chuyện, trong ánh mắt tràn đầy cảm động. Thấy thế, Liễu Cẩm Khê hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay đập mặt bàn, ngươi cũng là sẽ thương hương tiếc ngọc, cũng làm cho ta trong ngoài không phải người. Nương nương chuyện này. Triệu Hằng cười cười, ánh mắt rơi vào Liễu Cẩm Khê tấm kia xinh đẹp trên khuôn mặt. Ánh đến phản chiếu nàng tăng thêm mấy phần vũ mị. Hắn lời nói xoay chuyển, đã Hỉ Nhi đã thị tẩm, như vậy. Liễu Cẩm Khê tâm đột nhiên nhảy một cái. Lúc trước ở trong lòng tính toán rõ rõ ràng ràng, có thể sự đáo lâm đầu, lại không hiểu hoàng hồn. Nàng vô ý thức tránh đi Triệu Hằng ánh mắt, thanh âm có chút cả lăm, "Minh, ngày mai à, ta chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị." Triệu Hằng cũng không miễn cưỡng. Bây giờ bóng đêm càng thâm, tại Trường Linh cung mỏi mòn chờ đợi dễ dàng làm cho người chỉ trích, kia chấm ngày mai lại đến. Hắn chợt nhớ tới cái gì, nói bổ sung, "Đúng rồi, giúp chấm chuẩn bị một nhóm tiểu thái giám, muốn mới vừa vào cung không lâu. Tuổi tác tại 20 tuổi trở xuống, căn cốt tốt ưu tiên. Ngày mai đưa đến Trường Linh cung đến, chấm muốn gặp bọn hắn." Liễu Cẩm Khê nhíu mày lại, không hiểu hỏi, "Ngươi muốn thái giám làm cái gì?" "Chờ ngày mai sẽ nói cho ngươi biết." Triệu Hằng thần bí cười cười, quay người rời đi Trường Linh cung. Liễu Cẩm Khê nhìn hắn bóng lưng, môi đỏ khẽ nhếch, cuối cùng nhấp thành một đường thẳng. "Ghê tởm." Phiền nhất loại này nói chuyện nói một nửa. Nàng liếc mắt còn đứng ở nguyên địa vuốt vuốt góc áo Hỉ Nhi, tức giận nói, "Tiểu tao đệ tử còn đứng lấy làm gì? Nhanh đi trải giường chiếu, đêm nay chúng ta ngủ chung." Hỉ Nhi như được đại xá, cuốn quýt ứng tiếng, xách theo váy chạy chậm đến đi nội thất trải giường chiếu. Theo Trường Linh cung đi ra, Triệu Hằng đi xem Biển Nhi, Mạnh Tử Nôn cùng Tần Giao ba người. Hàn Huyên vài câu sau, phân biệt đem bảo thai đàn cho các nàng ăn bảo. Lúc này mới hài lòng trở lại chính mình tẩm cung. Nghĩ đến ngày mai liền phải đem tổng hợp cho điểm 90 thái hậu bỏ vào trong túi, Triệu Hằng liền kích động có chút ngủ không được. Không biết rõ có thể tuân ra bàn thưởng gì. Trở lại Phúc Ninh điện lúc, đêm đã khuya. Nghĩ đến ngày mai liền có thể đem tổng hợp cho điểm 90 thái hậu bỏ vào trong túi, Triệu Hằng kích động đến ngủ không yên. Không biết rõ lần này hệ thống sẽ tuân ra bàn thưởng gì. Cắn thuốc tu luyện, Triệu Hằng dứt khoát đứng dậy, theo hệ thống không gian lấy ra một cái đại hoàn đan. Hắn ngửa đầu nuốt vào. Mấy hơi sau, mênh mông dược lực liền tại thể nội bộc phát ra, giống một đám lửa hừng hực giống như thiêu đốt lấy kinh mạch. Triệu Hằng cũng không bối rối, đều đâu vào đấy vận chuyển nhật nguyệt đồng huy chiếu thế kinh. Nội lực ở trong kinh mạch lao nhanh, theo công pháp quý tích chậm rãi luyện hóa dược lực. Trong đan điền nội lực một chút xíu tăng nhiều. Sau 3 canh giờ, Triệu Hằng phun ra một ngụm bạch khí, chưa luyện hóa dược lực hóa thành xương trắng tán trong không khí. Mở ra hệ thống bảng, tu vi hậu thiên đỉnh phong, hắn nhịn không được lắc đầu, cái này tỷ lệ lợi dụng cũng quá kém. Ngoài cửa sổ đã nổi lên ngân bạch sắc, hắn lại không nửa điểm buồn ngủ, tiếp tục cắn thuốc. Vừa rồi đột phá lúc, rõ ràng chỉ kém một đường liền có thể bước vào tiên thiên. Cái này lâm môn một cước không có cọ đi vào, nhường ép buộc chứng phạm vào Triệu Hằng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn không chút do dự, lấy ra một cái tiểu hoàn đan đan bảo, đan dược vào bụng, hóa thành một cỗ ôn hòa tinh thuần năng lượng, tụ hợp vào đã tràn đầy kinh mạch. Một canh giờ tại trong yên tĩnh trôi qua. Luồng thứ nhất nắng sớm như kim tuyến giống như theo cửa sổ bắn vào, chiếu rọi tại Triệu Hằng mi tâm thời điểm. Trong cơ thể hắn ngay tại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản lao nhanh như dòng suối nội lực, dường như bị một cái bàn tay vô hình áp xúc chết xuất. Tại đan điền nơi trọng yếu điên cuồng xoay tròn ngưng tụ, một tia càng tinh khiết hơn khí tức bắt đầu diễn sinh. Đây chính là nội lực bắt đầu ngưng tụ làm chân khí dấu hiệu, cũng là hậu thiên trở lại tiên tiên mấu chốt. Triệu Hằng áo quần không gió mà lay. Một nén nhang sau, theo thể nội truyền đến một tiếng rất nhỏ vang mình. Hắn trong kinh mạch tất cả nội lực đã đều chuyển hóa làm càng thêm cô đọng tiên tiên chân khí. Tiên tiên, cuối cùng đã tới. Triệu Hằng từ từ mở mắt, đáy mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, vui mừng rốt cuộc giấu không được. Tiên tiên võ giả, tại đại ung đã là một phương cao thủ. Theo một cái tư chất nát như người bình thường, tới tiên tiên cao thủ, Triệu Hằng chỉ dùng hơn tháng. Những cái được gọi là thiên tài, cũng chưa chắc có thể làm được a. Hắn đứng dậy thoải mái hoạt động một chút gân cốt. Toàn thân khớp nối lập tức phát ra liên tiếp đôm đốp nổ vang. Triệu Hằng nhẹ nhàng nắm lên nắm đấm, lực lượng cường đại tại toàn thân bên trong trào lên. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, rồi ra một ngón tay. Tiên thiên chân khí ngưng tụ tại đầu ngón tay, hướng phía kiên cố kim chuyên mặt đất tùy ý đâm một cái. Bành! Một tiếng vang nhỏ, đầu ngón tay lại như cắm vào xốp đậu hũ giống như, dễ như trở bàn tay không có vào cứng rắn kim chuyên bên trong. Rút ra ngón tay lúc, giữa ngón tay còn mang theo bị chân khí dung ra nhỏ vụn kim thạch một phấn. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía kia trắng đêm trưởng mình ánh đến, lập tức cong ngón búng ra. Siêu! Một sợi chân khí vô hình phá không mà ra, tinh chuẩn trúng đích đến tâm. Hỏa diễm ứng thanh mà diệt, chỉ còn lại một sợi khói xanh lượn lờ dâng lên. Ngư bức! Triệu Hằng tiện tay ngón tay giữa nhọn bột phấn lau sạch sẽ. Cái này có thể so sánh cái gì cả tòa ạ lệ ngón tay lợi hại hơn nhiều. Nhanh hơn, thứ bậc hai lần tuyển tú kết thúc, liền đưa Vương Thành cái kia láo thẳng hoạn quy thiên, chỉnh đốn hoàng cung. Triệu Hằng ánh mắt lấp lóe. Lần này tuyển tú so với lần trước chậm, chủ yếu là phạm vi làm lớn ra. Lần trước chỉ ở kinh thành xung quanh, lần này cần bao trùm càng xa châu huyện. Trời đã sáng, không biết rõ thái hậu chuẩn bị xong chưa. Khoe miệng của hắn nhẹ nhàng nhếch lên, tùy tiện sửa sang lại một chút xốc xếp tập cung, liền hướng phía trường đình cung phương hướng tiến đến. Về phần đồ ăn sáng, còn ăn cái gì đồ ăn sáng, nào có thái hậu ăn ngon. Chương 10, giải tỏa thái hậu mang tới khen thưởng thêm chương 10, giải tỏa thái hậu mang tới khen thưởng thêm Triệu Hằng đi ra cửa điện. Mơ hồ trong đó có thể cảm giác được thăm dò cảm giác. Đây là trước kia không có cảm giác. Không cần nghĩ, liền biết là Tĩnh Vương thủ bút. Triệu Hằng ánh mắt lạnh lùng, mặc cho người ta thăm dò. Lập tức thanh lý hoàng cung thời gian đã đến, không cần thiết cùng một đám người chết so đo. Trước mắt, vẫn là giải quyết thái hậu trọng yếu. Trường Linh cung bên trong, vân hương lượn lờ. Từng sợi nắng sớm xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, tại tinh xảo đồ ăn sáng bàn bên trên bỏ ra pha tạp quang ảnh. Liễu Cẩm Khê đang miệng nhỏ thưởng thức trước mặt màu yên cháo. Kỳ Nhi Nhu thuận đứng hầu một bên, vì nàng chia thức ăn. Một gã cung nữ bước từng bước ngắn mà vào, túi đầu bẩm báo, "Nương nương, bệ hạ tới." Liễu Cẩm Khê ngón tay ngọc hơi cương, khóe môi khó mà ức chế nhẹ nhàng co lại. "Cái này hôn quân." Nàng dưới đáy lòng ám xì một ngụm, lúc này mới giờ nào, giống như này vội vã không nhịn nổi. Một tia khó nói lên lời bối rối lặng yên xuất hiện trong lòng. Đêm qua nàng thật là kiên trì, hướng Hỉ Nhi thỉnh kinh. "Nương nương, thoải mái tinh thần, bệ hạ kỳ thật rất dịu dàng." Hỉ Nhi nhìn ra nàng khẩn trương, xích lại gần một chút, nhỏ giọng an ủi. Trên mặt mình nhưng cũng bay lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Liễu Cẩm Khê tức giận ngang nàng một cái, cố tự chấn định đối cung nữ phân phó, nhường hắn vào đi. Không bao lâu, tiếng bước chân trầm ổn từ xa mà đến gần. Triệu Hằng thân ảnh cao lớn xuất hiện tại cửa đại điện. Cười tủm tỉm nói, "Nương nương, Hỉ Nhi còn tại dùng nữa đâu?" Liễu Cẩm Khê cầm lấy khăn lụa ưu nhã lau lau khóe miệng. Ngữ khí tận lực bình ổn, "Ngươi tới đây a sớm làm gì?" Đang khi nói chuyện, nàng phất phất tay, ra hiệu trong điện hầu hạ cung nữ toàn bộ lui ra, chỉ giữ lại Hỉ Nhi một người ở bên. Triệu Hằng dù bận ung dung đánh giá nàng. Hôm nay nàng mặc một bộ chính hồng sắc cung trang váy dài, váy áo dùng kim tuyến mật đan sen dương cánh vượn văn, nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết, ung dung hoa quý. Tấm kia xinh đẹp tuyệt trần gương mặt lúc này căng đến có chút gấp. Khóe mắt điểm này chu sa nốt rồi, tại nắng sớm chiếu rọi bằng thêm mấy phần kinh tâm động phách mỹ ý, Liễu Cẩm Khê bị cái kia không che giấu chút nào ánh mắt nhìn đến toàn thân không được tự nhiên. Nàng âm thầm hít vào một hơi, ép buộc mình không thể tại lúc này rụt rè, gượng chống lấy duy trì thái hậu uy nghi. Lúc này, Triệu Hằng mở miệng nói ra, "Nương nương, vì kế hoạch của chúng ta, chấm thật là liền đồ ăn sáng cũng không từng dùng liền chạy tới." Hắn hơi nghiêng về phía trước thân thể, thanh âm đè thấp, "Nương nương, có thể chuẩn bị xong." Nghe vậy, Liễu Cẩm Khê trên mặt hiện hiện rõ ràng kinh ngạc, nàng không khỏi mở to mắt vượng, hiện tại, Triệu Hằng chắc chắn gật đầu. Người ta cử động lần này, muốn để phòng Tĩnh Vương bên kia suy nghĩ nhiều. Ban đêm ngược lại không phải là thời cơ tốt. Hắn nói chắc như đinh đóng cột, cho dù ai cũng không nghĩ ra chấm chọn ban ngày. Liễu Cẩm Khê, Kỳ Nhi, lần này ngụy biện tà thuyết, lại nhường hai nữ nhất thời không phản bắt được. Nghĩ kỹ lại, thật là như thế. Người ngoài cho dù suy nghĩ nát óc, cũng không ngờ được Trường Ninh cung bên trong, ban ngày sẽ xảy ra như thế hoang đường chuyện. Triệu Hằng thấy Liễu Cẩm Khê trong chén cháo ăn đã hết, trực tiếp đi đã qua. Liễu Cẩm Khê trong lòng siết chặt, vô ý thức nói, chờ một chút. Nàng đỗng nhiên kinh hô một tiếng. Dưới hai tay ý thức vòng lấy cổ của hắn, thân thể lại cứng ngắc đến như là gỗ. Kỳ Nhi trợn mắt há hốc mồm mà. Nửa ngày, mới vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu. Đi đến chỗ cửa điện, cẩn thận lưu ý lên gian ngoài động tĩnh. Một canh giờ sau, học được một phen Triệu Tử Long Triệu Hằng, ôm Liễu Cẩm Khê chân mềm vai nghỉ ngơi. Thái hậu thật sự là người cũng như thế nha. Triệu Hằng trong lòng cảm khái. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở tại đầu óc hắn nổ vang. "Chúc mừng tốc chủ lần thứ nhất nắm giữ 90 điểm trở lên phối ngẫu ngài thu hoạch được đặc thù ban thưởng, Nhân Hoàng trấn vận đồ lục, chúc cơ thiên, ngài thu hoạch được khí vận, 1000 ngài giải tỏa chức năng mới, khí vận ân." Triệu Hằng tinh thần đột nhiên chấn động. Trong nháy mắt đem tất cả kiểu diễm tâm tư ném đến sau đầu. Lần thứ nhất nắm giữ 90 điểm trở lên phối ngẫu, lại còn có ngoài định mức đặc thù ban thưởng. May mắn chính mình lúc trước linh cơ khế động, đem thái hậu lăng lư. Nếu không thật đúng là không biết lúc nào thời điểm khả năng phát hiện. Triệu Hằng lập tức nín hơi ngưng thần, đem ý thức chìm vào hệ thống. Cẩn thận xem xét kia Nhân Hoàng trấn vận đồ lục, chúc cơ thiên. Chỉ thô sơ giản lược quét qua, trong lòng liền nhấc lên kinh đào hải lãng. Đây cũng không phải là bình thường tu tiên công pháp, mà là một môn trực chỉ đại đạo khí vận phương pháp tu hành. Trong đó kỹ càng trình bày khí vận đủ loại huyền diệu cùng cách vận dụng. Nó cùng tiên môn tu nạp thiên địa linh khí con đường hoàn toàn khác biệt. Công pháp này có thể thông qua ngưng tụ, luyện hóa nhân tộc khí vận đến đột phá cảnh giới hàng rào. Khí vận càng hưng thịnh, cảnh giới tăng lên càng nhanh. nếu có đầy đủ khí vận trèo trống, tu hành tốc độ coi là thật có thể nói tiến triển cực nhanh. Thật sự là ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu. Triệu Hằng cảm xúc bành trướng, kích động khó tự kiềm chế. Hắn không có linh căn, không cách nào cảm ứng cùng hấp thu thiên địa linh khí. Võ đạo chân khí tuy mạnh, cuối cùng có mức cực hạn. Kém xa linh khí tu tiên tới tiền đồ rộng lớn. Bây giờ, có môn này nhân hoàng trấn vận đồ lục, hoàn toàn đền bù hắn lớn nhất được điểm. Nhìn xem ta hiện tại có bao nhiêu khí vận. Hắn tâm niệm khẽ động, ánh mắt nhìn về phía mới giải tỏa khí vận công năng. Khí vận, 51 vạn chú, khí vận trị mỗi ngày sẽ có chấn động, nhiều nhất có thể tiêu hao 30 khí vận trị ngăn địch. Ngày trước mắt khí vận quá thấp, mới cẩn thận sử dụng. Triệu Hằng khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Con số này, khó coi đến có thể. Nghĩ đến cũng là, hắn 2 năm này bị bất đắc dĩ đóng vai hôn quân. Sợ là sớm đã tổn thương thấu đại ung con dân tâm. Lại thêm Tĩnh Vương ở sau lưng không ngừng làm mưa làm gió, từng bước xâm chiếm nền tảng lập quốc, hắn có thể còn lại điểm này khí vận, đã rất không dễ dàng. Hắn ở trong lòng mặc hỏi, hệ thống, khí vận nếu là tiêu hao quá nhiều, sẽ có hậu quả gì sao? Thiên tai liên tiếp phát sinh, nhân họa hoành hành, cảnh nội dung chuyển, tu hành tốc độ xuống hàng, quốc vận suy bại liên tiếp nhìn thấy mà giật mình hậu quả ánh vào não hải, thấy Triệu Hằng mí mắt chực nhảy. Khí vận tiêu hao quá nhiều, sẽ vong quốc ca như muốn tăng lên khí vận, hệ thống cũng cho biện pháp. Chỉ cần chăm lo quản lý, tăng lên quốc dân phúc lợi, diệt trừ gian định, phổ biến nền chính trị nhân tử. Khí vận tự nhiên có thể vững bước tăng trở lại, đến lúc đó tu vi của hắn cũng sẽ tùy theo tăng gọn. Có lợi có hại a. Triệu Hằng khe khẽ thở dài. Đã hưởng người hoàng tôn vị, nhận nhân tộc khí vận tu hành, liền cần gánh vác lên tương ứng trách nhiệm, bảo hộ một phương nhân tộc căn bình. Chỉ muốn tìm lấy mà không muốn nỗ lực, thiên hạ nào có tốt như vậy sự tình. Trước mắt đến xem, này nhân hoàng khí vận con đường tu hành, trước mắt thích hợp nhất ta. Hắn cấp tốc làm rõ mạch suy nghĩ, về phần linh căn sự tình, ngày sau cơ duyên tới, lại chậm chậm mưu toàn cũng không muộn. Tóm lại, hai tay đều muốn bắt, không phải dễ dàng bị nhầm vào. Quyết định sau, Triệu Hằng tạm thời quan bế hệ thống giao diện, kéo qua Liễu Cẩm Khê trốn vào ổ chăn. Chương 11, tu luyện nào có mang thai long trùng thực sự. Chương 11, tu luyện nào có mang thai long trùng thực sự. Sau nửa canh giờ, thấy hệ thống lại không mới nhắc nhở chuyển đến, Triệu Hằng không khỏi có chút thất vọng. Sau khi mặc chỉnh tề, hắn trầm ngâm một lát, mở miệng nói, chấm nơi này có một bộ song tu pháp môn. Ánh mắt đảo qua Liễu Cẩm Khê cùng Hỉ Nhi, tiếp tục nói, tu hành phương pháp này có thể cải thiện người tu hành căn cốt thể chất, chấm hôm nay liền đem nó truyền thụ cho hai người các ngươi. Bây giờ chính mình tu vi tấn thăng tiên tiên, lại thêm khí vận cái này chuẩn bị ở sau, đủ để ứng đối xấu nhất tình huống, có thể đem công pháp truyền ra ngoài. Liễu Cẩm Khê mị nhãn như tơ liếc nhìn hắn, lười biếng mềm mềm nói, luyện công pháp gì nha, ta mới không có hứng thú. Tu luyện rất không ý tứ, nào có mang thai long trùng thực sự. Chờ nhi tử đăng cơ, nàng cái này thái hậu quyền khuynh thiên hạ, ai còn dám cho nàng nửa phần sắc mặt. Thì Nhi nháy mắt, nhu thuận phụ họa, nương nương không luyện, kia Hỉ Nhi cũng không luyện. Triệu Hằng khỏe miệng quất thẳng tới. Liễu Cẩm Khê thật sự là uống công nàng tiên phú. Hai cái cá ướp muối có thể tụ cùng một chỗ, cũng là không dễ dàng. Hắn cố ý trầm xuống âm thanh, thứ câu, có mắt không trọng. Chân môn này song tu công pháp, tu luyện tới đại thành, có thể thanh xuân mãi mãi. Lời này vừa nói ra, hai nữ trong nháy mắt cứng đờ. Liễu Cẩm Khê đột nhiên ngồi thẳng lên, lộ ra một nửa chân mềm mại, hô hấp đều nhanh mấy phần, coi là thật. Kỳ Nhi cũng trông mong nhìn lại. Quân vô hi ngôn. Triệu Hằng ngữ khí nhàn nhạt, đầu ngón tay gõ mặt bàn một cái, đây là trong tiên môn công pháp, thanh xuân mãi mãi chỉ là chút lòng thành. Các ngươi luyện, ngày sau đối phó Tĩnh Vương, phần thắng của chúng ta cũng lớn chút. Liễu Cẩm Khê không nói hai lời, đánh nhịp nói, ta luyện. Kỳ Nhi cũng đội vàng gật đầu, thanh âm đều mang theo điểm rung động, ta cũng luyện. Triệu Hằng nhìn xem hai người đội vàng bộ dáng, khóe miệng lặng lẽ dương lên. Liền biết thanh xuân mãi mãi chiêu này có tác dụng. Kế tiếp hắn từng câu từng chữ truyền thụ công pháp, nói không nhanh, còn cố ý dừng lại để cho hai người nhớ nằm lòng. Ra ngoài ý định, Liễu Cẩm Khê thế mà một lần liền nhớ kỹ. Cái này tư chất, không hổ là tổng hợp cho điểm 90 nữ nhân. Ngươi trí nhớ thật là tốt. Triệu Hằng không khỏi cảm khái. Liễu Cẩm Khê khỏe môi vừa câu lên vẻ đắc ý liền nghe Triệu Hằng nói tiếp, tu luyện. Sau một tiếng, Triệu Hằng nhìn xem hệ thống bảng bên trong không có chút nào biến hóa nhắc nhở, khe khẽ thở dài. Ngươi người này, Liễu Cẩm Khê gắt giọng. Triệu Hằng đang muốn mở miệng, ánh mắt chợt ngưng tụ. Ngươi đột phá. Liễu Cẩm Khê sững sờ. Quả nhiên phát giác được thể nội có một cỗ nội lực tại trong kinh mạch lưu chuyển. Nàng cả kinh mở to hai mắt, thật là khủng khiếp công pháp. Chẳng lẽ ngươi là trong tiên môn người? Triệu Hằng khẽ lắc đầu, không phải, phương pháp này là ngẫu nhiên mà được. Đúng rồi, để ngươi tìm tiểu thái giám tìm sao? Theo yêu cầu của ngươi, hết thảy tìm 20 tên, đều tại Trường Ninh cùng tiên điện trở lấy. Liễu Cẩm Khê gật đầu, nâng chén trà lên nhấp miệng. Đáy mắt vẫn mang theo hiếu kỳ, bây giờ có thể nói, tìm những người này làm cái gì a? Chân muốn bồi dưỡng một nhóm cao thủ. Triệu Hằng ánh mắt chìm xuống, rơi vào ngoài cửa sổ thành cung bên trên. Liễu Cẩm Khê nghe vậy cười cười, đầu ngón tay gõ gõ chén trà bên dưới, ý nghĩ tuy tốt, lại quá muộn. Cao thủ không phải nhanh như vậy có thể bồi dưỡng được. Nàng dừng một chút, ngữ khí thong dong chút, nếu như ngươi cần hộ vệ, ta có thể theo Liễu gia điều mấy vị tiên thiên cảnh võ giả tới. Nhìn không ra các ngươi Liễu gia còn có như thế nội tình. Triệu Hằng ánh mắt chớp lên. Tổ tiên ban cho mà thôi. Liễu Cẩm Khê ngữ khí nhàn nhạt. Triệu Hằng suy tư một lát, chậm rãi nói, trước tiên làm chuẩn bị ở sau, chờ tuyển tú kết thúc, chấm muốn thanh lý hoàng cung. Vương thành kia lão thẳng hoạn, còn có cấm vệ quân thống lĩnh Tiêu Sơn, tất cả đều phải chết. Liễu Cẩm Khê tay dừng một chút, đôi mi thanh tú cau lại, có phải là quá sớm hay không? Không còn sớm, đêm dài lắm mộng. Triệu Hằng cười lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên tàn khốc. Chỉ cần đem biết chấm thân phận người toàn giết, chấm chính là chân hoàng đế. Liêu Cẩm Khê trong lòng hơi rung, dương mắt nhìn về phía Triệu Hằng. Như thế xem xét, hắn ngược lại thật sự là có mấy phần đế vương khí chất. Nàng nhẹ giọng hỏi, cần ta hỗ trợ a?
Cần.
Triệu Hằng cũng không khách khí, đem kinh thành biết thân phận ta người điều tra ra. Toàn bộ tra ra rất khó, ai cũng không biết Tĩnh Vương đem việc này nói cho nhiều ít tâm phúc. Liêu Cẩm Khê đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Không cần toàn bộ, giết chết đa số là được. Triệu Hằng tự tin cười một tiếng, còn lại cá lọt lưới, không đáng để lo. Liêu Cẩm Khê thẳng thắn chút đầu, đi, nghe ngươi. Hai người lại nói chuyện thanh lý hoàng cung chi tiết, xác định không có sơ hở sau. Triệu Hằng mới tại Hỉ Nhi dẫn đầu hạ hướng thiên điện đi. Trước khi đi còn theo Liêu Cẩm Khê nơi đó cho mượn bản võ công tâm pháp. Thiên điện bên trong lộ ra một cô âm lãnh. 20 tên tiểu thái giám đều mặc vải xám thái giám phục, quy củ đứng tại trong điện. Thấy Triệu Hằng tiến đến, cuốn quýt phủ một tiếng quỳ đầy một chỗ. Cái chán rán lạnh bước lạch, bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân a. Triệu Hằng thanh âm ôn hòa, ánh mắt đảo qua đám người. Đều là 16-17 tuổi niên kỷ, trên mặt còn mang theo ngây thơ. Trên thân lại có loại hoàng cung tầng dưới chốt cẩn thận chặt chẽ. Hắn đi đến trong điện, nhìn xem túi đầu đám tiểu thái giám. Cất cao giọng nói, chấm muốn thành lập một chi nội vệ, giám sát bách quan, điều tra tình báo, chỉ cần nghe chấm một người mệnh lệnh. Các ngươi có thể nguyện đi theo. Lời này giống đạo sấm sét rơi xuống. Đám tiểu thái giám đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt phun lên vẻ mừng như điên. Bọn hắn đều là vừa mới tiến cung tầng dưới chốt thái giám, cả một đời khó có ngày nổi danh. Giờ phút này lại có một bước lên trời cơ hội, sao có thể không bắt được? Nguyện vì bệ hạ hiệu lực. Đám người cùng nhau hô to, trong điện không khí đều nóng lên mấy phần. Rất tốt. Triệu Hằng khẽ bước cằm, theo trong tay áo lấy ra quyển kia võ công tâm pháp, đưa tới phụ cận một vị tiểu thái giám trong tay. Các ngươi đều tu luyện bản này tâm pháp, nửa tháng sau, ai tu vi cao nhất, người đó là nội vệ thống lĩnh. Đám tiểu thái giám liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt đều dấy lên đấu chí. Thống lĩnh chi vị, ai không muốn tranh? Thừa dịp đám người truyền đọc tâm pháp công phu, Triệu Hằng theo túi gấm bên trong lấy ra đan dược, phân phát cho đám người. Nơi này là thối thể đan cùng tiểu hoàn đan, có thể tăng tốc tu luyện của các ngươi tiến độ, không được nhường chấm thất vọng. Đám tiểu thái giám bưng lấy bình sứ, kích động đến lần nữa quỳ xuống. Tạ bệ hạ ban thưởng. Triệu Hằng nhìn xem bọn hắn cung kính bộ dáng, khẽ gật đầu. Chờ tú nữ tiến cung, chính là hắn mượn cối xay giết lửa, điển tích, thời điểm. Cùng lúc đó, ti lễ giám trong hành lang lại một mảnh kiềm chế. Vương Thành mặc màu mực y phục hòa quan, ngón tay gắt gao nắm chặt phất trần. Sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn nhìn chằm chằm phía dưới quỳ tiểu thái giám, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi nói là Uyển Nhi tiện nhân kia mang bầu lòng trùng. Tiểu thái giám dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Cung quýt gật đầu, là nhi tử là nghe các cung nữ nói, không chỉ có Uyển Nhi cô nương, hai vị chiêu nghi giống như cũng mang bầu cái gì, các nàng cũng có. Vương Thành cả kinh lui lại một bước, phất trần bên trên tua cờ đều lắc loạn. Hắn đột nhiên quay người, ngữ khí gấp rút, ngươi cho nhà ta nhìn chằm chằm. Dứt lời vội vã ra bên ngoài chạy, đi ngang qua cánh cửa trên lệch điểm trượt chân. Cái này đáng chết thế thân, uống thuốc độc lâu như vậy, lại vẫn có thể liên tiếp nhường tam nữ mang thai. Chương 12, có phải hay không cho hắn bổ mãnh liệt, cho nên tú nữ mới liên tiếp mang thai. Chương 12, có phải hay không cho hắn bổ mãnh liệt, cho nên tú nữ mới liên tiếp mang thai. Phế vật. Triệu Tranh một cước mạnh mẽ đá ra, Vương Thành Đông một tiếng ngửa mặt ngã lật, bụi đất tung bay. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm lao thái giám. Trong con ngươi không có nửa phần nhiệt độ, chỉ có làm người ta sợ hãi lạnh lùng. Thế tử bất giận. Thế tử bất giận a. Vương Thành không lo được đau đớn, dùng cả tay chân bò lên. Quỳ gối mấy bước, hắn bổ nhào vào Triệu Tranh bên chân, thanh âm phát run đất là chính mình giải vây, thật, thật không trách lao nô nha. Là hắn con mắt bối rối chuyển động. Đông nhiên hạ giọng, có phải hay không gần nhất cho tiểu tử kia thuốc bổ ăn đến quá mạnh, cho nên mới liên tiếp nhường tú nữ nói được nửa câu ngượng ngùng im ngay, ý kia không cần nói cũng biết. Triệu Tranh nghe vậy, nộ khí bay thẳng trán. Theo trong lỗ mũi hử ra cười lạnh một tiếng, cầu vật. Chiếu ngươi ý tứ này, là đang trách bản thế tử. Lao nô không dám. Lao nô vạn vạn không dám. Vương Thành cuốn quýt gạt ra định nọ khuôn mặt tươi cười. Nếp nhăn xếp, lão nô có ý tứ là nếu không trước tiên đem thuốc bổ ngừng, sau đó tiếp tục hạ độc. Hắn cẩn thận quan sát đến Triệu Tranh sắc mặt. Đoạn này thời gian, hàng ngày nhìn xem kia thế thân sơn chân hải vị, nước chảy dường như sai bạc. Những cái kia đều là vốn nên rơi vào hắn túi tiền bạc a. Triệu Tranh sắc mặt âm tình bất định, trầm mặc một lát mới nói, hạ độc sự tình về sau thả thả. Dưới mắt khẩn yếu nhất là xử lý sạch mấy cái kia mang thai nữ tử, ngươi lập tức đi làm sạch sẽ. Vương Thành liên tục gật đầu, lão nô tuân mệnh. Hắn chợt nhớ tới một chuyện, lại xích lại gần chút, đệ thấp tiếng nói, thế tử, còn có một chuyện. Cái kia thế thân cùng thái hậu bên người thiếp thân thị nữ pha trộn tới cùng một chỗ, ta có cái con nuôi, chính hai nghe thấy. Triệu Tranh ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, nắm đấm không tự chủ được nắm chặt. Thái hậu, trong đầu hắn hiện ra cái kia xinh đẹp tuyệt luân, nghi thái vạn phương nữ nhân thân ảnh, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một kia khó nói lên lời dị dạng. Nàng nên trướng mắt cái kia tên giả mạo a. Triệu Tranh kỳ thật sớm đã theo rất nhiều trong dấu vết, mơ hồ phát giác nữ nhân kia khả năng biết được chân tướng, nhưng lại ra ngoài một loại nào đó không cách nào ước đoán mục đích, một mực án binh bất động, thậm chí chưa từng hướng phụ vương lộ ra mảy may. Vương Thành nghe nói như thế, như bị sét đánh. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, không dám tin tưởng trận tròn trong mắt, thế tử. Ngài là nói, thái hậu nàng đã sớm biết. Chẳng lẽ bị mơ mơ màng màng, chỉ có chính mình. Nhớ tới trước đó vài ngày, chính mình còn lời thề son sắt phân tích thái hậu tuyệt không cảm kích. Vương Thành mặt mo lập tức như thiêu như đốt, xấu hổ đến không còn mặt mũi. Triệu Tranh khinh thường liếc mắt nhìn hắn, ngựa khí giọng niệm ai, lớn như vậy hoàng cung, chỉ dựa vào ngươi tên phế vật này, có thể thành chuyện gì? Vương Thành sắc mặt lúc trắng lúc xanh, há to miệng, lại cứng miệng không trả lời được, đành phải ngượng ngùng túi lầu xuống. Trầm mặc nửa ngày, hắn mới chần chờ mở miệng, kia, tuyển tú sự tình, lập tức tạm dừng. Triệu Tranh không chút do dự, chém đinh chặt sắt. Lần trước tuyển chọn tỉ mỉ đưa vào đi hai cái tú nữ, kết quả tất cả đều mang bầu long trùng. Lần này như lại để cho tiểu tử kia đem mấy chục tên tú nữ chiếu đơn thu hết, nổi vào hậu cung. T. Triệu Tranh chỉ là tưởng tượng một chút mười mấy cái tú nữ đồng thời mang thai cảnh tượng, liền cảm thấy da đầu trận trận run lên. Nhiều người như vậy, âm thầm xử lý hao thời hao lực, trừ phi trắng trận mà đưa các nàng toàn bộ bắt lại xử tử. Tuân mệnh. Lao nô cái này đi làm. Vương Thành mừng rỡ, vội vàng từ dưới đất bò dậy, luống cuống tay chân phủ chính chạy lệnh ra mũ, vội vã quay người đi an bài. Vĩnh Hỏa cung bên trong, vân hương lượn lờ. Nơi này là Huyền Nhi, Mạnh Tử Ngôn cùng Tần Giao Tam nữ chỗ ở Triệu Hằng theo Trường Đình cung sau khi ra ngoài, dạo chơi liền tới đến nơi này. Muốn cùng các nàng trò chuyện, lỏng lẻo một chút tâm thần. Dù sao hai năm này, hắn phần lớn thời gian cô đơn chiếc bóng, như là mẹ đóa con tôi lão nhân. Ngoại trừ Huyền Nhi, khó được có mấy cái có thể nói lên vài câu chi kỷ lời nói người. Đang nhẹ giọng tán gẫu, ngoài điện giấy dán cửa sổ bên trên, đột nhiên cực nhanh lướt qua một đạo bóng người mơ hồ, lờ mờ. Triệu Hằng sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Bây giờ được Thái hậu tuân gia ban thưởng, hắn không có ý định tiếp tục cẩn nhẫn. Trước cho lão thẳng hoạn một hạ mã uy, hắn đưa tay nhẹ nhàng trấn an một chút mặt lộ vẻ nghi ngờ tam nữ, lập tức mặt không thay đổi chuyển hướng cửa điện phương hướng. Thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, người nào bên ngoài lén lén lút lút, cho chấm lăn tới đây. Ngoài điện đạo thân ảnh kia rõ ràng cứng một chút. Một lát sau, một tiếng kẹt, cửa điện bị cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra. Một gã lạ mặt tiểu thái giám cúi đầu thấp xuống, nơm nớp lo sợ rời thì đến, "Vậy, vậy hạ ngươi là người phương nào? Vì sao bên ngoài nhìn trộm?" Triệu Hằng ngữ khí hờ hững, quanh thân tản ra lạnh thấu xương khí thế, cùng ngày thường tưởng như hai người. Tiểu thái giám dọa đến mặt mũi trắng bệnh, chỉ cảm thấy hôm nay hoàng đế phá lệ dọa người. Hắn hai chân mềm nhũn, bịch quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi, "Bệ hạ tha mạng." "Là cha nuôi nhường nô tỳ tới." Vương Thành cái kia lão thằng hoạn. Đúng đúng, Triệu Hằng khẽ môi câu lên một vệt băng lãnh độ cong. Thật là lớn gan chó. Hắn liền không sợ chấm chặt đầu của hắn sao? Vừa dứt lời, Vương Thành kia đặc hữu bén nhọn tiếng nói liền từ ngoài điện nhẹ nhàng tiến đến. "Ha ha, theo lão nô nhìn, bệ hạ là gan cũng không nhỏ đâu." Ngay sau đó, Vương Thành bình tĩnh khuôn mặt, cất bước vào trong điện. Phía sau hắn, phần phật một chút tràn vào đến 7-8 tên mặc khôi giáp cấm vệ quân, cầm trong tay binh khí. Trong nháy mắt đem trong điện bầu không khí hóa thành một mảnh túc sát. Huyền Nhi tam nữ bị biến cố bất thình lình cả kinh ngây người. Kịp phản ứng sau, vừa sợ vừa giận, nhao nhao lên tiếng trách móc, "Vương trưởng lớn, ngươi dám mang binh xung kích thánh giá, thật là lớn gan chó. Ngươi muốn tạo phản không thành?" Vương Thành nghe vậy, thâm trầm nở nụ cười, lao mắt lần lượt đảo qua tam nữ, cuối cùng dừng lại tại các nàng trên bụng. Sau đó sắc mặt đột nhiên trầm xuống, "Các ngươi mấy người này không biết sống chết tiệt gì, dám mang thai long trùng, quả thực tội đáng chết vạn lần." Huyền Nhi tam nữ cả kinh trợn mắt hốt mồm, cái này lao thẳng hoạn chẳng lẽ điên rồi? Triệu Hằng ánh mắt ngưng tụ, vốn nghĩ ngày mai đem Huyền Nhi các nàng đưa đi Trường Lạc cung, chờ tuyển tú vừa kết thúc, chính mình vừa bận cắn thuốc tấn thăng đến tông sư cảnh lại hành động, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Vương Thành hung ác nham hiểm như rắn độc ánh mắt chuyển hướng Triệu Hằng, ngữ khí cường ngạnh, "Bệ hạ, con mời lập tức hạ chỉ, xử tử mấy người này họa loạn cung đình tiệt tỳ." Phía sau hắn, kia 8 tên cấm vệ quân nghe lệnh, không nói hai lời, bá một tiếng cùng nhau rút ra bên hông sáng như tuyết trường đao, rét lạnh lưỡi đao trực chỉ Huyền Nhi ba người. Bọn hắn đều là Tĩnh Vương xếp vào tiến đến tâm phúc, chỉ nghe theo Tĩnh Vương nhất hệ mệnh lệnh. Huyền Nhi ba người chưa từng gặp qua cái loại này chiến trận, dọa đến hoa dung thất sắc, sợ hãi kêu lấy cuốn quýt trốn đến Triệu Hằng sau lưng. Dường như chỉ có dạng này, khả năng hấp thu tới một tia yếu ớt cảm giác an toàn. Trong điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, không khí ngưng kết đến phảng phất muốn chảy ra nước, làm cho người hít thở không thông yên lặng về sau. Triệu Hằng bỗng nhiên trầm thấp nở nụ cười, "Chấm, nếu không theo đâu?" "Không theo." Vương Thành cũng cười theo, nụ cười âm trầm mà tùy ý mang theo một tia năm chắc thắng lợi trong tay tùy tiện, người lão nô kia liền đành phải đi qua giới hạn, thay bệ hạ ngài tự tay xử trí mấy người này tai họa. Bên cạnh cái kia tiểu thái giám sớm đã sợ choáng váng, ngơ ngác nhìn Vương Thành. "Cha nuôi, hắn tốt uy a, có thể dạng này thật không có chuyện gì sao?" Chương 13, Phạm thượng đang chém. Chương 13, Phạm thượng đang chém. Liếc mắt phách lối không ai bị nổi Vương Thành. Triệu Hằng nhếch miệng lên độ cong càng lúc càng lớn, tiếng cười cũng dần dần cất cao, "Ha ha ha. Ha ha ha." Chờ tiếng cười im bặt mà dừng, Triệu Hằng trong mắt đã là một mảnh rét căm căm. Hắn mặt không thay đổi nói, "Vương Thành, chân bốn định giữ ngươi sống lâu mấy ngày. Xem ra, ngươi là nửa điểm cũng không hiểu đến chân quý cuối cùng này thời gian a." Vương Thành sững sờ, giống như là nghe được chuyện cười lớn, ức chế không nổi cười to lên. Liền phía sau hắn kia 8 tên đằng đằng sát khí cấm vệ quân, trên mặt cũng lộ ra buồn cười mỉa mai vẻ mặt. Người nào không biết, trước mắt vị hoàng đế này chỉ là tay trói gà không chặt người bình thường. Trong bọn họ tùy tiện một người, động động ngón tay liền có thể lấy tính mệnh. Thật không biết hắn ở đâu ra lực lượng khẩu suất cùng luôn. Vương Thành cũng không hiểu, cái này thế thân dũng khí từ đâu tới cùng chính mình tiêu chiến. Là những ngày qua, chính mình nghe lời giam giáp, nhường hắn sinh ra hảo giác sao? Hắn giọng địa mai bĩu môi, "Ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? nhà ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, tự tay giết ba cái này tiện tỷ. Nếu không, từ nay về sau, ngươi liền thành thành thật thật chờ tại Phúc Linh Điện, một bước cũng đừng hòng trở ra. Triệu Hằng mặt không biểu tình. Ngay tại Vương Thành vừa dứt tiếng trong nháy mắt, bước chân hắn nhìn như tùy ý hướng trước đạp mạnh. Sau một khắc, thân ảnh của hắn không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Vương Thành bên cạnh thân. Cái gì? Vương Thành con ngươi bỗng nhiên co bảo. Trên mặt trong nháy mắt bị hãi nhiên cùng khó có thể tin tràn ngập. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Hắn là lúc nào? Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, một cái băng lãnh như kìm sắt giống như đại thủ đã giữ lại cổ họng của hắn. Hắn thậm chí không thấy rõ Triệu Hằng động tác. Răng rắc, thanh thúy làm cho người khác ghê răng tiếng xương nước trong đại điện đột ngột vang lên. Vương Thành đầu lấy một cái cực kỳ quỷ dị góc độ nghiêng về một bên, trong mắt còn ngưng kết lấy kinh hãi cùng mờ mịt. Phù phù, Triệu Hằng tiện tay hất lên, giống ném rác rưởi đồng dạng, đem Vương Thành thi thể ném xuống đất, nhìn cũng không nhìn một chút. Hắn uy nghiêm hở hững thanh âm vang vọng đại điện, "Phạm thượng, đáng chém." Cái này trong điện quang hỏa thạch biến cố, sợ ngây người đại điện bên trong tất cả mọi người. Ai có thể nghĩ tới, ngày bình thường nhìn mềm yếu có thể bắt nạt, nhẫn nhục chịu đựng hoàng đế, lại sẽ bạo khởi giết người. Hơn nữa, còn người mang như thế dọa người tu vi võ đạo. Giết. Kia tám tên cấm vệ quân lấy lại tinh thần, vừa kinh vừa sợ, quát chói tai một tiếng, giơ lên trường đao liền hướng phía Triệu Hằng hung ác chém vào mà đến. Đao phong gào thét, nhấp nháy sắc bén. "Hừ, loạn thần tặc tử, chết không có gì đáng tiếc." Triệu Hằng nghiêm nghị không sợ, chỉ là thối thể cảnh võ giả, cũng dám ở trước mặt hắn làm càn. Hắn chập ngón tay như kiếm, tiện tay gảy nhẹ. Xuy, xuy, xuy. Mấy đạo cô động vô cùng tiên tiên chân khí phá không mà ra, nhanh như thiểm điện. Vô cùng tinh chuẩn xuyên thủng kia tám tên cấm vệ quân mi tâm. Tám cỗ thi thể gần như đồng thời ngã xuống đất. Nồng nặc tan không ra máu tanh mùi vị, trong nháy mắt trong điện tràn ngập ra. Cái kia tiểu thái giám trước mắt, liền hừ đều không có hừ một tiếng, trực tiếp dọa đến đã hôn mê. Triệu Hằng mặt không biểu tình. Con ngón đúng ra, một đạo nhỏ bé chân khí lướt qua, kết thúc tính mạng của hắn. Mẹ. Huyền Nhi tam nữ bị cái này nồng đậm mùi máu tanh xông lên, cũng nhịn không được nữa, vị bách tường nôn ra một trận, sắc mặt trắng bệnh. Bệ hạ. Huyền Nhi thanh âm phát run, ái phi chớ hoảng sợ. Triệu Hằng sắc mặt trầm dần, ngữ khí khôi phục ôn hòa, nhẹ giọng an ủi, bất quá là một chút không biết sống chết loạn thần tặc tử, dọn dẹp sạch sẽ thuận tiện. Ánh mắt của hắn thâm trầm nhìn qua phương xa thành cung, có át chủ bài tại, kế hoạch sớm cũng không có vấn đề a. Không có đi để ý tới trong điện đang nằm thi thể cùng chưa tan hết mùi máu tanh, Triệu Hằng che chở Huyền Nhi ba người đi lại vội vàng, một đường không ngừng thẳng đến Trường Linh Cung. Liễu Cẩm Khê gặp hắn đi mà quay lại, khóe môi có chút co lại, nhịn không được nói, ngươi có thể hay không tiết chế một chút. Lời tuy như thế, nhưng sâu trong đáy lòng không thể ức chế nổi lên một tia bí ẩn tự đắc. Mặc dù mình tuổi tác hơi dài, có thể đối hắn lực hấp dẫn dường như cũng không suy giảm. Triệu Hằng giờ phút này lại không dành thể vị trong lời nói của nàng vi diệu cảm xúc. Hắn sát mặt nghiêm trọng, đi thẳng vào vấn đề, kế hoạch có biến, chúng ta sợ là muốn sớm hành động. Ngươi trước mắt trong tay có bao nhiêu nhân thủ có thể dùng? Liễu Cẩm Khê nghe vậy nao nao, gặp hắn thần sắc không giống giả mạo, không khỏi nhíu lên đôi mi thanh tú, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Hằng giản lược đem Vương Thành mang binh bức thoái vị, bị hắn tự tay giết chết sự tình nói một lần. Cuối cùng, thanh âm băng hàn nói, tiên hạ thủ bi cường, nhất định phải thừa dịp tin tức chưa hoàn toàn quyết tán, đánh Tiêu Sơn một cái trở tay không kịp. Liễu Cẩm Khê nhất thời im lặng. Đúng là vì bảo trụ cái này mấy tên nữ tử. Đáng ra a. Trong nội tâm nàng cảm xúc phức tạp, một phương diện cảm thấy Triệu Hằng trọng tình trọng nghĩa như thế, rất là đáng ngưỡng mộ. Một phương diện khác, lại không khỏi lấy đế vương tâm thuật cân nhắc. Tại năm chắc không đủ lúc, hy sinh mấy cái nữ tử ổn định thế cục, mới là càng lý trí lựa chọn. Liễu Cẩm Khê thầm than một tiếng, tập trung ý chí, nghiêm mặt nói, ta trước mắt có thể điều động đáng tin nhân thủ, ước chừng 200. Trong đó tiên tiên cao thủ 5 người, hậu tiên võ giả 40, còn lại đều là thối thể cảnh. Triệu Hằng lông mày chau lên, trầm ngâm nói, đóng giữ cung nội cấm vệ quân vượt qua ngàn người, nhiều hơn phân nửa là Tĩnh Vương Tâm Phúc. Đây là một trận đánh ác liệt. Tiêu Sơn bản nhân thực lực như thế nào? Hắn chỉ biết đối phương là tiên tiên cảnh, cụ thể sâu cạn nhưng lại không biết. Tiêu Sơn là tiên tiên hậu kỳ võ giả. Liễu Cẩm Khê vẻ mặt chần chờ, dưới trướng hắn còn có 2 tên tiên tiên cảnh phó thống lĩnh. Ta bên này không có thể chính diện chống lại tiên tiên hậu kỳ cao thủ, phần thắng khó mà dự đoán. Thực sự không được, chỉ có lựa chọn phàm đây, đem việc này ảnh hưởng mở rộng tới ngoài cung. Triệu Hằng minh bạch nàng ý tứ, biết hắn thân phận chân thật người không nhiều, chỉ cần có thể xông ra hoàng cung, liền có thể nếm thử điều động bộ phận còn chung với hoàng thất thế lực. Trừ phi Tĩnh Vương lập tức vạch mặt cử binh tạo phản. Triệu Hằng một chút suy nghĩ, lại hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt, ngươi nhưng có biết, trong hoàng cung phải chăng có tiên môn người tỏa trấn? Hắn lo lắng nhất chính là Tĩnh Vương đã bí mật đón mua tiên môn cao thủ. Không có. Liễu Cẩm Khê trả lời chém đinh chặt sắt. Triệu Hằng mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngươi vì sao chắc chắn như thế? Liễu Cẩm Khê sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, ta có một khuê bên trong hảo hữu, trước kia bái nhập tiên môn. Giữa chúng ta chợt có thư từ qua lại. Triệu Hằng, hắn nhất thời cũng không biết nên làm vẻ mặt gì. Ngươi cũng là nói sớm a. Nếu sớm biết thái hậu có cái tầng quan hệ này, hắn tiến cung ngày đầu tiên liền nên ôm chặt lấy đầu này đuổi. Liễu Cẩm Khê lập tức nói bổ sung, tuy không trong tiên môn người, nhưng ta hoài nghi Tĩnh Vương lão hồ ly kia tất có những hậu thủ khác. Thì như tông sư cảnh võ giả. Không sao. Triệu Hằng ngữ khí bình thản, thật có tông sư cảnh, để ta giải quyết. Căn cứ nhân hoàng trấn vận đồ lục cung cấp tin tức, nếu không tiếc một cái giá lớn điều động khí vận, hắn trong thời gian ngắn có thể bộc phát ra diệt sát đại tông sư cấp bậc chiến lực, chỉ là hậu quả có chút nghiêm trọng. Liễu Cẩm Khê nghe được lời này, lập tức sửng sốt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin, "Ngươi?" "Ân." Triệu Hằng không cần phải nhiều lời nữa, quyết đoán nói, "Việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát. Các ngươi cũng cùng một chỗ." Hắn tuyệt đối không cho phép tại thời khắc mấu chốt xuất hiện địch nhân cưỡng ép con tin áp chế hắn cầu huyết tiết mục. Tuyển Nhi tam nữ mặc dù không rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng thấy Triệu Hằng vẻ mặt trang nghiêm, đều nhu thuận xác nhận. Liễu Cẩm Khê thấy thế, cũng biết chuyện quá khẩn cấp, không do dự nữa. Lúc này khôi phục lôi lệ phong hành dáng vẻ, trầm giọng quát, "Người tới." Truyền tác khiến, tất cả hộ vệ lập tức tập kết. Mục tiêu, Chu Sát Nghịch Tặc Tiêu Sơn. Chương 14, liền ngươi có át chủ bài a. Chương 14, liền ngươi có át chủ bài a. Vương Thành mất mạng tin tức, rất nhanh bị trong cung nhãn tuyến biết được. Mấy tên nhãn tuyến thăm dò nhìn thấy trong điện thây ngã khắp nơi trên đất, Vương Thành cái cổ vặn bẹo thảm trạng. Lập tức sắc mặt trắng bệch, sợ đến hồn phi phách tán. Bọn hắn trao đổi một cái hoảng sợ ánh mắt. Một đường thì liền lăn bò chạy tới cấm vệ quân chú chỗ, tìm tới thống lĩnh Tiêu Sơn. Thống lĩnh, việc lớn không tốt. Báo tin người xông vào trong điện, nhao quỳ gối, thanh âm run không thành điệu, "Vương trưởng lớn, hắn chết, bị kia thế thân giết chết." Đang lau vội đao Tiêu Sơn động tác dừng lại, nâng lên trong đôi mắt hàn quang chợt hiện, "Ngươi nói cái gì?" Hắn ngữ khí băng lãnh, mang theo một tia khó có thể tin, "Vương Thành lao giả kia chết, vẫn là bị cái kia thế thân giết?" "Ứng, có lẽ vậy." Người tới há miệng run rẩy bổ sung, "Vương trưởng ấn lúc trước phân phát ngoài điện tất cả người trong cung, mang theo 8 tên chúng ta huynh đệ vào bảo. Về sau, đã nhìn thấy kia thế thân, mang theo 3 nữ nhân hướng trưởng lạc cùng phương hướng đi." "Vành." Tiêu Sơn một trưởng vỗ hạ. Bên cạnh kiên cố gỗ lê bàn ứng thanh vỡ vụn, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, toàn thân thiết giáp tùy theo rào rào rung động, lạnh thấu xương sát khí tràn ngập ra. "Tốt, rất tốt." Tiêu Sơn từ trong hàm răng mỗi chữ mỗi câu gạt ra lời nói đến, thái dương gân xanh mẻ lên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái kia tại bọn hắn nghiêm mật giám thị hạ, nhìn như khúm núm thế thân, lại ẩn giấu đến sâu như thế. Không chỉ có âm thầm tập võ, còn dám bạo khởi giết người. Vương Thành tên phế vật kia, ngày thường là thế nào theo dõi? Hắn kiềm nén lửa giận, lạnh giọng quát, "Dẫn đường." Bản thống lĩnh cũng phải tự mình đi nhìn xem. Dứt lời, Tiêu Sơn án đao sải bước đi hướng ngoài điện. Nhưng mà, bước chân hắn vừa phóng ra đại điện, nơi xa liền mơ hồ truyền đến một hồi binh khí giao kích cùng tiếng hò giết. Tiêu Sơn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Kia thế thân vừa giết Vương Thành liền thẳng đến thái hậu chỗ, bây giờ lại chuyển tới tiếng chém giết. Chẳng lẽ, hắn cùng thái hậu liên thủ? Nghĩ đến đây, Tiêu Sơn rốt cuộc kìm nén không được, thân ảnh như mũi tên, hướng phía tiếng chém giết truyền đến phương hướng mau chóng bước đi. Một lát sau, Tiêu Sơn đã xông vào khu giao chiến vực. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một đám thân mang áo đen, mặt không thay đổi võ giả, tay thuận lên đao rơi, vô tình chém giết dưới trướng hắn cấm vệ quân. Tại nhóm người áo đen trùng điệp dưới hộ vệ, kia thế thân cùng thái hậu Liễu Cẩm Khê đứng sóng vai, đang có đầu không lộn xộn chỉ huy chiến đấu. Về phần hắn dưới trướng hai tên tiên tiên cảnh phó thống lĩnh, giờ phút này cũng riêng phần mình bị người áo đen kéo chặt lấy, không thoát thân nổi. Thật can đảm. Mắt thấy thủ hạ binh sĩ thương vong thảm trọng, Tiêu Sơn muốn rách cả mí mắt, quát lên một tiếng lớn, như mãnh hổ hạ sơn giống như ngang nhiên xông vào chiến trường. Một bên khác, Triệu Hằng ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt khóa chặt cái kia đạo khôi ngô hùng mạnh thân ảnh. Hắn nhấc lên trường đao trong tay, cao giọng hạ lệnh, "Địch tặc Tiêu Sơn đã đến. Chư vị, theo chấm chu sát kẻ này, đi trước thử một chút sâu cạn." Suy nghĩ hiện lên, Triệu Hằng xung phong đi đầu, lao thẳng tới Tiêu Sơn. Liễu Cẩm Khê thấy thế trong lòng siết chặt, vội vàng đối bên cạnh ba tên khí tức trầm ổn người áo đen nói, "Nhanh đi, bảo vệ bệ hạ." "Ấy." Ba tên người áo đen lĩnh mệnh, thân hình lắc lư, như bóng với hình giống như theo sát Triệu Hằng. "Muốn chết?" Tiêu Sơn thấy Triệu Hằng dám chủ động xông về phía mình, không khỏi cười lạnh. Tiện tay một đao vung ra, chân khí phun ra nuốt vào, đao phong sắc bén, ý đồ đem cái này không biết trời cao đất rộng thế thân chém ở đao hạ. Leng keng. Hai đao mãnh liệt va chạm, chói hai sắt thép va chạm âm thanh nổ vang, bắn ra một dải tia lửa chói mắt. Triệu Hằng thân hình thoát một cái, bị chấn động đến liền lùi mấy bước. Dưới chân nền đá gạch bị giẫm ra mấy cái rõ ràng dấu chân. Hắn đôi mắt bên trong lướt qua vẻ kinh ngạc. Tiên Tiên hậu kỳ quả nhiên không tầm thường. Nhưng mà Tiêu Sơn khiếp sợ trong lòng nhưng còn xa thắng Triệu Hằng gấp 10. Hắn cảm nhận được rõ ràng đối phương trên thân đao truyền đến kia cỗ tinh thuần, cô động chân khí. Tiên Tiên chân khí. Ngươi khi nào vào Tiên Tiên? Tiêu Sơn sắc mặt kỳ biến, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. 2 tháng trước hắn phục mệnh kiểm tra thực hư lúc, kẻ này rõ ràng vẫn là tay trói gà không chặt người bình thường. Làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tấn thăng Tiên Tiên? Chẳng lẽ hắn tu luyện một loại nào đó che giấu khí tức công pháp, từ đó lừa gạt được chính mình? Triệu Hằng ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng, quanh thân tản mát ra một cỗ hoàng giả uy nghiêm. Tiêu Sơn, chuyện ngươi không biết còn nhiều thật sự. Giờ phút này bỏ vũ khí xuống, chẳng có lẽ có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hừ, cuồng vọng. Tiêu Sơn giận quá thành cười, sắc ý không còn chút nào nữa che giấu. Kẻ này tâm cơ thâm trầm đến tận đây, như hôm nay chưa trừ diện, ngày khác tất thành tĩnh vương họa lớn trong lòng. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, xách đao lần nữa vội xông mà lên, đao quang như tấm lụa, chiêu chiêu chí mạng. Minh ngoan bất linh. Triệu Hằng hừ lạnh một tiếng, lùi đến ba tên tiên thiên võ giả sau lưng. Chư vị, hợp lực bắt lấy hắn. Ba tên áo đen tiên thiên võ giả ăn ý 10 phần, đồng thời bạo khởi, từ khác nhau phương vị công hướng Tiêu Sơn. Chỉ một thoáng, đao quang kiếm ảnh giăng khắp nơi, 4 người trong điện quang hỏa thạch đã giao thủ hơn 10 chiêu. Tiêu Sơn bằng vào tiên thiên hậu kỳ hùng hậu căn cơ cùng phong phú kinh nghiệm, lại ba người hợp kích hạ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Triệu Hằng nhắm ngay một cái trống rỗng, lần nữa lặng lẽ meo meo gia nhập chiến đoàn, đối với Tiêu Sơn phía sau chính là một đao. Đối mặt bốn vị tiên thiên võ giả vây công, Tiêu Sơn vẫn như cũ sắc mặt thong dong, không thấy bối rối. Đúng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Dưới trường hắn một gã phó thống lĩnh lại bị đối thủ một đao chặt đứt một đầu cánh tay. Thống lĩnh cứu ta! Kia phó thống lĩnh thê âm thanh kêu cứu. Tiêu Sơn sắc mặt trầm xuống, một đao đẩy ra Triệu Hằng thế công, mong muốn bước ra cứu viện. Nhưng mà mặt khác ba tên người áo đen thế công như thủy triều nước giống như bọt tới, trong nháy mắt lại đem hắn kéo chặt lấy. Mắt thấy cứu viện vô vọng, thủ hạ tinh nhuệ đang bị không ngừng tàn sát, Tiêu Sơn trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng quả quyết. Đã các ngươi chính mình muốn chết, bản thống lĩnh liền thành toàn các ngươi. Hắn đột nhiên triệt thoái phía sau một bước, hít sâu một hơi, lập tức tiếng như kinh lôi, quần quần tiếng gầm chuyển hướng phương xa. Hồ Tông Sư, tình thế nguy cấp, còn mời nhanh chóng xuất quan giúp ta. Như lại che giấu, coi như chu sát đám người này, sợ rằng cũng phải biến thành quan can tư lệnh. Cách đó không xa, Liễu Cẩm Khê nghe được cái này âm thanh la lên, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến đổi. Tông sư cảnh võ giả, Thính Vương quả nhiên còn ẩn giấu đi chuẩn bị ở sau. Tại cái này đại tông sư cơ hồ trở thành truyền thuyết thời đại. Tông sư cảnh võ giả đã là đại ung đỉnh cấp chiến lực, hắn thật có thể đối phó được sao? Liễu Cẩm Khê lo lắng nhìn về phía cái kia đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, trong lòng bàn tay không khỏi nắm chặt. Nàng đã xem toàn bộ Liễu gia tương lai đều áp tại Triệu Hằng trên thân. Trận chiến này nếu là bại, đem vạn kiếp bất phục. Triệu Hằng lông mày ngưng lại, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hoàng cung trọng địa, Thính Vương nếu không an bài một hai vị tông sư áp trận, kia mới kỳ quái. Xem ra không thể không vận dụng át chủ bài. Trong lòng của hắn thầm than, sau trận chiến này, không biết muốn tiêu hao nhiều ít khí vận. Chỉ hy vọng đừng có lại dẫn phát lớn diện tích thiên tai nhân họa mới tốt. Ngay tại hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh lúc, một đạo thân ảnh gầy gò không có dấu hiệu nào xuất hiện ở phía xa cung điện mái con phía trên. Hắn nhìn như bộ pháp nhàn nhã, nhưng mỗi một bước phóng ra, thân hình tựa như quỷ mị lướt qua mấy chục trượng khoảng cách, vẹn vẹn mấy cái lấp lóe, liền đã nhẹ nhàng rơi vào Tiêu Sơn bên cạnh. Người đến là khuôn mặt gầy gò lão giả, ánh mắt sắc bén như chim ưng, đảo qua hỗn loạn chiến trường, cuối cùng rơi vào Tiêu Sơn trên thân, nhàn nhạt mở miệng: "Tiêu thống lĩnh, đây là..." Tiêu Sơn nhìn thấy lão giả, cảm thấy an tâm một chút, vội vàng trầm giọng giải thích: "Hồ tông sư, kẻ này chẳng biết lúc nào lại tấn thăng tiên thiên, càng cùng thái hậu liên thủ, muốn thoát ly vương gia trường khống. Chúng ta nhất thời không quan sát, bất đắc dĩ mới quấy nhiễu tông sư thanh tu." Hồ Việt nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không khỏi nhìn nhiều Triệu Hằng hai mắt. Tại Thính Vương nghiêm mật giám sát hạ vô thanh vô tức tu tới tiên thiên, kẻ này cũng là có chút năng lực. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Triệu Hằng, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "An phận làm ngươi hoàng đế không tốt sao? Nhất định phải tự tìm đường chết, làm hại lao phu thời khắc mấu chốt phá quan mà ra. Cho ngươi một cái cơ hội, lập tức thúc thủ chịu trói." Chương 15, tông sư. Dây lại nói chương 15, tông sư. Dây lại nói Triệu Hằng đối mặt tông sư bị áp, vẫn như cũ ngây trôi nước chảy. Khoe miệng của hắn ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, còn có đồng bọn a, không ngại cùng nhau kêu đi ra, cũng tiết kiệm lãng phí chấm thời gian, nguyên một đám đi tìm. Hồ Việt nghe vậy sững sờ, lần nữa cảm giác bốn phía, xác nhận cũng không thể uy hiếp đến mình khí tức. Hắn thực sự không hiểu rõ, cái này khu khu tiên tiên tiểu bối, lực lượng từ đâu mà đến. Lúc này, Liễu Cẩm Khê phái tới ba tên tiên tiên võ giả đã cấp tốc trở về thủ, hiện lên tam giác chi thế đem Triệu Hằng bảo hộ ở trung ương. Mặc dù đối mặt tông sư, trong mắt ba người lại không hề sợ hãi, chỉ có thấy chết không sờn quyết tuyệt. Một người trong đó tiếng nói khàn khàn, thấp giọng nói: "Bệ hạ, người này sâu không lường được, xin ngài cùng nương nương đi đầu rút lui, chúng ta thể sống chết là ngài đoạn hậu." Hồ Việt dường như nghe được chuyện cười lớn, cười nhạo lên tiếng, hết ngồi đáy giếng: "Các ngươi có biết, thông sư chi cảnh, cùng tiên tiên có như thế nào cách biệt một trời?" Tiêu Sơn cũng mặt lộ vẻ vẻ trầm trọng, hắn nhưng là cùng Hồ tông sư luận bàn qua, hai chiêu liền thua trận. Tiên tiên cùng tông sư ở giữa, giống như một đầu khoảng cách cực lớn. Những người này căn bản không hiểu. Triệu Hằng ánh mắt lại càng thêm tĩnh mịch. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên ngạo nghễ mà đứng Hồ Việt, chậm rãi mở miệng. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ, chớ không biết rõ tông sư cảnh đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng chắc hẳn không có chớp mạnh. Vừa dứt tiếng sát na, Triệu Hằng thể nội nhân hoàng chấn vận đồ lục lặng yên vận chuyển. Từ nơi sâu xa, hội tụ ở thân vương triều khí vận bị ngang nhiên dẫn động. Ông, trong chốc lát, phong vân đột biến. Nguyên bản trong sáng bầu trời bỗng nhiên ám trầm. Nồng đậm mây đen không biết từ chỗ nào tụ đến, lan lộn phun trào, trầm thấp đặt ở hoàng cung trên không. Một cố khó nói lên lời uy hoàng thiên uy bao phủ tứ phương, khiến cho mọi người trong lòng vì đó mơ sợ, không tự chủ được dừng động tất lại, hạ nhiên nhìn trời. Loạn thân tặc tử, đáng chém. Triệu Hằng thanh âm vang lên lần nữa, không mang theo mảy may tình cảm, dường như cao cao tại thượng hoàng giả. Sau một khắc, tại vô số đạo kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói, kia lăn lộn trong mây đen, đột nhiên dò ra mấy đạo lóng lánh kim quang óng ánh xiềng xích. Những này xiềng xích tản ra chí dương chí cương, trấn áp tất cả khí thế mênh mông. Tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, như là nắm giữ sinh mệnh giống như, trực tiếp hướng xuống đất hồ biển quấn quanh mà đi. Hồ Việt tại Triệu Hằng dẫn động khí vận trong nháy mắt đã sắc mặt đại biến. Giờ phút này càng là sợ đến hồn bay lên trời. Cái này, đây là vật gì? Hắn hét lên một tiếng, đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn. Thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, ý đồ né tránh này quỷ dị kim sắc xiềng xích. Nhưng mà, làm hắn tuyệt vọng là, bình thường đủ để khinh thường đại đa số tông sư thân pháp, tại này quỷ dị kim sắc xiềng xích trước mặt, lại lộ ra như thế vụng về bờ cười. bất quá ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, mấy đạo kim sắc xiềng xích phát sau mà đến trước, như là giỏi trong xương, vô cùng tinh chuẩn quấn lên cổ của hắn, hai tay cùng hai chân. Đáng chết, cho lão phu lăn đi. Hồ Việt vừa kinh vừa sợ, tông sư cảnh bàng bạc chân khí không giữ lại chút nào bộc phát ra, quần áo phồng lên, mặt đất ra nước, ý đồ chấn vỡ những ánh sáng này xiềng xích. Có thể kia xiềng xích không nhúc nhích tí nào, ngược lại càng thu càng chặt. Trên đó ẩn chứa lực lượng hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Triệu Hằng mặt không biểu tình, chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ, tán. Theo hắn ra lệnh một tiếng, cuốn chặt lấy Hồ Việt kim sắc xiềng xích đột nhiên hướng vào phía trong co rụt lại, lập tức bắn ngược mà quay về, một lần nữa biến mất tại đầy trời trong mây đen. Mà nguyên địa Hồ Việt thân thể đột nhiên cứng đờ, phốc phốc, phốc phốc, liên tiếp mấy tiếng nhẹ vang lên, hai cánh tay của hắn cùng hai chân trong cùng một lúc cùng thân thể tách rời, máu tươi dâng trào ở giữa. Viên kia che kín kinh hãi cùng khó có thể tin biểu lộ đầu lâu cũng theo đó phóng lên tận trời. Đông, đầu lâu rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm, vừa lúc lăn đến Tiêu Sơn bên chân. Toàn bộ chiến trường lâm vào yên tĩnh như chết. Làm sao có thể? Tiêu Sơn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể khôi ngô không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Việt cố kia chia năm xẻ bảy thi thể, trong đầu trống rỗng. Hồ tông sư, vị kia từng dùng hai chiêu liền đem hắn đánh bại tông sư cảnh cường giả, thế mà liền một hiệp đều không có chống nổi, cứ như vậy bị tùy tiện chém giết, thậm chí chết không toàn thây. Vừa rồi kia thế thân thi triển đến tột cùng là thủ đoạn gì? Như vậy dẫn động thiên địa dị tượng, ngưng khí thành liên công pháp, hắn xông xáo giang hồ hơn 10 năm chưa từng nghe thấy. Cái này đến cái khác dọa người nghi vấn gặp ăn nội tâm của hắn, nhường hắn khắp cả người phát lạnh. Cách đó không xa Liễu Cẩm Khê, trong đôi mắt đẹp lại nổi lên khó mà che giấu dị sắc. Nàng nhìn về phía Triệu Hằng bóng lưng, cảm xúc bành trướng. Hắn ẩn giấu đến càng như thế chi sâu. Có lẽ, bọn hắn thật có thể đã được như nguyện, hoàn toàn diệt trừ Tĩnh Vương, chân chính ngồi vững vàng kia cựu ngũ chí tôn chi vị. Tuyển Nhi mặt mũi tràn đầy mờ mịt, kinh ngạc nhìn dường như thay ra đổi thịt Triệu Hằng, chỉ cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Cái kia vài ngày trước còn cần nàng đau lòng chăm sóc ma bệnh đâu, nàng quả thực không cách nào đem trong trí nhớ người kia cùng trước mắt cái này phất tay chấn sát tông sư nam nhân liên hệ tới cùng một chỗ. Tuy tiện diệt sát Hồ Việt, Triệu Hằng sắc mặt vẫn như cũ không hề bận tâm. Hắn ánh mắt hờ hững, chuyển hướng tâm thần đã hoàn toàn sụp đổ Tiêu Sơn. Yên tâm đi thôi, Triệu Hằng thanh âm bình thản, chấm dứt nhanh liền sẽ đưa Tĩnh Vương xuống dưới cùng ngươi đoàn tụ. Lời còn chưa dứt, hắn tùy ý đưa tay, lăng không ấn xuống. Trong chốc lát, một cái to lớn kim sắc trưởng ấn chống rông ngưng tụ, mang theo huy hoàng thiên uy, trực tiếp đem vẫn ở tại rung động cùng trong sự sợ hãi Tiêu Sơn nắm ở lòng bàn tay. Không, Tiêu Sơn chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi mà tuyệt vọng gào thét. Bàn tay lớn màu vàng nóng đột nhiên nắm chặt. Một hồi rợn người xương cốt đứt gãy âm thanh đôn đốp nổ vang. Tiêu Sơn kia thân thể khôi ngô như là bị vô hình cự lực nghiền ép, trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, thất khiếu bên trong máu tươi tuôn ra. Hắn hai mắt trợn to bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng khó có thể tin. Cuối cùng ngẹo đầu, khí tức hoàn toàn đoạn tuyệt. Đến chết, hắn đều không rõ chính mình tại sao lại bị bại triệt để như vậy, nhanh chóng như vậy. Hồ Việt cùng Tiêu Sơn hai vị này nhân vật trọng yếu liên tiếp vẫn lạc. Nhưng còn sót lại Tĩnh Vương Dương Nghiệt sắc mặt kỳ biến, sĩ khí hạ xuống điểm đóng băng. Triệu Hằng ánh mắt bình tĩnh, không có chút nào thương hại. Hắn vung tay lên, chém đinh chặt sát hạ lệnh, giết. Một tên cũng không để lại. Nhận được mệnh lệnh, kia năm tên tiên thiên cảnh người áo đen trong mắt hàn quang lóe lên. Không chút do dự, thân hình như quỷ mị giống như lướt gấp mà ra, vô tình thu gặt lấy những cái kia đã đánh mất đấu chí phản quân tính mệnh. Còn lại hậu thiên cảnh cùng tối thể cảnh võ giả, cũng sau đó đuổi theo. Trong lúc nhất thời, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng kêu thảm thiết, binh khí vào thị tâm thanh bên tai không dứt. Ước chừng một nén nhang sau, tiếng chém giết dần dần ngừng. Tĩnh Vương xếp vào trong hoàng cung hoạch tâm cấm vệ quân lực lượng, bị triệt để tàn sát không còn. Nồng đậm máu tanh mùi vị tràn ngập trong không khí, làm cho người như muốn buồn nôn. Nhưng mà, thân ở mảnh này trong núi thây biển máu trung tâm Triệu Hằng, trên mặt lại không có nửa phần khó chịu. Hắn ngược lại chậm rãi hai mắt nhắm lại, giang hai cánh tay, hít vào một hơi thật dài. Kia là tự do khí tức, 3 năm qua đi có thừa. Rốt cục lại một lần nữa, rõ ràng hô hấp tới cái này không nhận trói buộc, trưởng khống tự thân vận mệnh tự do không khí. Hắn dường như một cái bệnh trầm kha diệt hết bệnh nhân, nhịn không được lên tiếng vui sướng cười ha hả. Liêu Cẩm Khê khỏe môi khẽ nhếch, lộ ra một vẻ khuynh quốc khuynh thành ý cười. Bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào bên cạnh hắn đứng sóng vai. "Chúc mừng bệ hạ." Nàng nói khẽ, "Chúng ta cách hoàn toàn diệt trừ Tĩnh Vương, lại tới gần một bước." Chương 16, quét sạch Dương Nghiệt, một tên cũng không để lại. Chương 16, quét sạch Dương Nghiệt, một tên cũng không để lại. Triệu Hằng ngoái đầu lại, tâm tình vô cùng tốt mà nhìn xem nàng xinh đẹp bên mặt, còn muốn đa tạ nương nương hết sức giúp đỡ. Liêu Cẩm Khê khẽ lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia nghĩ mà sợ cùng may mắn, nếu không phải bệ hạ thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, chúng ta giờ phút này sợ là sớm đã đầu một nơi thân một nẻo. Triệu Hằng từ chối cho ý kiến cười cười. Hắn năng lực xoay chuyển tình thế, toàn bộ nhờ Liêu Cẩm Khê tuân ra phong phú ban thưởng. Nếu không phải người mang nhân hoàng trấn vận đồ lục cái loại này át chủ bài, để tay lên ngực tự hỏi, hắn chưa chắc có đảm lượng sớm phát động kế hoạch. Tuyển Nhi các nàng tất nhiên sẽ lâm vào hiểm cảnh. Nghĩ đến đây, kích động trong lòng Triệu Hằng đỗng nhiên như người, tại Liêu Cẩm Khê hoàn toàn không có kịp phản ứng lúc, ôm nàng mạnh mẽ hôn một cái. Nha. Một bên Uyển Nhi, Mạnh Tử Nôn cùng Tần Giao thấy cảnh này, trong nháy mắt đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, miệng nhỏ khẽ nhếch. Tình huống như thế nào? Bệ hạ cùng Thái Hậu. T. Tam nữ không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, đội vàng hốt hoảng nhìn một phía. Cái này trước công chúng, nhiều người nhìn như vậy đâu. Bệ hạ cũng quá xúc động đi. Nhưng mà, các nàng rất nhanh phát hiện. Trung quanh những cái kia hộ vệ áo đen mặc dù đều ăn ý rời ánh mắt, nhưng sắc mặt cũng không quá nhiều kinh ngạc. Về phần thái hậu thiếp thân tỷ nữ Hỉ Nhi, đang thấy say sưa ngon lành đâu. Tam nữ hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn động. Liễu Cẩm Khê bị cái này bỗng nhiên tập kích làm cho gương mặt xinh đẹp đỏ, một mực đỏ tới bên hai. Nàng xấu hổ đẩy ra Triệu Hằng, ánh mắt lưu chuyển, tự kiều tự sân trừng mắt nhìn hắn một cái, "Bệ hạ, xin tự trọng. Cho dù ở đây phần lớn xem như người một nhà, có thể cái này ban ngày ban mặt, trước mắt bao người, cũng quá cảm thấy khó xử." Triệu Hằng cười cười, chợt thân sắc nghiêm lại, khôi phục đế vương uy nghiêm, cao giọng hạ lệnh, chuyển chấm ý chỉ. Lập tức lên, điều động trong cung còn thừa cấm vệ quân, phong tỏa tất cả cửa cung, cho phép vào không cho phép ra. Cho chấm hoàn toàn thanh tra, tiêu diệt toàn bộ cung nội tất cả tính vương dư nghiệt. Thanh âm hắn lên gốc, chém đinh chặt sắt phun ra cuối cùng bốn chữ, không, muốn, sống, miệng. Kế tiếp, liền nên đến phiên vị kia tính vương thế tử. Triệu Hằng ánh mắt sâu thẳm, nhìn về phía tính vương phủ vị trí. Một lát sau, trong hoàng cung, một mảnh thần hồn nát thần tính. Tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tục không ngừng, thỉnh thoảng bạch phá vườn ngự viện yên tĩnh. Rất nhiều cung nữ thái giám sắc mặt trắng bệch. Có đội vàng thu thập tế nhuyễn bao khỏa, như là con ruồi không đầu giống như hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Điên rồi, hoàng đế điên rồi. Gặp người liền giết. Vương trưởng ấn đã chết thảm, thật nhiều quen biết đồng liêu cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Bọn hắn ánh mắt hoảng sợ, liều mạng hướng phía cửa cung phương hướng dũng mãnh lao tới, chỉ cầu có thể chạy thoát. Nhưng mà, chờ đợi bọn hắn lại là đuổi kịp cấm vệ quân. Ánh dao lướt qua, máu tươi vẩy ra, từng đầu sinh mệnh bị tùy tiện thu hoạch. Sau đó thi thể bị khiêng đi, chỉ để lại một vũng máu. Trong hoàng cung ước một nửa cấm vệ quân cũng không hiểu biết Triệu Hằng chân thực thân phận. Bọn hắn ngày thường chỉ phụ trách bên ngoài tuần tra cùng đóng giữ. Tu vi phổ biến tại thối thể cảnh, hậu thiên cảnh đều lắc đắc không có mấy. Mà khu vực hạch tâm thì là từ Tĩnh Vương dòng chính nhân mã đem khống. Những này bên ngoài cấm vệ quân mặc dù không biết do nội tình, lại nghiêm ngặt tuần hoàn theo hoàng đế vừa hạ đạt ý chỉ. Phong tỏa cửa cung, tiêu diệt toàn bộ tất cả cùng vương thành, tiêu sơn có liên quan dương nghiệt, không lưu người sống. Thái Hòa điện bên trong, trang nghiêm túc mục. Nơi này vốn là quần thần triều hội thảo luận chính sự địa phương. Nhưng từ khi Triệu Hằng đăng cơ sau, có khi một tháng cũng khó được bên trên một hai lần hướng. Đại đa số chính vụ quyết sách đều do nội các cùng ty lễ giám quyết định. Triệu Hằng chỉ cần an tĩnh đóng vai tốt linh vật là được. Lạnh buốt xúc cảm theo đầu ngón tay truyền đến. Triệu Hằng vuốt ve kia tượng trưng cho quyền lực trí cao kim sắc long ỷ lan can, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Cũng bởi vì vị trí này hắn thấp giọng khẽ nói, mang theo một tia dường như đã có mấy đời cảm khái, ta bị nhốt dòng dã 3 năm. Bên cạnh Liễu Cẩm Khê, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia nóng rực hào quang. Nhẹ giọng đề nghị, bệ hạ, muốn hay không ngồi lên thử một chút? Triệu Hằng nghe vậy, quay đầu đối nàng mỉm cười. Chợt không khách khí chút nào quay người, vững vàng ngồi tại trên long ỷ ở trên cao nhìn xuống, quan sát trống trải mà to lớn đại điện. Một cố khó nói lên lời hào tình tráng trí từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Hắn trước đây cũng không phải là không có ngồi qua thanh này long ỷ, nhưng chưa bao giờ giống hôm nay như vậy, tâm tình như thế thoải mái, như thế an tâm. Liễu Cẩm Khê ánh mắt chuyển chuyển, không nháy mắt nhìn chăm chú trên long ỷ Triệu Hằng, vô ý thức nhẹ nhàng vuốt ve một chút bụng của mình. Triệu Hằng thấy thế, cao giọng cười một tiếng, đưa tay đưa nàng kéo tới, "Ái phi, đến, cùng chấm ngồi chung." Liễu Cẩm Khê kiều mị lườm hắn một cái, gương mặt từng đỏ, nhưng vẫn là thuận theo ở bên người hắn ngồi xuống. Chắc không được từ xưa đến nay, nhiều người như vậy vì vị trí này, tranh đến đầu rơi máu chảy, thậm chí không tiếc đánh cược tất cả. Liễu Cẩm Khê tựa sát hắn, nhẹ nhàng thở dài. Triệu Hằng cười cười, đột nhiên nói, "Chấm rất hiếu kỳ, ngươi khuê trung mật hữu là trong tiên môn người, ngươi vì sao không liên hợp nàng đối phó Tĩnh Vương?" Liễu Cẩm Khê nghe vậy ánh mắt biến ảo, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng nói, "Tiên môn mặc kệ phạm tục sự tình." Triệu Hằng như có thâm ý nhìn nàng một cái, cũng không có hỏi nhiều. Lúc này, ngoài điện truyền đến một đạo trầm ổn bẩm báo âm thanh. Một gã thân mang áo đen tiên tiên võ giả quỳ một chân trên đất, thanh âm trầm thấp, "Bệ hạ, nương nương, trong cung Tĩnh Vương Dương Nghiệt đã thanh lý hoàn tất. Các nơi yếu đạo đều do cấm vệ quân tiếp quản, chỉ là nhân thủ giật gấu và bay." Triệu Hằng nghe vậy ánh mắt ngưng lại, lâm vào trầm tư. Đầu ngón tay tại long ỷ trên lan can nhẹ nhàng gõ. Lúc này, Tĩnh Vương thế tử Triệu Tranh nên còn không có thu được cung biến tin tức xác thật, nhưng đoán chừng cũng lửa không được bao lâu, cho nên lấy được thời gian. Triệu Hằng nhìn về phía bên cạnh Liễu Cẩm Khê, "Nương nương, theo ý kiến của ngươi, bây giờ kinh thành bên trong, chung với chấm quân đội còn có bao nhiêu?" Liễu Cẩm Khê đôi mi thanh tú cao lại, trầm ngâm nói, "Việc này không thể vọng hạ khẳng định. Trong cấm quân nguyên bản thật có không thiếu tướng lĩnh sĩ tốt, đối hoàng đế trung thành tuyệt đối. Chỉ là gần 2 năm, tại Tĩnh Vương nhu tính hạ, chung với ngươi càng ngày càng ít. Bây giờ cấm quân bên trong, hơn phân nửa chức vị quan trọng bị Tĩnh Vương Tâm Phúc đem khống, trong đó không thiếu tông sư cảnh cao thủ tọa trấn." Nàng ngữ tốc hơi chậm, trên mặt hiện hiện một vẻ sầu lo, "Triệu Tranh nếu như biết được trong cung tình hình mất khống chế, ta lo lắng hắn sẽ cho cùng rất dậu, dứt khoát phát động chính biến. Dù sao, hắn mới là huyết mạch thuần khiết, căn đang miêu hồng hoàng thất dòng chính." Triệu Hằng sắc mặt hắn nghiêm một chút, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Quá khẽ, "Ái phi chớ có lại nói bậy. Cái này đại ung thiên hạ, không có so chấm thay tên đang luôn thuận hoàng tộc." Liễu Cẩm Khê, nàng nao nao, lập tức kịp phản ứng. Nhìn không được lấy tay áo che miệng, phối hợp cười khẽ một tiếng. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo vài phần hờn dỗi, "Đúng đúng đúng, là thần thiếp thất ngôn rồi, bệ hạ thứ tội." Triệu Hằng lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn một lần nữa biến sắc bén. Quả quyết nói, "Ngươi vận dụng Liễu gia lực lượng, mau chóng điều tra rõ kinh thành trong cấm quân, nào tướng lĩnh là Tĩnh Vương Tử Trung. Cần phải cầm tới một phần tường tận danh sách. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, sát khí nghiêm nghị, chấm muốn chấp hành chém đầu kế sách. Hạ chỉ điều động quân đội không quá hiện thực. Tầng dưới chốt binh lính thường thường không rõ trận tướng, vạn nhất bị trùng với Tĩnh Vương các tướng lĩnh xuyên tạc, dẫn binh làm loạn. Cho dù cuối cùng có thể bình định, cũng biết nguyên khí đại thương. Liêu Cẩm Khê lập tức lĩnh hội ý nghĩa, trịnh trọng gật đầu. Chuyển hướng ngoài điện cái kia lặng chờ chỉ lệnh tiên tiên võ giả. Nhanh đi cho ta biết phụ thần, bảo hắn biết trong cung đại cục đã định. Mời hắn lập tức cung cấp trong cấm quân tất cả Tĩnh Vương nhất hệ tướng lĩnh danh sách. Nhớ kỹ, đi nhanh về nhanh. Thuộc hạ tuân mệnh. Võ giả áo đen ôm quyền không người. Lĩnh mệnh sau không chút do dự, thân hình thoát một cái, mấy cái lên xuống liền biến mất ở thành cung cung điện ở giữa. Chương 17, lớn mật. Mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem đây là ai. Chương 17, lớn mật. Mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem đây là ai. Liêu phủ trong thư phòng, đàn hương lượn lờ. Liễu Như Hán ăn vào đại hoàn đan sau, tu vi đã đột phá tới tiên tiên sơ kỳ. Nghe xong nữ nhi truyền đến mật tín, hắn cầm chén trà tay có chút phát run, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nếu không phải trước mắt tên này hộ vệ áo đen là gia tộc từ nhỏ bồi dưỡng tử sĩ, hắn cơ hồ muốn coi là đây là Tĩnh Vương bày cái bẫy. Lúc này mới mấy ngày công phu, không ngờ nắm trong tay toàn bộ hoàng cung. Liễu Như Hán tự lẩm bẩm, đầu ngón tay đập từ đàn mặt bàn. Xem ra nữ nhi nói không sai, cái kia thế thân hoàng đế, xác thực không đơn giản. Hắn thở dài một tiếng, hai đầu lông mày hiện hiện thật sâu sầu lo, chỉ là quyết định này, đến tột cùng là đúng hay sai. Tĩnh Vương mặc dù là quốc tộc, trung quy là tiên đế thân đệ đệ, huyết mạch thuần chính hoàng thất dòng họ, mà cái kia thế thân, mà thôi. Liễu Như Hán lắc đầu, ánh mắt dần dần kiên định. Đã Suối Nhi đã làm ra lựa chọn, Liễu gia liền theo nàng đi đến cùng. A hắn trải rộng ra giấy tuyên, nâng bút chấm mực. Xem như nội các thứ phụ, hắn đối Tĩnh Vương xếp vào trong triều thế lực biết không ít. Ngòi bút trên giấy vang xào xạc, rất nhanh liền nhóm ra một phần tường tận danh sách. Hắn giao cho cái kia hộ vệ áo đen, trịnh trọng nói, trong này có 4 tên tông sư cảnh võ giả. Ngươi đi nói cho Suối Nhi, tốt nhất mang lên nhà tướng quân cùng một chỗ, tiêu diệt từng bộ phận. Nhất thiết phải cẩn thận, đừng để Tĩnh Vương thế tử phát giác. Ai ngờ cái kia hộ vệ áo đen khẽ cười một tiếng, gia chủ, chỉ là tông sư cảnh mà thôi. Bệ hạ đưa tay ở giữa liền có thể trấn áp. Liêu Như Hãn, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Tông sư cảnh, trên cơ bản thuộc về đại ung đỉnh cấp chiến lực. Hắn một cái thế thân, đưa tay trấn áp. Trên thực tế, có thể trưởng khống hoàng cung hắn đều cảm thấy toàn bộ nhờ nhà mình nữ nhi. Hộ vệ áo đen thấy Liêu Như Hãn sắc mặt hồ nghi, vội vàng giải thích nói, gia chủ có chỗ không biết. Trong cung kỳ thật có một vị tông sư cảnh võ giả tọa trấn. Nếu không phải bệ hạ ngăn cơn sóng dữ, đánh giết người này, chúng ta liền phải toàn quân bị diệt. Liêu Như Hãn nghe vậy trợn mắt hốt hoồm. Đánh giết tông sư cảnh? Nói đùa cái gì? Ngươi lợi hại như vậy, đi làm Tĩnh Vương quân cờ, không phải có ma bệnh sao? Chẳng lẽ là muốn thể nghiệm một chút làm hoàng đế tư vị? Liêu Như Hãn thật lâu không nói gì, hắn nhẹ nhàng khoát khoát tay, đi thôi, ta giả hộ vệ áo đen chắp tay thối lui. Triệu Hằng nhìn trước mắt hiện hiện khí vận trị số, có chút kinh ngạc. Khí vận, 53 vạn đánh giết vị kia tông sư tiêu hao mấy ngàn khí vận, vậy mà nhanh như vậy liền khôi phục. Không chỉ có như thế, còn tăng lên một chút. Hẳn là ta thanh lý xong hoàng cung, vì chính mình kéo dài tính mạng một đợt, dẫn đến khí vận không hàng phản tăng. Trầm tư một lát, hắn ánh mắt chớp lên, nếu như ta nắm trong tay kinh thành cấm quân, khí vận chẳng phải là sẽ tăng gọn một đợt. Nghĩ đến đây, Triệu Hằng cảm xúc bành trướng, hắn không thể lập tức đánh giết những cái kia loạn thần tặc tử. Nhưng vào lúc này, bệ hạ, Liêu Cẩm Khê cầm trong tay danh sách bước nhanh mà bảo, đuôi tóc hơi loạn, hiển nhiên là một đường đi nhanh. Đây là Tĩnh Vương xếp vào tại trong cấm quân danh sách, nhất là phải chú ý là mấy người kia, trong đó hai người là tông sư trung kỳ, còn lại thì là tông sư sơ kỳ. Dừng lại một chút, nàng tiếp tục nói, cha ta nói, nhường bệ hạ đi mang theo nhạc tướng quân cùng một chỗ. Triệu Hằng lông mày khẽ nhúc nhích. Nhạc tướng quân tên là Nhạc Văn Kiệt, là trong cấm quân thần võ quân lúc đầu đại tướng quân, tu vi võ đạo tại tông sư cảnh trung kỳ. Sở dĩ nói thì ra, là bởi vì chính mình một năm trước đem hắn lột xuống tới. Tĩnh Vương thật đáng chết a. Triệu Hằng hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải lão tặc này, chính mình làm sao lại hãm hại Trung Lương? Thái phi, trong hoàng cung giao cho người tỏa chấn. Chấm lên đường vào cảng, lặng lẽ đi tiếp Nhạc tướng quân. Mục tiêu càng lớn, càng dễ dàng bị phát giác. Tuy nói chính mình có thể làm được những người kia, nhưng có thể bất tí bất. Hơn nữa quân đội trùng kiến, không thể thiếu Nhạc Văn Kiệt loại này tướng giỏi. Về phần Nhạc Văn Kiệt có thể hay không phát hiện hắn là tên giả mạo, cái kia chính là về sau sự tình. Liêu Cẩm Khê chuyển cúi đầu, sóng mắt lưu chuyển, vỗ bộ ngực cam đoan, bệ hạ cứ việc yên tâm, trong cung có thần thiết tại. Triệu Hằng không lại trì hoãn, thay đổi thường phục, mang theo một gã hộ vệ lặng yên xuất cung. 3 năm, rốt cục xuất cung, ai có thể trạch 3 năm a? Đi ở kinh thành đường phố bên trong, Triệu Hằng hít một hơi thật sâu, tại hộ vệ dẫn dắt hạ rẽ trái lượn phải, cuối cùng đi vào một tòa yên lặng trạch viện trước. Nhìn qua trước mắt cạnh cửa, Triệu Hằng âm thầm may mắn mang theo biết đường hộ vệ. Nếu không tại cái này rắc rối phức tạp đường phố bên trong, hắn nhất định phải mất phương hướng. Bệ hạ, ngay tại trong viện luyện quyền Nhạc Văn Kiệt nhìn thấy người tới, đầu tiên là giật mình, lập tức mặt lộ vẻ lãnh sắc. Cái này hôn quân, lúc trước thế mà bởi vì chính mình tiến điện trước bước chân trái, liền miễn đi chính mình chức vị. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Triệu Hằng sắc mặt nghiêm túc túi người hành lễ, xin lỗi nói, Nhạc tướng quân, chớ lúc trước có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Nhạc Văn Kiệt sắc mặt động dung, vội vàng tránh ra. Bệ hạ sao được này đại lễ? Không được. Dù là trong lòng đối Triệu Hằng bất mãn, nhưng quân thần có khác, hắn cũng không dám trong lúc đại lễ. Triệu Hằng thuận thế đứng dậy, nhanh chóng giải thích nói, lúc trước chấm bị Tĩnh Vương cưỡng ép, không thể không làm ra một chút vi phạm bản tâm chuyện đến. Nhạc tướng quân chớ trách. Nhạc Văn Kiệt ánh mắt chấn động, Thịnh Vương, hắn làm sao dám? Triệu Hằng thuận miệng vừa nói láo, lúc trước hắn một mực bất mãn phụ hoàng leo lên hoàng vị, thế là trở lại đất phong liền bắt đầu chủ tính. Chờ phụ hoàng băng hà, hắn liền sai người vào cung bắt chấm. Chấm chịu đủ, dòng dã 3 năm, vừa rồi tại hôm nay trọng trưởng hoàng cung. Nhạc Văn Kiệt sắc mặt hãi nhiên, không dám tưởng tượng, Thịnh Vương cư nhiên như thế gan to bằng trời. Kịp phản ứng sau, hắn tức sủi bọt mép, bệ hạ, Thịnh Vương cử động lần này không khác tạo phản. Thần nguyện lãnh binh, thảo phạt Thịnh Vương. Triệu Hằng hài lòng khẽ bước cảm. Hắn liền ưa thích như thế cấp tiến võ tướng. Nhạc tướng quân an tâm chớ đội. 3 năm này, trong cấm quân tướng lĩnh, đại đa số đã đổi thành Thịnh Vương người. Nói đến đây, hắn sắc mặt nghiêm nghị, vì phòng ngừa đánh cỏ động rắn, ủ thành binh hai. Chấm chuẩn bị cùng nhạc tướng quân cùng một chỗ, chấp hành chém đầu kế hoạch. Lấy thế xét đánh lôi đình, đem Thịnh Vương nhất hệ chủ yếu tướng lĩnh đánh giết. Nhạc Văn Kiệt rõ ràng, quỳ một chân trên đất, thần nguyện cùng bệ hạ cùng một chỗ, giữ gìn ta Đại Ung Giang Sơn xa tắc. Tốt. Chấm quả nhiên không nhìn lầm nhạc tướng quân. Triệu Hằng kích động đỡ dậy Nhạc Văn Kiệt. Việc này không nên chậm trễ, nhạc tướng quân, theo chấm cùng một chỗ chạy tới thần võ quân quân doanh. Chúng ta trước đoạt lại thuộc về nhạc tướng quân tất cả. Nghe vậy, Nhạc Văn Kiệt lớn tiếng lĩnh mệnh, thần tuân chỉ. Theo trong phòng lấy ra binh khí, Nhạc Văn Kiệt cùng Triệu Hằng tăng thêm một gã tiên thiên cảnh hộ vệ, một trước một sau hướng phía thần võ quân quân doanh lặng lẽ tiến đến, xem như cấm quân một chi binh chủng. Thần võ quân quân doanh ngay tại hoàng thành xung quanh, cho nên ba người rất nhanh liền đuổi tới mục đích, quân doanh trọng địa. Người đến dừng bước, một gã cầm trong tay trường mâu binh sĩ quát to. Nhạc Văn Kiệt giận dữ, lớn mật, mở ra mắt chó của ngươi nhìn xem đây là ai. Ngươi là nhạc tướng quân. Binh sĩ sắc mặt giật mình, dẫn đầu nhận ra Nhạc Văn Kiệt. Hừ, bệ hạ đích thân đến, còn không hành lễ. Tên lính kia nghe vậy vội vàng quỳ một chân trên đất, gặp qua bệ hạ. Đứng lên đi. Triệu Hằng ôn hòa nói, chấm chuyến này chỉ vì diệt trừ gian định, ngươi chớ có lộ ra. Binh sĩ nghe vậy liên tục gật đầu, đem cự ngựa rời, thả Triệu Hằng nhập doanh. Chương 18, có thể từng gặp chân long chi nộ. Chương 18, có thể từng gặp chân long chi nộ. Không bao lâu, Triệu Hằng ba người liền tới đại tướng quân doanh trướng, thăm lại chốn xưa. Nhạc Văn Kiệt sắc mặt dị thường phức tạp. Đúng lúc này, trong doanh trướng thay thế Nhạc Văn Kiệt đại tướng quân chi vị Sải Minh đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn cảm thấy tông sư khí tức, người nào dám can đảm tự tiện xông vào ta thần võ quân đại doanh. Lời con chưa dứt, hắn đã như mũi tên rời cung xông ra doanh trướng. Khi thấy rõ người tới khuôn mặt lúc, Sải Minh con ngươi đột nhiên co lại, khó có thể tin nghiêm nghị quát, Nhạc Văn Kiệt, ngươi lại dám xông vào quân doanh. Nhạc Văn Kiệt cầm súng mà đứng, cười lạnh một tiếng, bản tướng quân về chính mình doanh địa, sao là tự tiện xông vào mà nói. Sải Minh, bệ hạ đã khôi phục ta chức quan, ngươi như thất thời, sớm làm đầu hàng. Sải Minh nghe vậy biến sắc. Bệ hạ, hắn làm sao lại hạ loại này ý chỉ? Chờ một chút, kia là. Sải Minh ánh mắt rơi vào Nhạc Văn Kiệt sau lưng người kia trên thân, lập tức kinh hãi thất sắc, là ngươi? Thế thân thế nào xuất cung rồi? Hồ Việt đang làm cái gì? Thế tử biết sao? Làm càn, gặp bệ hạ không hành lễ, cãi lại ra cùng nôn. Muốn chết. Nhạc Văn Kiệt thấy Sải Minh không chỉ có không đầu hàng, còn dám đối bệ hạ bất kính, lập tức giận tím mặt. Trường thương trong tay như dao long xuất hải, cương khí phun ra nuốt vào, mang theo xé rách không khí rít lên thẳng đến Sải Minh yếu hại. Đáng chết. Sải Minh vừa sợ vừa giận, vội vàng nâng đao đón lấy. Cùng là tông sư trung kỳ, hắn tất nhiên là không sợ Nhạc Văn Kiệt. Nhưng giả hoàng đế thoát ly trưởng không tin tức nhường tâm hắn sinh bất an. Hai người giao thủ khí lãng lập tức kinh động đến toàn bộ quân doanh. Người nào? Địch tập. Bảo hộ tướng quân. Mau mau. Số lớn tướng sĩ nghe tiếng chạy đến, đem chủ soái đại trướng bao bọc vây quanh. Trong bọn họ đại đa số đều là Tĩnh Vương người, chỉ có điều bình thường biểu hiện không rõ ràng. Nhìn thấy Nhạc Văn Kiệt cùng Triệu Hằng sau, Tĩnh Vương nhất hệ tướng lĩnh đều sắc mặt đại biến. Hai hòa rồi. Nhanh chóng lấy thần võ nô đến, chu sát phản tặc Nhạc Văn Kiệt. Một gã tướng lĩnh nghiêm nghị quát, thần võ nô là áp dụng đặc thù vật liệu chế tác, không chỉ có uy lực to lớn, còn thiên khắc tông sư hộ thể cương khí, đồng thời đối người sử dụng cũng có yêu cầu, thấp nhất đều là hậu thiên cảnh. Các ngươi chơi cái gì? Cái gì phản tặc? Đây là Nhạc tướng quân, còn có bệ hạ. Cũng có một chút bộ hạ cũng nhận ra Nhạc Văn Kiệt cùng Triệu Hằng thân phận, nhao nhao căm tức nhìn phát ra mệnh lệnh tướng lĩnh. Sai Minh thấy thế, lớn tiếng nói, chư vị đừng bị Nhạc Văn Kiệt lừa, hắn không biết từ chỗ nào tìm đến một cái hàng giả, cố ý giả mạo bệ hạ. Tranh thủ thời gian cầm xuống cái kia gan to bằng trời thế thân. Triệu Hằng. Nhạc Văn Kiệt một ngụm lao huyết kém chút không có phun ra ngoài. Hắn hai mắt nộ trừng, thả ngươi nương cho má. Sai Minh, ngươi không hổ là Tĩnh Vương người, giống như hắn lòng lang dạ thú. Trách không được bệ hạ đối với những người này hận thấu xương. Quả thực vô sỉ đến cực điểm. Không chỉ có nói bệ hạ là giả, còn đem hắc oa chụp tại trên người mình. Lẽ nào lại như vậy? Tĩnh Vương nhất hệ tướng lĩnh nghe vậy con mắt to sáng. Vẫn là Sai tướng quân phản ứng nhanh. Bọn hắn nhao nhao quát, chư vị theo ta bắt giữ thế thân, giao cho bệ hạ xử lý. Nhạc Văn Kiệt đội vàng hô to, bảo hộ bệ hạ. Những bộ hạ cũ kia do dự một chút, lựa chọn nghe theo Nhạc Văn Kiệt mệnh lệnh. Bệ hạ giả không giả, bọn hắn không biết rõ, nhưng bọn hắn biết Nhạc Văn Kiệt là người tuyệt đối trung thần, sẽ không làm loại kia dĩ giả loạn chân chuyển đến. Chỉ một thoáng, hai phái nhân mã chiến làm một đoàn. Đao quang kiếm ảnh bên trong, chân khí tung hành, tiếng la giết chấn thiên. Tĩnh Vương phái hệ nhân số chiếm ưu, Nhạc Văn Kiệt bộ hạ cũ rất nhanh rơi vào hạ phòng, cực kỳ nguy hiểm. Các binh sĩ vây tại một chỗ, cũng không tùy tiện tiến lên. Trên trận đều là hậu tiên cùng tiên tiên võ giả đấu tranh, bọn hắn đi vào chỉ có thể vướng bận. Về phần bạn tên cùng bán, cũng không người cân nhắc. Cuốn quýt lấy nhau, thế nào phát ra đúng lúc này, mấy tên tướng lĩnh khiêng thần võ nô chạy như bay đến. Sài tướng quân, thần võ nô tới. Thấy thế, Nhạc Văn Kiệt biến sắc. Hắn có lòng tin đánh bại Sài Minh, nhưng tăng thêm thần võ nô, phần thắng trong nháy mắt hạ thấp ba thành. Trường thương đẩy ra Sài Minh công kích, Nhạc Văn Kiệt hô lớn, vậy hạ, cháy mau. Ta đến lót đằng sau. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Không nghĩ tới Tĩnh Vương đối thần võ quân trưởng khống sâu như thế. Vốn cho là mình ra mặt, những cái kia tướng sĩ liền sẽ là bệ hạ sử dụng. Ai, chủ quan. Triệu Hằng khỏe miệng có quắc động. Xem ra lại muốn hao phí chính mình khí vận. Cũng may chỉ cần tại đại ung cảnh nội, hắn liền có thể điều động khí vận. Nếu không, Triệu Hằng thu hồi suy nghĩ, nhìn qua nhét vào hoàn tất thần võ nỗ. Ánh mắt lạnh lùng như xương. Các ngươi những này loạn thần tặc tử, quả nhiên là không biết sống chết. Thanh âm cũng không vang dội, lại kỳ dị truyền khắp toàn bộ chiến trường, khiến cho mọi người cũng không khỏi tự chủ dừng lại động tác. Sai Minh cười lạnh một tiếng, chỉ là một cái thế thân, thế mà phát ngôn bừa bãi. Chờ bản tướng quân tự mình cầm xuống ngươi, giao cho bệ hạ xử lý. Dứt lời, hắn thân ảnh lấp lóe, hướng phía Triệu Hằng đội sông mà đến. Nhất định phải tại chuyện này làm lớn trước, đem tiểu tử này giao cho thế tử xử lý. Đã sớm chuẩn bị Triệu Hằng sắc mặt bình tĩnh. Ngươi có thể từng gặp chân long chi nộ. Sai Minh khẽ giật mình. Sau một khắc, hắn toàn thân lông tóc lóe sáng. Một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác truyền đến. Lui lui lui. Sai Minh lựa chọn tin tưởng mình trực giác. Không nói hai lời, thân ảnh nhanh lùi lại. Ngừng, đúng lúc này, một đạo cao khí phách tiếng long ngâm trùng điệp đập vào buồng tim mọi người. Ngay sau đó, một đầu trăm mỹ kim long hư ảnh tự Triệu Hằng quanh thân phóng lên tận trời, vậy và móng rõ ràng, sinh động như thật. Kia uy nghiêm mắt rồng chậm rãi liếc nhìn phía dưới. Tất cả bị ánh mắt chạm đến tướng sĩ đều khắp cả người phát lạnh, nhao nhao cúi đầu không dám nhìn thẳng. Sai Minh người đều choáng váng, ngơ ngác nhìn qua kia làm cho người sinh ra sợ hãi hoàng kim cự long. Mẹ nó, làm sao lại? Hắn không phải thế thân sao? Đây là thủ đoạn gì? Thế mà để cho ta cảm thấy nguy cơ chí mạng, chẳng lẽ là đại tông sư? Sai Minh sắc mặt khó coi. Đồ chó hoang, hoàng cung những người kia là thùng cơm sao? Tiến tĩnh như chết qua đi. Triệu Hằng nhìn về phía trăm mét có hơn Sai Minh. Âm sắc đạm mạc, châm thụ mệnh vu thiên, chính là chân long tiên tử. Các ngươi nghịch tiên mà đi, xứng nhận tiết khiển. Dứt lời, kim sắc long ẩn thân thể du động, vượt qua hư không hướng phía Sai Minh phóng đi. Không, Sai Minh vong hồn đại bạo, thân ảnh liên tục lấp lóe, có thể tiếp theo trong nháy mắt liền bị kim sắc long ảnh đuổi kịp. Khổng lồ thân rồng, toàn bộ không có bảo Sai Minh thể nội. Ân, ta không sao. Sai Minh nhìn một chút thân thể của mình, lập tức vẻ mặt vui mừng, hắn mặt lộ vẻ trào phúng, ha ha ha, công tử bột trông được không chú ứng. Ách, nói còn chưa dứt lời, thân thể của hắn đột nhiên kích xạ xuất ra đạo đạo máu chảy, lộ ra cả người dị thường dữ tợn. Với anh, giống như là không chịu nổi một loại nào đó áp lực, Sai Minh thân thể ầm vang nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Tất cả tướng sĩ trợn mắt hốt mồm, cả người cứng tại nguyên địa không nhúc đích. Thủ đoạn như thế đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Nhạc Văn Kiệt miệng rộng khẽ nhếch, đầu óc trống rỗng. Bệ hạ lại lợi hại như thế, đây quả thực là tiên gia thủ đoạn a. Chẳng lẽ bệ hạ âm thầm bái nhập tiên môn? Triệu Hằng sắc mặt lạnh nhạt, hoàng đạo long khí nhập thể, trừ phi thiên mệnh giá thân, nếu không át gặp phản vệ. Hiển nhiên Sai Minh không có đạt được thiên mệnh ưu ái. Chương 19, đại tướng quân thấy chấm vì sao không bái. Chương 19, đại tướng quân thấy chấm vì sao không bái. Thịnh Vương nhất hệ các tướng lĩnh mặt xám như cho, toàn thân cứng đờ nhìn qua cái kia đạo sừng sững ở trong sân thân ảnh, trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Thế này sao lại là cái gì thế thân? Rõ ràng chính là chân long thiên tử, thật không thể lại thật. Kia uy nghiêm khí thế, kia bệ nghệ chúng sinh ánh mắt, còn có kia làm cho người ngạt thở, chưa hề cảm thụ qua long uy. Vương gia đến tột cùng đang làm cái gì? Mời đến dạng này một tôn chân thần làm thế thân. Triệu Hằng ánh mắt như điện, đảo qua đứng chết chân tại chỗ đám người, trầm giọng nói, Nhạc tướng quân, đem những này nghịch tặc giải quyết tại chỗ. Thần lĩnh chỉ. Nhạc Văn Kiệt tinh thần đại chấn, trường thương trong tay lắc một cái, hóa thành một đạo ngân mang thẳng đến còn thừa phản tướng. Đã mất đi Sải Minh cái này tông sư trung kỳ kiềm chế, những cái kia thần võ nỗ căn bản khóa chặt không được thân hình của hắn, chỉ thấy hắn như mãnh hổ nhập bầy cừu, thương ảnh những nơi đi qua, máu bắn tung tóe. Bất quá thời gian qua một lát, còn sót lại Tĩnh Vương đảng vũ đã đều để tội. Trung thiên mùi máu tươi tại trong quân doanh tràn ngập, vây xem binh lính nhóm đều biến sắc. Lúc này, Nhạc Văn Kiệt trường thương trụ sở, một gối quỳ xuống, bệ hạ, thần may mắn không làm được bệnh, đã đem Tĩnh Vương dư nghiệt chu sát hầu như không còn. Nhạc tướng quân vất vả. Triệu Hằng có chút đưa tay, ánh mắt chuyển hướng bốn phía tướng sĩ. Thanh âm của hắn quanh quẩn tại yên tĩnh trong quân doanh. Tĩnh Vương đại nghịch bất đạo, cầm tù chấm tại Thâm Cung 3 năm, cầm giữ triều chính, họa loạn triều cương. May mắn được tiên đế phù hộ, nhường chấm tập được vô thượng tiên pháp, cuối cùng được lại thấy ánh mặt trời. Đông đảo tướng sĩ rối loạn tương mừng. Vô số đạo con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Hằng. Triệu Hằng uy nghiêm ánh mắt đảo qua đám người, chư vị có thể nguyện theo chấm cùng một chỗ chu sát Tĩnh Vương dương nghiệt, trọng chỉnh non sông. Thế chết cũng đi theo bệ hạ. Chấn thiên tiếng hò hét vang tận mây xanh. Tất cả tướng sĩ đồng loạt quỳ một chân trên đất. Kim Long hư ảnh vừa ra, bọn hắn đều cảm thấy Triệu Hằng là hàng thật giá thật hoàng đế. Sai Minh quả nhiên đáng chết, thế mà oan uổng bệ hạ. Rất tốt. Triệu Hằng hài lòng gật đầu. Lôi Lệ Phong hành nói, Nhạc tướng quân, ngươi lập tức chỉnh đốn quân doanh, trấn an sĩ tốt. Sau đó mang thân tín tiến đến Vũ Lâm quân, chu sát Tĩnh Vương lịch đảng. Tiếp lấy, hắn đem danh sách cáo tri Nhạc Văn Kiệt, cũng căn dặn cẩn thận trong quân có Tĩnh Vương nhất hệ ám tử, cần tuân bệ hạ thánh chỉ. Nhạc Văn Kiệt quỳ xuống đất lĩnh mệnh, gọi tới mấy tên bộ hạ cũ bắt đầu đều đâu vào đấy phân phó. Triệu Hằng cũng không lưu thêm. Liêu gia cung cấp danh sách, khẳng định không phải toàn bộ. Hắn muốn tại Tĩnh Vương thế tử nhận được tin tức trước, tận khả năng trưởng khống quân đội, nắm giữ sức tự vệ. Quang thiêu đốt khí vận giết địch, không phải kế lâu dài. Một lát sau, Triệu Hằng độc thân chạy tới một cái khác chi cấm quân, Long Vệ quân. Chi quân đội này từng là chết quỷ hoàng đế ý trượng lớn nhất. Tinh nhuệ sĩ tốt có 102 tam quân. Không biết rõ hơn 2 năm đã qua, các tướng sĩ trung thành còn thừa lại nhiều ít. Nhìn liệu như hắn cung cấp danh sách, đại đa số tướng lĩnh đều bị đổi hết, lại là không thể thiếu một hồi gió tanh mưa máu. Thời gian hơi hơi rút lui, Long Vệ quân chủ soái đại trướng, đại tướng quân Hạ Tu Võ bỗng nhiên cảm thấy mí mắt hỗn loạn. Một cố không hiểu tim đập nhanh nhường hắn đứng ngồi không yên. Từ khi tấn thăng tông sư cảnh, chấp trưởng Long Vệ quân đến nay, hắn đã thật lâu không có loại này dự cảm bất tường. Nơi xa mơ hồ truyền đến thần võ quân phương hướng tiếng ồn ào, Hạ Tu Võ cau mày. Sai Minh làm cái gì đâu? Chẳng lẽ đang luyện binh? Không đúng rồi. Bình thường nhưng không có dạng này. Không phải là nổ doanh a? Hạ Tu Võ hơi biến sắc mặt, hắn từ khi ngồi lên Long Vệ quân đại tướng quân về sau, một mực tại chậm rãi xếp vào thân tín, không dám nóng nổi, sợ hỏng vương gia đại sự. Hắn không yên lòng gọi tới một gã thân tín tướng linh nói, ngươi đi dò xét một chút thần võ quân bên kia đã xảy ra chuyện gì. Ê, thuộc hạ lĩnh mệnh mà đi. Một khắc đồng hồ sau, đột nhiên một tên binh lính hỉ khí dương dương đến báo, đại tướng quân, bệ hạ tới chúng ta quân doanh thị sát. Phải biết bệ hạ đã hơn 2 năm không có tới, rất nhiều sĩ tốt cũng hoài nghi có phải hay không bệ hạ đem bọn hắn quên. Cái gì? Bệ hạ tới? Hạ Tu Võ vụt một chút đứng lên. Kia thế thân làm sao lại xuất cung? Đúng vậy à, tuy nói 2 năm không thấy, nhưng bệ hạ dung nhan cũng không cải biến quá nhiều, chúng ta lập tức nhận ra. Tên lính kia có chút kỳ quái đại tướng quân biểu hiện. Hạ Tu Võ sắc mặt âm tình bất định, chẳng lẽ là vương gia có mệnh lệnh mới? Nếu không Hồ Việt cùng Tiêu Sơn, làm sao lại thả kia thế thân đi ra? Trong lòng nghĩ như vậy, Hạ Tu Võ sắc mặt hơi chậm, lặng lẽ nói, theo ta cùng đi gặp bệ hạ. Không bao lâu, Hạ Tu Võ ngay tại trên giáo trường thấy được đang cùng sĩ tốt chuyện trò vui vẻ Triệu Hằng. Tĩnh Vương nhất hệ các tướng lĩnh ở bên cạnh hai mặt nhìn nhau, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Long Vệ quân chưa hoàn toàn trưởng khống, tùy tiện hành động rất có thể dẫn phát binh biến. Đại tướng quân tới rồi. Một đạo tiếng hô hoán vang lên. Tĩnh Vương nhất hệ các tướng lĩnh phảng phất như gặp phải chủ tâm cốt, cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, ngược lại nhìn về phía Hạ Tu Võ. Triệu Hằng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một gã thân mang sáng rực khải trung niên tướng lĩnh tại năm bước ngoại trạm định, khí thế trầm ổn như núi. Đối mặt thật lâu, Triệu Hằng thản nhiên nói, đại tướng quân thấy chấm, vì sao không bái? Còn lại sĩ tốt cũng nhao nhao nhìn về phía Hạ Tu Võ. Long Vệ quân sứ mệnh chính là hộ vệ hoàng đế Chu Toàn. Toàn quân đối với hoàng đế độ trung thành là cao nhất. Lúc này gặp Hạ Tu Võ vô lễ dáng vẻ, bọn hắn tràn đầy nghi hoặc cùng bất mãn. Hạ Tu Võ khẽ mắt co rúm, đè xuống trong lòng kinh hãi. Thế thân không chỉ có xuất cung, hoàn thành tiên tiên võ giả. Hít sâu một hơi, vì vương gia đại cục, hắn không dám điểm ra Triệu Hằng thân phận. Huống chi nói những này sĩ tốt cũng không nhất định tin. Hạ Tu Võ quỳ một chân trên đất, gặp qua bệ hạ. Triệu Hằng mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn, không có mở miệng. Hạ Tu Võ cũng không tốt tự mình đứng lên đến, cứ như vậy cầm cự được. Giờ phút này cho dù là ngốc binh lính cũng biết không thích hợp. Triệu Hằng đống nhiên cười một tiếng, phá vỡ tĩnh mịch. Đại tướng quân nhưng biết, chấm bị sao hơn 2 năm cũng không tới tham qua Long Vệ quân. Hạ Tu Võ ánh mắt khẽ biến, mặt không chút thay đổi nói, thần không biết. Lúc này, một gã chung với hoàng đế tiểu tướng lớn mà hỏi, hẳn là bệ hạ Long thể khiếp an. Triệu Hằng nhìn hắn một cái, lắc đầu thở dài, không phải chấm bệnh, là đại ung bệnh. Một cái quốc tặc, tù chấm tại thâm cung 3 năm không được ra, cũng lấy chấm danh nghĩa thay thế Long Vệ quân rất nhiều tướng lĩnh. Lời vừa nói ra, toàn quân xôn xao. Cái kia tiểu tướng kích động nói, người nào vậy mà như thế đại nghịch bất đạo. Bệ hạ, chúng ta nguyện xung phong đi đầu, tru sát quốc tặc. Tru sát quốc tặc. Tru sát quốc tặc. Không ít sĩ tốt giơ binh khí đi theo giận dữ hét. Trong lòng 2 năm này cất giấu bất mãn, tiêu tán hầu như không còn. Bệ hạ không có quên chúng ta, mà là bị quốc tặc khống chế. Hạ Tu Võ trở Tĩnh Vương nhất hệ tướng lĩnh sắc mặt đại biến. Bọn hắn 2 năm này thỉnh thoảng tẩy não, đem chung với hoàng đế tư tưởng, vặn mẹo là chung với hoàng tộc. Vốn cho rằng có hiệu quả, nào biết được những này bình thường sĩ tốt đối hoàng đế như thế trung thành. Triệu Hằng đưa tay hư ép, sĩ tốt nhóm dần dần an tĩnh lại. Hắn nhìn về phía vẫn như cũ quỳ một chân trên đất Hạ Tu Võ, hỏi lần nữa, đại tướng quân vì sao không mời Chu quốc tặc? Chẳng lẽ ngươi đã có ý đồ không tốt, cùng kia quốc tặc cấu kết với nhau làm việc xấu? Hạ Tu Võ sắc mặt khó coi, có chút đâm lao phải theo lao. Đông đảo sĩ tốt ánh mắt hoài nghi nhường hắn như có gai ở sau lưng. Hít một hơi thật sâu, Hạ Tu Võ biết hôm nay không thể thiện. Bệ hạ, ngài nói đùa. Chương 20, chẳng lẽ hắn thật sự là thiên mệnh sở quy chân long? Chương 20, chẳng lẽ hắn thật sự là thiên mệnh sở quy chân long? Hạ Tu Võ chậm rãi ưỡn ngực, sáng tỏ áo giáp tại dưới ánh mặt trời chết xạ ra chướng mắt quang trạch. Ánh mắt của hắn như chim ưng khóa chặt tại Triệu Hằng trên thân. Kia cố thuộc về tông sư trung kỳ cảm giác gáp bách không che giấu nữa, như thủy triều hướng bốn phía tràn ngập ra. Trên giáo trường không khí dường như đông lại. Sĩ tốt nhóm bị cố khí thế này chấn nhiếp, tiếng ồn ào im bặt mà dừng. Chỉ còn lại nặng nề hô hấp và bất an nhịp tim. Vậy hạ. Hạ Tu Võ thanh âm trầm thấp, mang theo một tia không thể nghi ngờ cường ngạnh. Ngài Long thể khiếm an, suy nghĩ không rõ, chỉ sợ là bị trong cung đạo trích mê hoặc. Thần thân làm Long vệ quân đại tướng quân, có hộ vệ thánh giá chi trách. Còn mời bệ hạ theo thần hồi cung tĩnh dưỡng, đợi điều tra minh gian định, lại đi xử trí không muộn. Hắn lời còn chưa dứt, sau lưng mấy tên tâm phúc tướng lĩnh đã lặng yên chuyển bước, mơ hồ hình thành vây kín chi thế, khí cơ khóa chặt Triệu Hằng. Chỉ cần hạ tu võ ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ không chút do dự ra tay, cưỡng ép mời Triệu Hằng hồi cung. Triệu Hằng đối mặt cái này gần như bức thoái vị cảnh tượng, trên mặt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra một vẻ giọng địa mai cười lạnh. Ánh mắt của hắn đảo qua hạ tu võ cùng sau lưng ngao ngoe muốn động tướng lĩnh. Thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn bộ võ đài, "Hạ đại tướng quân, ngươi lần này diễn xuất, chấm nhìn ngươi không phải muốn hộ giá, là muốn thi quân. Vậy hạ chấp mê bất ngộ, liền đừng trách chúng thần vô lễ." Hạ tu võ trong mắt tàn khốc lóe lên, biết không thể lại kéo dài. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, cầm xuống cái này mất khống chế thế thân, giao cho thế tử xử lý. Nếu không, nhường tại Long vệ quân bên trong tiếp tục kích động, hậu quả khó mà lường được. Thân hình hắn khẽ động, giống như mãnh hổ ra áp. Năm ngón tay thành chảo cương khí phun ra nuốt vào, mang theo xé rách không khí rít lên, thẳng đến Triệu Hằng bay. Một chảo này nếu là bắt thực, đủ để trong nháy mắt phế bỏ một gã tiên thiên hậu kỳ võ giả hành động lực. Bảo hộ bệ hạ. Cái kia lúc trước lên tiếng tiểu tướng muốn rách cả mí mắt, mong muốn tiến lên ngăn cản, lại bị một tên khác Tĩnh Vương phái hệ tướng lĩnh ngăn lại. Còn lại muốn cứu giá binh lính cũng tận đều bị ngăn lại. Ngoại vi sĩ tốt một hồi rối loạn, lại không thể tiến đến. Mắt thấy kia ẩn chứa tông sư chi lực móng đuốt sắp rơi xuống, Triệu Hằng lại chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Ngữ khí đùa cợt, minh ngoan bất linh. Sau một khắc, hắn tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, nhân hoàng trấn vận đồ lục ngang nhiên thôi động. Cũng không phải là giống trước đó đối phó Sài Minh như vậy dẫn động thiên địa dị tượng, ngưng tụ kim long, mà là đem khí vận chi lực cực độ áp xúc, tập trung ở hai con người bên trong. Trong chốc lát, Triệu Hằng hai mắt dường như hóa thành hai viên nóng rực ngôi sao màu vàng. Một cố khó nói lên lời uy hoàng thiên uy lấy hắn làm trung tâm ầm vang một phát. Khí vận đang thiêu đốt hạ xuống, nhưng hắn không rảnh bận tâm, đang chuẩn bị cầm nã Triệu Hằng hạ tu võ. Tại cùng cặp kia trong mắt màu vàng nóng đối mặt trong nháy mắt, linh hồn dường như bị trọng truy đánh trúng. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự, không thể nào hiểu được vĩ ngạn lực lượng chống rông giáng lâm. Dường như toàn bộ thương khung đều đặt ở trên người hắn. Phúc. Hạ tu võ vọt tới trước thân hình bỗng nhiên cứng đờ, sắc mặt từ đỏ chuyển bạch, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Cái kia thân tông sư cảnh bàng bạc chân khí, tại cỗ này huy hoàng thiên uy trước mặt, yếu ớt như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt tán loạn. Hạ tu võ hai đầu gối mềm nhũn, đông một tiếng trùng điệp quỳ rạp xuống đất. Toàn thân xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thành, mong muốn dây rủa, lại ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Cặp kia trong mắt màu vàng nóng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, phảng phất tại nhìn chăm chú một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Tông sư cảnh hạ tu võ còn như vậy, còn lại Tĩnh Vương nhất hệ tướng lĩnh càng là không chịu nổi, nhao nhao thổ huyết ngã xuống đất, hơi thở mong manh. Nghiêm trọng thì là khỏe mắt máu chảy, chết không nhắm mắt. Ngươi, hạ tu võ khó khăn phun ra hai chữ, trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi cùng khó có thể tin. Cuối cùng là cái gì lực lượng? Hắn không phải tiên tiên cảnh sao? Đây cũng không phải là tiên tiên cảnh có thực lực. Chẳng lẽ hắn thật sự là thiên mệnh sở quy chân long? Hạ tu võ trong đầu hiện lên một cái hoang đường suy nghĩ. Vương gia tìm thế thân giả trang hoàng đế, kết quả tìm chân mệnh thiên tử. Một màn này phát sinh ở trong chớp mắt. Trên giáo trường tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn chỉ thấy hạ tu võ ngang nhiên ra tay. Sau đó bệ hạ trong mắt kim quang lóe lên, hạ tu võ liền thổ huyết quỳ xuống đất, so như phế nhân. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, là như núi kêu biển gầm cùng nhiệt hò hét, bệ hạ thần uy. Đây chính là chân long thiên tử. Chỉ là quốc tặc cũng dám đối bệ hạ quát tháo. Sĩ tốt nhóm nhìn về phía Triệu Hằng ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng cuồng nhiệt. Thiện tay đem hạ tu võ đồng đảng phế bỏ. Triệu Hằng trong mắt kim quang chậm rãi thu lại. Thanh âm trầm ổn như cũ uy nghiêm, hạ tu võ cấu kết Tĩnh Vương, ý đồ thí quân, tội không thể xá. Long vệ quân tướng sĩ nghe lệnh. Tại. Trên giáo trường vang lên đinh thai nhức góc đáp lại. Đem hạ tu võ cùng với đồng đảng giải quyết tại chỗ. Thúc thanh doanh bên trong tất cả Tĩnh Vương dư nghiệt. Tuân chỉ. Sớm đã kìm nén không được trung thành tướng sĩ, lập tức như lang như hổ nhào về phía mất đi sức phản kháng hạ tu võ cùng với tâm phúc. Ánh đao lướt qua, đầu người rơi xuống đất, mùi máu tươi lần nữa tràn ngập ra. Long vệ quân thanh tẩy, so thần võ quân càng thêm cấp tốc cùng hoàn toàn. Triệu Hằng nhìn xem cấp tốc bị trưởng khống cảnh tượng, trong lòng hơi định. Suy nghĩ một lát, hắn dặn dò nói, thống kê danh sách, chớm phải biết bây giờ Long vệ quân tình huống. Tuân mệnh. Một vị tướng sĩ lĩnh mệnh mà đi. Cùng lúc đó, thần võ quân đại doanh, Nhạc Văn Kiệt đã cấp tốc chỉnh đốn tốt quân đội. Hắn chọn lựa 500 tên tinh nhuệ nhất binh lính, đại đa số đều tại hậu thiên cảnh, trong đó không thiếu tiên tiên hảo thủ. Bệ hạ có lệnh, mệnh chúng ta lập tức tiến về Vũ Lâm quân đại doanh, chu sát địch đảng, trọng chỉnh quân kỷ. Nhạc Văn Kiệt cầm trong tay trường thương, giọng nói như trung đồng, tiến công lập nghiệp, ngay tại hôm nay. Chu sát địch đảng. 500 kỵ binh giận dữ hét lên, sát khí ngút trời. Tiếng vó ngựa như sấm rền vang lên. Nhạc Văn Kiệt một ngựa đi đầu, mang theo chi này tinh nhuệ, nhanh như điện chớp phóng tới cách đó không xa Vũ Lâm quân đại doanh. Hắn cũng không sợ đả thảo kinh xạ, bởi vì bệ hạ từng nói trong quân doanh khả năng có ám tử. Hiện tại chính là so với ai khác tốc độ nhanh. Vũ Lâm quân đại doanh. Đại tướng quân vừa bị miễn chức không lâu, bây giờ từ hai tên phó tướng cộng đồng chấp trưởng, mà hai người này đều là Tĩnh Vương Tâm Phúc. Nhạc Văn Kiệt giơ cao thánh chỉ, bình thường sĩ tốt không dám cản. Hắn mang theo người một đường thông suốt tiến vào chủ soái đại trướng, trực tiếp quang minh ý đồ đến, bệ hạ thánh chỉ. Vũ Lâm quân trên dưới lập tức lên từ bản tướng tiếp quản. Trong trướng tướng lĩnh vẻ mặt khác nhau, kia hai tên phó tướng lẫn nhau trong lòng kinh ngạc. Nhạc Văn Kiệt làm sao lại xuất hiện, đồng thời còn cầm thánh chỉ? Chẳng lẽ xảy ra biến cố? Thầm nghĩ lấy, một vị phó tướng ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo, Nhạc Văn Kiệt ngươi khi nào khôi phục chức vị? Ai biết ngươi có phải hay không giả truyền thánh chỉ, dục hành bất quý? Một cái khác phó tướng trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, Nhạc Văn Kiệt, ngươi tự dưng tự tiện xông vào ta Vũ Lâm quân đại doanh, là muốn tạo phản sao? Ngươi tới, bắt lại cho ta. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tiên hạ thủ vi cường, luôn luôn không sai. Ngoài trướng trong nháy mắt tràn vào đại lượng giáp sĩ, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Minh Ngoan bất linh, giết. Nhạc Văn Kiệt đã sớm ngờ tới như thế, không chút gì nói nhảm, trường thương lắc một cái, thẳng đến cái kia vô bản đứng dậy phó tướng. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Nhạc Văn Kiệt thân làm tông sư trung kỳ, chiến lực cường hành, trường thương như rồng, áp chế gắt gao ở hai tên tông sư sơ kỳ phó tướng, mà hắn mang tới 500 thân tín, cũng là dũng mãnh vô cùng, cùng trong doanh Tĩnh Vương Dương Nghiệt chém giết cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, Vũ Lâm quân trong đại doanh đao quang kiếm ảnh, tiếng kêu giết rầm trời. Có một ít bộ phận sĩ tốt tin tưởng Nhạc Văn Kiệt không phải giả truyền thánh chỉ, liền lựa chọn gia nhập chiến đoàn. Càng nhiều sĩ tốt thì là yên lặng theo dõi kỳ biến do dự. Trận này ác chiến kéo dài gần nửa canh giờ, Nhạc Văn Kiệt trên thân thêm mấy vết thương, nhưng cuối cùng vẫn bằng vào thực lực mạnh hơn. Một thương đâm xuyên qua một gã phó tướng cổ họng, một tên khác phó tướng trọng thương sau cũng bị thân binh loạn đao chém chết. Chủ tướng đền tội, còn lại chống cự cấp tốc bị tan rã. Vũ Lâm quân bên trong Tĩnh Vương thế lực bị nổ tận gốc, trong doanh máu chảy thành sông. Nhạc Văn Kiệt chống trường thương, có chút thở dốc, nhìn xem dần dần bị khống chế cục diện, lập tức dặn dò nói, thanh tra danh sách, giao cho bệ hạ xem qua. Một lát sau, một gã thân tín chạy tới báo cáo, tướng quân, có hai tên giáo úy không thấy. Nhạc Văn Kiệt mặt không đổi sắc, bệ hạ quả nhiên liệu sự như thần. Người dân ta thủ lệnh thông chi lão tôn, mang lên thần võ quân tất cả nhân mã, chạy tới Long vệ quân trụ sở. Những người còn lại, chỉnh đốn Vũ Lâm quân, theo bản tướng quân đi hộ giá. Chúng tướng sĩ ầm vang đồng ý, là. Chương 21, đại tông sư. Không quan trọng, chấm sẽ ra tay. Chương 21, đại tông sư. Không quan trọng, chấm sẽ ra tay. Tĩnh Vương phủ, trong thư phòng. Triệu Tranh ngay tại thưởng thức một bức mới được cổ họa, tâm tình có chút thanh hẳn. Hắn thấy, kinh thành tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Cái kia thế thân, bất quá là cá chậu chim lồng, trong Vũ Ba Ba, lật không nổi cái gì bằng nước. Đồng nhiên, cửa thư phòng bị đột nhiên phá tan. Một gã toàn thân đẫm máu, áo giáp tổn hại giáo úy liền lăn bò bò vào, thanh âm thê lương mà sợ hãi, "Thế tử, việc lớn không tốt." Kia thế thân không kiểm soát, cùng Nhạc Văn Kiệt chiếm Vũ Lâm quân quân quyền. "Cái gì?" Triệu Tranh bỗng nhiên đứng dậy, khó có thể tin nhìn về phía người tới. Còn không có đợi hắn hỏi, liên tiếp mấy tên ám tử sắc mặt trắng bệnh chạy vội tiến đến, thanh âm hỗn tạp sợ hãi, "Thế tử, cấp tốc." Kia thế thân liên hợp Thái Hậu, Chu Sát Hổ Việt tông sư còn có Tiêu Sơn thống lĩnh, hoàng cung mất khống chế. "Thế tử, việc lớn không tốt." Thần võ quân bị Nhạc Văn Kiệt cướp đi, Sai đại tướng quân bị giết. "Thế tử, thế tử." Hạ tu võ tướng quân bị kia giả hoàng đế trước mặt mọi người đánh giết. Long vệ quân đội chủ. Lại cạnh. Triệu Tranh Ngọc trong tay ban chỉ bị hắn sinh sinh bóp nát. Liên tiếp tin dữ, nhường đầu góc hắn một hồi tròn váng, thật lâu mới phản ứng được. Trên mặt hắn trong nháy mắt bò đầy kinh hãi gần chết âm trầm cùng dữ tợn. "Các ngươi, nhưng biết chính mình đang nói cái gì? Kia thế thân, làm sao có thể xuất cung? Làm sao có thể giết được Hồ Việt? Làm sao lại trưởng không cấm quân?" Liên tiếp quát hỏi khó tỏ bày Triệu Tranh kinh hãi. Cái kia tướng sĩ vẻ mặt cầu xin, run giọng nói, "Chân Long, kia thế thân triệu hoán ra Chân Long a. Hiện tại sĩ tốt nhóm đều tin tưởng hắn là Chân Long thiên tử." "Chân Long?" Chân Long Triệu Tranh lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy hai chữ này, thanh âm khàn giọng. Ám tử nhóm mang tới tin tức quá mức nghe rợn cả người. Hoàng cung mất khống chế, Hồ Việt, Tiêu Sơn vẫn lạc, tam đại cấm quân đội chủ. Cái kia bị hắn coi là sâu kiến, tùy ý năm thế thân. Vậy mà lắc mình biến hóa thành Chân Long thiên tử. Rõ ràng trước đây không lâu, Vương Thành kia lão thẳng hoạn còn lời thề son sắt mà tỏ vẻ sẽ thật tốt sửa trị một phen cái kia thế thân. Hoang đường, buồn cười, cứ việc nội tâm không muốn tin tưởng, nhưng những này ám tử thân phận chỉ có hắn biết được. Sự thực máu me bày ở trước mắt, không thể kìm được hắn không tin. Hồ Việt chính là tông sư hậu kỳ, liền hắn đều gãy, kia thế thân cho thấy lực lượng đã hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường. Phế vật, một đám phế vật. Triệu Tranh đột nhiên một cước đạp lăn trước mặt Tử Đàn Mục chắc án, bút mực giấy nghiên soạt rơi là tả trên đất. Hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt sát cơ bốn phía, Vương Thành làm hại ta, Tiêu Sơn làm hại ta. Hồ Việt càng là trong phế vật phế vật. Cặp kia ngày bình thường luôn luôn mang theo căng nạo cùng hờ hững con người, giờ phút này đã bị căm giận ngút trời cùng một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi lấp đầy. Hắn liền hút mấy cái khí thô, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Bây giờ không phải là phát tiết thời điểm, nhất định phải lập tức nghĩ ra cách đối phó. Kia thế thân đã trưởng khống tăng quân, bước kế tiếp tất nhiên là thanh tẩy toàn bộ kinh thành, mục tiêu trực chỉ Tĩnh Vương phủ. "Thế tử, chúng ta nên làm cái gì?" Báo tin giáo úy co quắp trên mặt đất, thanh âm phát run. Triệu Tranh ánh mắt trong nháy mắt hung ác nham hiểm xuống tới, cấp tốc khôi phục ngày xưa lãnh khốc cùng tính toán. "Người tới." Một gã người áo đen đứng thanh như quỷ mị xuất hiện, quỳ một chân trên đất, "Chủ nhân, chuyên bản thế tử khiến, lập tức ở kinh thành tàn lời đồn." Triệu Tranh ngữ tốc cực nhanh, mang theo không thể nghi ngờ ngôn lệ, liền nói Liêu gia liên hợp Nhạc Văn Kiệt, bắt bệ hạ, ý đồ mượn giống, nưu triều xoán bị. "Còn có, thông tri Bắc giao kinh doanh tam đại doanh tổng binh Diêu Húc, nhường lập tức lấy trấn áp phản loạn làm lý do, phong tỏa kinh thành chủ yếu đường đi. Lấy lùng bắt loạn đảng làm tên, chặt đứt hoàng cung cùng ngoại giới liên hệ, nhất là vật tư chuyển vận." "Tuân mệnh." người áo đen ôm quyền lĩnh mệnh, thân hình lóe lên liền biến mất ở nguyên địa. Chờ người áo đen rời đi, Triệu Tranh ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn trên mặt đất kia mấy tên báo tin ám tử, trong mắt lệ khí lóe lên. Hắn đưa tay chính là mấy đạo sắc bén chân khí bắn ra, trong nháy mắt đem mấy người đánh giết. Một đám đồ vô dụng. Phát tiết xong trong lòng lệ khí, Triệu Tranh hít sâu một hơi, xoay người lại tới bên cạnh một chỗ yên lặng tiểu viện. Hắn tại ngoài cửa phòng đứng vững, cung kính hô, "Ông lão." Vừa dứt lời, cửa phòng không gió tự mở, một cỗ cường đại hấp lực truyền đến. Triệu Tranh không có chút nào sức chống cự bị thu hút trong phòng, sau đó cửa phòng bịch một tiếng chăm chú đóng lại. Lão hủ đã nghe được. Một gã khô gầy như củi lão giả chậm rãi mở ra đục ngầu hai mắt, khí tức yếu ớt như là người sắp chết, nghĩ không ra, thế cục vậy mà thối nát đến tận đây. Triệu Tranh không dám chậm trễ chút nào. Trước mắt vị này ông lão, chính là trong truyền thuyết đại tông sư, là tọa trấn kinh thành Định Hải Thần Châm. Ngay cả phụ vương hắn cũng phải cẩn thận đối đãi. Nhường ông lão chê cười, Triệu Tranh sắc mặt có chút xấu hổ. Hắn lấy lại bình tĩnh, nghiêm mặt nói, kia thế thân có thể giết hồ biệt, bên người chắc hẳn có đại tông sư, hoặc là có mấy danh tông sư cảnh võ giả tương trợ. Ta hoài nghi, là có phe thứ ba thế lực tham gia trong đó. Mời ông lão ra tay, bắt giữ tiểu tử kia, ép hỏi tinh tường phía sau làm chủ. Ông lão khẽ mút cằm, khô quắc bờ môi giật giật. Yên tâm, lão hủ sẽ ra tay. Rất lâu không có hoạt động một chút gân cốt. Lời còn chưa dứt, ông lão chậm rãi đứng người lên. Chỉ một thoáng, toàn thân hắn xương cốt chuyển ra liên tiếp thanh thúy bạo hưởng. Bộ kia nguyên bản khô gầy như tuổi thân thể, theo bạo hưởng lại nhanh chóng bành trướng, cơ bắp sôi sục, khí huyết trào lên. Trong mấy mắt, liền hóa thành một gã dáng người cường tráng, ánh mắt như điện lão giả, quanh thân tản mát ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Cùng lúc đó, Long vệ quân đại doanh, Nhạc Văn Kiệt dẫn đầu Vũ Lâm quân, cùng Tôn Đức Thắng dẫn đầu Thần Võ quân lần lượt đuổi tới. Tam đại cấm quân, hơn một vạn tinh nhuệ tướng sĩ hội tụ một chỗ, quân dung bao la hùng vĩ, sát khí ngút trời. Vậy hạ, Nhạc Văn Kiệt trên thân còn mang theo chưa khô vết máu, nhưng tinh thần cực kỳ phấn chấn. Hắn quỳ một chân trên đất, cao giọng bẩm báo, "Thần Võ, Long vệ, Vũ Lâm tam quân đã sơ bộ chỉnh đốn hoàn tất, chủ yếu nghịch đảng đều đã đền tội. Bất quá trong quân cơ tầng sĩ quan bên trong, vẫn ẩn giấu Tinh Vương ám tử, cần thời gian tinh tế phân biệt, từng cái trừ bỏ." Tướng quân bất bả, mau mau xin đứng lên. Triệu Hàng đội vàng tiến lên, tự tay đem hắn đỡ dậy. Có ám tử ẩn nút, tại hắn trong dự liệu. Tĩnh Vương như vậy đa mưu túc trí, nếu không trong quân đội lưu thêm mấy tay, ngược lại không bình thường. Bệ hạ, kế tiếp nên như thế nào làm việc? Mời bệ hạ chỉ thị. Nhạc Văn Kiệt sau khi đứng dậy, lập tức xin chỉ thị. Triệu Hàng tâm niệm vừa động, nhìn thoáng qua hệ thống bảng. Khí vận 10. Hai vạn trong lòng của hắn không khỏi rung động. Chỉnh hợp xong tam đại cấm quân, dưới trướng nắm giữ một chi cường đại vũ lực, lại nhường hắn khí vận một lần hành động đột phá 10 vạn đại quan. Triệu Hằng lập tức quả quyết hạ lệnh, chân muốn đích thân chạy tới Tinh Vương phủ, chu sát Triệu Tranh, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhạc tướng quân, ngươi lưu ở nơi đây, chỉnh hợp tam đại cấm quân, nghiêm mật bảo vệ hoàn thành. Nhất là phải đề phòng Bắc Giao kinh doanh diêu húc, để phòng hắn xuất quân đột kích. Nhạc Văn Kiệt chấn động trong lòng, cảm nhận được bệ hạ trong lời nói kia không thể nghi ngờ quyết tâm cùng sát ý. Lúc này ông quyền, thần, tuân chỉ. Phân phó xong chắc chắn, Triệu Hằng đã không còn mảy may trì hoãn, thân hình khẽ động, liền hỏa tốc hướng phía Tĩnh Vương phủ phương hướng tiến đến. Bây giờ Triệu Tranh chắc hẳn đã nhận được tin tức, phải là cái gì phản ứng đâu? Đi đường, hẳn là sẽ không. Triệu Hằng biết rõ Triệu Tranh là người này cực độ tự ngạo lại bảo thủ, tuyệt sẽ không cam tâm như vậy thất bại, lại không dám tự tiện vứt bỏ kinh thành khối này yếu địa, nếu không Tĩnh Vương tuyệt sẽ không tha hắn. Cũng không biết ta vị này Đường huynh đến tột cùng còn cất giấu bài tẩy gì đâu. Triệu Hằng ánh mắt tĩnh mịch, tốc độ lại nhanh 3 phần. Giờ phút này, 10 vạn khí vận trị mang theo, cho dù thật sự là đại tông sư đích thân tới, hắn cũng có lòng tin tuyệt đối đem diệt sát. Đồng thời, là cơ hội không bỏ ra cái giá gì diệt sát. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành yêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 22, trấn sát, huyết tẩy chương 22, trấn sát, huyết tẩy Tĩnh Vương phủ, cửa son tường cao, đề phòng sông nghiêm. Triệu Hằng lẻ loi một mình, đạp trên đá xanh lộ diện, không nhanh không chậm đi tới trước cửa phủ. Quanh người hắn khí tức nội liễm, nhìn qua cùng bình thường tiên tiên sơ kỳ võ giả không khác, nhưng này hai con mắt chỗ sâu, lại ẩn chứa có khác với võ giả bình thường hoàng giả uy nghiêm. Dừng bước, đây là Tĩnh Vương phủ đệ, người xông vào giết chết bất luận tội. Trước cửa hộ vệ nghiêm nghị trách móc, lưỡi đao ra khỏi vỏ nửa tấc, hàn quang lạnh thấu xương. Triệu Hằng bước chân chưa đình chỉ là dương mắt nhàn nhạt quét qua. Ánh mắt chiếu tới, những cái kia hộ vệ tinh nhuệ lại cảm thấy một cỗ vô hình trọng áp rơi vào trong lòng. Bọn hắn không khỏi hô hấp cứng lại, vô ý thức lui về sau nửa bước. Chấm, chính là Đường Kim Thiên Tử. Triệu Hằng thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ trong cửa phủ bên ngoài, nhường Triệu Tranh đi ra kiến đến giá. Thanh âm như là ẩn chứa kỳ dị nào đó lực lượng, xuyên thấu trùng điệp tường viện, trực tiếp vang vọng tại Tĩnh Vương phủ mỗi một cái nơi hẻo lánh. Gian phòng bên trong, vừa mới cùng ông lão lập kế hoạch Triệu Tranh, đột nhiên ngẩng đầu. Trên mặt đầu tiên là một hồi kinh ngạc, lập tức phun lên khó có thể tin hoang đường cảm giác. Hắn vậy mà chủ động tìm tới cửa. Triệu Tranh sắc mặt đột nhiên biến đổi, chẳng lẽ hắn mang theo cấm quân giết tới? Ông lão hai mắt nhắm lại, cảm ứng một lát, kinh ngạc nói, liền hắn một người, bất quá kẻ này tu vi võ đạo tại tiên tiên sơ kỳ. Triệu Tranh nghe vậy thoáng yên tâm, lập tức sắc mặt tâm trầm. Rõ ràng trước đây không lâu, cái này thế thân còn cần chính mình hạ mệnh lệnh bổ thân thể, bây giờ lại là tiên thiên võ giả, chính mình thế mà bị một con cờ lừa gạt, đám phế vật kia thế nào làm việc? Triệu Tranh ánh mắt lạnh lùng, chỉ là tiên thiên sơ kỳ liền dám xông vào ta Tĩnh Vương phủ, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ông lão đục ngầu trong mắt không hề bận tâm, chỉ là nhàn nhạt bình luận, có can đảm nhưng là xuẩn gan. Triệu Tranh trên mặt trong nháy mắt che kín dữ tợn cùng ngang ngược chi sắc, hắn vươn người đứng dậy, quanh thân chân khí phồng lên, tốt, rất tốt, đã hắn chủ động đưa tới cửa, cũng là bớt đi bản thế tử thời gian. Ông lão, ngài ở đây chờ một chút, đợi ta tự mình đi bắt giữ cái này không nghe lời đồ vật, lại đến cùng ngài tự thoại. Biết được Triệu Hằng chỉ có tiên thiên cảnh, hắn đối với kia chân long mà nói càng thêm không tin, tám thành là Nhạc Văn Kiệt hoặc Liễu gia tìm cao thủ gì trợ trận, dù không muốn người biết thủ đoạn ám toán hổ việt bọn người. Triệu Tranh thân hình lóe lên, đã như đại bàng giống như lướt đi thư phòng, mấy cái lên xuống liền tới tiền viện. Triệu Hằng, Triệu Tranh đứng ở đỉnh viện cao giai phía trên, ở trên cao nhìn xuống, ngựa khí tràn đầy sát ý, bản thế tử thật đúng là coi thường ngươi. Thế nào, coi là may mắn được chút cơ duyên tấn thăng tiên tiên sơ kỳ, giết mấy cái phế vật, liền dám đến ta Tĩnh Vương phủ dương ai? Triệu Hằng bình tĩnh nhìn xem hắn, như cùng ở tại nhìn một cái tôm tép lại nhép. Triệu Tranh, vì xuống để tội, chấm có thể giữ lại ngươi toàn thời. Ha ha ha. Triệu Tranh dường như nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười, chỉ bằng ngươi cái này tiên tiên sơ kỳ không quan trọng tu vi, bản thế tử cái này tự tay bắt giữ ngươi, để ngươi biết, gà rừng vĩnh viễn biến không được phượng hoàng. Hắn nhưng là tông sư sơ kỳ, mặc dù dựa vào đan dược tăng lên, nhưng cũng không phải một cái tiên thiên sơ kỳ có thể so sánh. Lại thêm ông lão trong bóng tối chiếu khán, cho nên trong lòng một chút không hoảng hốt. Cho bản thế tử chết đi. Triệu Tranh quát lên một tiếng lớn, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, tay phải lôi cuốn lấy băng sơn liệt thạch giống như kinh khủng chân khí, thẳng đến Triệu Hằng ngực bụng. Đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một kích, Triệu Hằng lại chỉ là khẽ lắc đầu, kiến càng lấy cây. Hắn thậm chí không có làm ra bất kỳ phòng ngự hoặc né tránh dáng vẻ, chỉ là tâm niệm vừa động, thiêu đốt một chút khí vận chi lực, một đạo cô động đến cực hạn, cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy kim mang. Tự Triệu Hằng đầu ngón tay lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ nhanh đến siêu việt thị giác bắt giữ cực hạn. Vọt tới trước Triệu Tranh, thân hình đột nhiên dừng tại giữa không trung. Trên mặt hắn nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, chuyển hóa làm cực hạn kinh hãi cùng mở mịt. Túi đầu nhìn về phía mình ngực, nơi đó chẳng biết lúc nào đã nhiều một cái lớn chừng ngón cái chỗ trống, không có máu tươi chảy ra, bởi vì huyết đủ, xương cốt, kinh mạch thậm chí chân khí đều tại tiếp xúc đến kia kim mang trong nháy mắt bị triệt để xóa đi. Không thể. Có thể Triệu Tranh khó khăn phun ra ba chữ, thần thái trong mắt cấp tốc cảm đảm đi. Sau một khắc, thân thể của hắn như là bị rút đi tất cả trèo trống, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Tĩnh Vương phủ thế tử, tông sư cảnh võ giả Triệu Tranh bị một kích miểu sát. Thế tử, hộ vệ trong phủ, phụ tá không khỏi hoảng sợ thất sắc, tiếng kinh hô nổi lên một phía. Tiểu bối, ngươi dám? Một tiếng bao hàm kinh sợ gào thét như là kinh lôi nổ vang. Vị kia vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó ông lão, giờ phút này cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Thân ảnh khô gầy giống như quỷ mị xuất hiện tại trong đình viện, nhìn xem Triệu Tranh thi thể, muốn rách cả mí mắt. Chủ quan, vốn cho rằng một cái tiên tiên sơ kỳ, thế tử dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới cái này thế thân âm hiểm như thế, thế mà ẩn giấu thực lực, còn lừa qua cảm giác của mình. Thế tử tại hắn ngay dưới mắt bị giết, nên như thế nào hướng Tĩnh Vương bàn giao? Ông chết giả chết tiếp cận Triệu Hằng, võ đạo đại tông sư kia bàng bạc như biển kinh khủng uy áp không giữ lại chút nào phóng thích ra, toàn bộ Tĩnh Vương phủ không khí đều dường như biến sền sệt nặng nề. Bọn hộ vệ bị cố khí thế này ép tới quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy. Chẳng cần biết ngươi là ai, có gì đó cổ quái. Hôm nay lão hủ chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, lấy an ủi thế tử trên trời có linh thiêng. Ông lão thanh âm lạnh lẽo thấu xương, sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hắn đã không còn bất kỳ khinh thị, thân hình khẽ động, liền đã vượt qua mấy chục trượng khoảng cách. Bàn tay gầy guộc dò ra, năm ngón tay như cầu, đầu ngón tay quấn quanh lấy màu xám đen tĩnh mịch chân khí. Những nơi đi qua, ngay cả tia sáng đều tựa hồ bị thôn phệ. Đây là hắn tuyệt học thành danh, tịch diệt thần trảo. Đối mặt cái này viễn siêu tông sư cảnh giới tuyệt sát một kích, Triệu Hằng ánh mắt ngưng tụ. Đây là đại tông sư. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhân hoàng chấn vận đồ lục tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng vận chuyển, khí vận thật nhanh hạ xuống. Lần này thiêu đốt khí vận viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào. Và anh, so trước đó càng thêm ngưng thực kim sắc long khí phóng lên tận trời. Lần này cũng không phải là hư ảo long ảnh, mà là một đầu gần như thực chất, vảy giáp dày đặc ngũ trảo kim long, quấn quanh tại Triệu Hằng quanh thân, phát ra rung khắp linh hồn gào thét. Long uy như ngục, bao phủ tứ phương. Ông già tịch diệt trảo cùng kia kim long vừa chạm vào, hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo tĩnh mịch chân khí, lại như băng tuyết gặp mùa xuân giống như cấp tốc tan rã. Hoàng đạo long khí, đây không có khả năng. Ông lão phát ra hoảng sợ thét lên. Vương triều hoàng đế đều không cách nào ngưng tụ ra hoàng đạo long khí, một cái thế thân tại sao có thể có? Ông lão trong lòng kinh hãi, hắn cảm nhận được sinh mệnh cấp độ bên trên tuyệt đối áp chế. Triệu Hằng mặt không biểu tình, chập ngón tay như kiếm, đối với ông lão xa xa một chỉ. Chấn. Hoàng kim cự long theo niệm mà động, mở ra thôn tiên miệng, mang theo đại ung vương triều bàng bạc khí vận, hướng phía ông lão chấn ép mà xuống. Không. Ông lão buộc phát ra toàn bộ tu vi, ý đồ tránh thoát, nhưng ở vậy đại biểu một nước khí vận kim long trước mặt, cá nhân hắn lực lượng lộ ra nhỏ bé như vậy đáng thương. Kim long sâu thể mà qua, ông lão thân thể kịch liệt rung động, bành trướng thân thể như là thoát hơi giống như cấp tốc khô quắt trở về, thậm chí so trước đó càng thêm tiểu tụy. Trong mắt của hắn thần quang hoàn toàn ảm đạm, mang theo vô tận sợ hãi cùng không cam lòng, thẳng tắp hướng sau ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có. Có thể xưng Tĩnh Vương phủ định Hải Thần Châm đại tông sư, ông lão, như vậy vẫn là. Triệu Hằng chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bảng. Khí vận, 84 vạn một mạch thiêu đốt 1 vạn 6000 điểm khí vận, một cái giá lớn không nhỏ, nhưng hiệu quả rõ rệt. Ánh mắt của hắn đảo qua Câm Như Hến, sủi lơ một chỗ Tĩnh Vương phủ đám người, không người dám nhìn thẳng hắn. Loạn thân tặc tử, đáng chém. Triệu Hằng mặt không biểu tình, đi bộ nhàn nhã ở giữa, đem tất cả Tĩnh Vương phủ người thanh tẩy không còn. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 23, ngươi thật là đang tìm chấm. Chương 23, ngươi thật là đang tìm chấm. Hoàng thành bên ngoài, tam đại cấm quân tinh nhuệ bày trận, đao thương như rừng, sát khí ngút trời, một mực bảo vệ lấy cung thành. Nhạc Văn Kiệt đỉnh nón trụ sâu giáp, ánh mắt sắc bén quét mắt phương xa bắc giao kinh doanh phương hướng, nghiêm phòng tử thủ. Trong hoàng thành dung chuyển cùng Tĩnh Vương phủ nổ vang dung trời, sớm đã truyền khắp kinh thành. Vô số quan viên phủ đệ đại môn đóng chặt, lòng người bàng hoàng, không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể âm thầm phái người tìm hiểu. Nội các trị trong phòng, thủ phụ Dương Văn Nguyên một mình đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua Tĩnh Vương phủ phương hướng trên không kia lóe lên một cái rồi biến mất, lại làm hắn tim đập nhanh không thôi kim sắc vầng sáng. Chén trà trong tay run nhẹ nhẹ, sắc mặt biến huyễn không chừng, cuối cùng hóa thành một tiếng tràn ngập sầu lo thở dài. Thế tử bên kia đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ gây ra rủi ro? Hắn trầm mặc một lát, thu dọn đồ đạc quay lại gia trang, lập tức phái người ra ngoài điều tra. Cách đó không xa Liễu phủ bên trong, Liễu Như Hạn giống nhau cảm nhận được kia cỗ uy hoàng thiên uy, mặt mũi hắn tràn đầy chấn kinh. Không phải thế thân sao? Thế nào so thiên hoàng, còn giống hoàng đế? Liễu Như Hạn trầm mặc nửa ngày, trên mặt chậm rãi lộ ra một tia phức tạp khó hiểu, mang theo vài phần thoải mái nụ cười. Suối Nhi, ngươi lần này có lẽ thật là Liễu gia áp đúng rồi kinh thiên tiền đặt cược. Tĩnh Vương phủ, mùi máu tanh chưa tan hết. Triệu Hằng đột nhiên ngẩng đầu, thế nào đống nhiên trời mưa? Hắn kinh ngạc phát hiện, vừa rồi vẫn là sáng rỡ thời tiết, lúc này thế mà bắt đầu mưa, đồng thời mưa càng lúc càng lớn. Sẽ không phải là khí vận duy nhất một lần tiêu hao nhiều a? Triệu Hằng sắc mặt sáng tối chập chờn. Nhưng vào lúc này, hoàng thành phương hướng liền truyền đến chấn thiên trống trận cùng mơ hồ tiếng la giết. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, kinh doanh bên kia động thủ sao? Triệu Hằng không còn lưu lại, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, xuyên thấu màn mưa, hướng phía hoàng thành mau chóng đuổi theo. Ven đường, hắn có thể cảm nhận được kinh thành giữa đường phố tràn ngập khẩn trương cùng khủng hoảng. Bách tính đóng cửa, cửa hàng đóng cửa, phối hợp với mưa to. Một bộ thê lương suy bại chi tướng, hoàng thành tuyên võ môn bên ngoài. Giờ phút này Dương Cung bạc kiếm, bắc giao kinh doanh tam đại doanh tổng binh Diêu Húc, người mặc khôi giáp, ngồi ngay ngắn ngửa cao to phía trên. Phía sau là một mảnh đen kịt, đao giáp tươi sáng kinh doanh tinh nhuệ. Nhân số chừng mấy vạn, đang đằng sát khí, tùy ý nước mưa đập. Diêu Húc phụng Tĩnh Vương thế tử chi mệnh phái binh phong tỏa cái khác yếu đạo, chính mình thì là chạy đến hoàng thành. Vốn cho rằng sẽ là một trận như bẻ cành khô chấn áp, không ngờ tới sẽ bị trận địa sẵn sàng đón quân địch cấm quân ngăn ở hoàng thành bên ngoài. Nhạc Văn Kiệt người mặc trọng giáp, cầm trong tay trường thương, đứng ở cấm quân trước trận. Phía sau hắn là vừa vặn kinh nghiệm thanh tẩy cùng chỉnh hợp thần võ, Long Bệ, Vũ Lâm tam quân tinh nhuệ. Mặc dù nhân số hơi thua tại kinh doanh, nhưng sĩ tốt tổng thể tố chất lại so kinh doanh sĩ tốt hơn nhiều. Nhạc Văn Kiệt, Diêu Húc tiếng như hồng trùng, nghiêm nghị quát, ngươi thân là triều đình đại tướng, dám cấu kết Liêu gia, cưỡng ép bệ hạ, phong tỏa hoàng thành, ý đồ mưu phản. Bản tướng quân phụng thế tử chi mệnh, chuyên tới để thanh quân chắc, nghị cách cứu viện bệ hạ. Ngươi như tức thời, lập tức mở ra cửa cung, giao ra bệ hạ. Nếu không, đại quân áp cảnh, làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nhạc Văn Kiệt giận quá thành cười, trường thương đạp nát giọt mưa, trực chỉ Diêu Húc. Diêu Húc, ngươi mới là Tĩnh Vương lịch đảng chó săn. Bệ hạ sớm đã thoát khốn, trọng trưởng đại quyền, tru sát vi thần. Các ngươi không nghĩ đền đáp quân phụ, ngược lại trợ trụ vi ngược, mới thật sự làm mưu phản. Nói hiệu nói vượng. Diêu Húc trong lòng cảm giác nặng nề, quát lớn. Bệ hạ như đã thoát khốn, vì sao không thấy thành giá? Nhất định là ngươi cái này lịch tập nhốt bệ hạ. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo ta xung trận, tru sát Nhạc Văn Kiệt, nghị cách cứu viện bệ hạ. Kinh doanh tướng sĩ rối loạn tương mừng, rất nhiều không rõ chân tướng binh sĩ bị Diêu Húc lời nói kích động, ánh mắt lộ ra hung quang, chiến ý bốc lên. Tam đại cấm quân binh lính giống nhau chiến ý bốc lên, bọn hắn đều nhận định đối phương là phản quân. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo bình tĩnh lại ẩn chứa hoàng giả thanh âm uy nghiêm đâm rách màn mưa, rõ ràng truyền vào ở đây mấy vạn người trong hai. Diêu tổng binh thật là đang tìm chấm. Thanh âm không cao, lại phản phất tại mỗi người trong lòng vang lên. Sau một khắc, một thân ảnh phiêu nhiên rơi vào cấm quân trước trận, Nhạc Văn Kiệt bên cạnh thân. Người tới dáng người thẳng tắp, khuôn mặt bình tĩnh, chính là đội vàng chạy tới Triệu Hằng. Đây trời giọt mưa, lại không thể rơi vào thân, dường như bị lực vô hình ngăn cách. Bệ hạ, Nhạc Văn Kiệt cập thân sau cấm quân tướng sĩ thấy thế, lập tức buộc phát ra như núi kêu biển gầm reo hò, sĩ khí đại trấn. Mà kinh doanh một phương thì là một mảnh xôn xao. Vị này chính là hoàng đế, không phải bị ép buộc. Trong bọn họ đa số sĩ tốt đều chưa từng gặp qua hoàng đế diện mạo. Lúc này không khỏi có chút chần chờ. Diêu Húc sắc mặt không thay đổi, hắn đã sớm theo thế tử nơi đó biết được, thế thân không kiểm soát,
chờ đem kẻ này cầm xuống, lại đi tìm Thế Tử Linh Công. Nghĩ đến chỗ này, Diêu Húc nghiêm nghị nói, bệ hạ, ngài thật là bị Nhạc Văn Kiệt kẻ này bức hiếp. Chớ sợ, thần nhất định có thể hộ bệ hạ chu toàn. Hắn vẫn muốn ngồi thực Nhạc Văn Kiệt cưỡng ép tội danh. Triệu Hằng ánh mắt đảo qua Diêu Húc, cùng phía sau hắn những cái kia vẻ mặt khác nhau kinh doanh tướng sĩ. Sau đó chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền khắp tứ phương, kinh doanh các tướng sĩ. Chấm, không có bị bất luận kẻ nào cưỡng ép. Tĩnh Vương cùng với Thế Tử Triệu Tranh, đại nghịch bất đạo, cầm tù chấm tại Thâm Cung 3 năm, cầm giữ triều chính, họa loạn triều cương. May mắn được tổ tông phù hộ, trung thần tương trợ, chấm đã chu sát Triệu Tranh cùng với vây cánh, trọng trưởng đại quyền. Lời vừa nói ra, kinh doanh trong trận bạo động càng lớn. Diêu Húc thì là sắc mặt biến. Thế tử bị giết? Không, không có khả năng. Thế tử bên người có đại tông sư tọa trấn, làm sao lại chết? Cái này thế thân đang lừa hắn. Diêu Húc trong nháy mắt tỉnh táo lại, thở dài nói, "Bệ hạ, ngài quả nhiên bị nịch tập bắt. Nếu không đoạn sẽ không vu hãm Trung Lương. Người nào không biết Tĩnh Vương là quốc chi của trụ, thế tử càng là đối với ngài trung thành tuyệt đối. Còn lại Tĩnh Vương nhất hệ các tướng lĩnh liên tục phụ họa." Bạo động binh lính nhóm dần dần bình ổn lại. Triệu Hằng khép cười một tiếng, ánh mắt như điện, "Diêu Húc, ngươi thân là kinh doanh tổng binh, không nghĩ trung quân báo quốc, ngược lại cùng Tĩnh Vương cấu kết với nhau làm việc xấu. Bây giờ càng là dẫn binh xung kích hoàn thành, đây là chu cựu tộc tội lớn. Hiện tại lập tức xuống ngựa bị trói, chẳng có thể cân nhắc tình theo nhẹ xử lý. Như lại chấp mê bất ngộ, đừng trách chấm không niệm tình xưa." Hoàng đế chính miệng lời nói, cùng Diêu tổng binh nói tới hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều kinh doanh binh sĩ bắt đầu do dự. Kỳ thật Diêu Húc nếu như dẫn đầu xác nhận Triệu Hằng là giả hoàng đế, vẫn còn có một chút hy vọng sống. Dù sao đại đa số kinh doanh sĩ tốt chưa thấy qua hoàng đế, coi như may mắn thấy qua, 2 năm rưỡi đã qua, hoàng đế dung mạo biến hóa, cũng không dám khẳng định. Thấy một chút sĩ tốt đung đưa không ngừng, Diêu Húc trong lòng biết không ổn, nếu để Triệu Hằng nói thêm gì đi nữa, quân tâm tất nhiên tán. Trên mặt hắn hiện lên một tia ngoan lệ, quyết định bí quá hóa liều. "Bệ hạ, ngài đây là bị gian tặc Nhạc Văn Kiệt che đậy. Chúng tướng sĩ, theo ta chu sát Nhạc Văn Kiệt, cứu ra bệ hạ." "Giết!" Hắn gầm thét, ý đồ cưỡng ép phát động tiến công. Bên người mấy cái tướng lĩnh giống nhau mặt lộ sắc cơ, hiển nhiên là Tĩnh Vương tử trung tướng lĩnh. Minh ngoan bất linh, tự tìm đường chết. Triệu Hằng không cần phải nhiều lời nữa, đối mặt mãnh liệt mà đến kinh doanh tiên phong. Nhân Hoàng trấn vận đồ lục lặng yên vận chuyển. Lần này, hắn đem bàng bạc khí vận chi lực hóa thành một cô vô hình hạo đãng tiên uy. Như vạn trượng hải khiếu hướng phía Diêu Húc cùng với Hạch Tâm vây cánh trô khu vực, nghiền ép mà đi. Đề cử chuyển hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2K chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 24, Thái hậu có thai, Nhân Hoàng ấn chương 24, Thái hậu có thai, Nhân Hoàng ấn oanh, một cố khó nói lên lời kinh khủng áp lực đống nhiên giáng lâm. Bầu trời dường như càng phát ra âm trầm. Cuồng phong đột khởi, mưa rơi có đã xảy ra là không thể ngăn cản cảm giác. Đang chuẩn bị công kích Diêu Húc, cùng bên cạnh hắn phó tướng, đám thân vệ, động tác trong nháy mắt cứng đờ. Bọn hắn cảm giác phảng phất có một tòa vô hình đại sơn đặt ở trên thân. Không chỉ là thân thể, liền linh hồn đều đang run sợ, kêu rên. "A da." Diêu Húc đứng núi chịu sào, hắn ý đồ vận chuyển tông sư cảnh chân khí chống cự. Nhưng này chân khí tại thiên uy trước mặt như là bọt biển giống như vỡ vụn. Hắn hai mắt bạo lồi, thất khiếu bên trong đột nhiên bắn tung tóe ra máu tươi. Cả người như là bị một thanh vô hình cự truy đập trúng. Cả người lẫn ngựa ầm vang bị giảm xuống đất, gân cốt vỡ vụn, tại chỗ khí tuyệt. Bên cạnh hắn kia mấy tên Tĩnh Vương tử trung tướng lĩnh, cũng giống nhau bước hắn theo gót, tại vô tận sợ hãi cùng trong thống khổ mất mạng. Cái này như là thần phạt giống như một màn, hoàn toàn chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Kinh doanh mấy bạn tướng sĩ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bọn hắn tổng binh cùng tướng lãnh cao cấp, tại hoàng đế một lời phía dưới, không có dấu hiệu nào chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Đây là tiên pháp gì? Mọi người không khỏi lòng tràn đầy hãi nhiên, tay chân lạnh bướt. Không biết là ai trước mang đầu, len ken một tiếng, binh khí rơi xuống tại trên mặt đất lát đá xanh. Ngay sau đó, vô số kinh doanh binh sĩ nhao nhao vứt bỏ binh khí, quỳ sát tại bằng lánh nước mưa bên trong. Âm thanh run rẩy hô to, "Bệ hạ vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế! Chúng thần chịu gian nhân che đậy, tội đáng chết vạn lần. Cầu bệ hạ khai ân." Đồ chó hoang Diêu Húc, "Bệ hạ lợi hại như vậy, người nói bị bắt, quả thực bắt bọn hắn cựu tộc nói đùa a." Triệu Hằng nhìn xem vì đầy một chỗ kinh doanh tướng sĩ, trong lòng không có chút rung động nào. "Đều đứng lên đi." Hắn chậm rãi mở miệng. Vừa rồi một kích này, chọn vẹn thiêu đốt 1 vạn khí vận. Chừng 10 vạn khí vận, theo lý thuyết có thể vận dụng chừng 3 vạn. Triệu Hằng trong khoảng thời gian ngắn, trực tiếp thiêu đốt 2 vạn 6. Liếc mắt đầy trời hơi nước, Triệu Hằng trong lòng nặng nề. Hắn trên cơ bản xác định, trận này không hiểu thấu mưa to, là khí vận thiêu đốt gì chứng. Chỉnh hợp xong kinh doanh sau, khí vận hẳn là sẽ gia tăng a. Triệu Hằng thu hồi suy nghĩ, trầm giọng hạ lệnh, "Nhạc Văn Kiệt." Nhạc Văn Kiệt không người đáp, "Thần tại. Thứ ngươi tạm thay kinh doanh tổng binh trước, chỉnh đốn kinh doanh." "Thần, lĩnh chỉ." "Định không phụ sự phó thác của bệ hạ." Nhạc Văn Kiệt kích động quỳ xuống đất lĩnh mệnh. Triệu Hằng khẽ bước cằm, liếc mắt một cái khác sắc mặt thô kệch tướng lĩnh. "Tôn Đức Thắng." "Thần tại. Chấm mệnh ngươi là thần võ quân đại tướng quân, cần phải bắt được cẩn giấu Tĩnh Vương Dư Nghiệt." Tôn Đức Thắng quỳ một chân trên đất, "Thần tuân chỉ." "Đoạn Tân Phong." "Thần tại. Chấm mệnh ngươi là Vũ Lâm quân đại tướng quân, giống nhau nghiêm trà Tĩnh Vương Dư Nghiệt. Thần định không phụ nhờ bà." Đoạn Thần Phong kích động quỳ xuống đất tạ ơn.
Địch Ninh,
thần tại. Một vị tướng mạo mai hùng tướng lĩnh ra khỏi hàng. Mệnh ngươi là Long vệ quân đại tướng quân, chớ có nhường chấm thất vọng. Địch Ninh quỳ một chân trên đất, thần nhất định không phụ bệ hạ nhờ vả. Quét mắt chính mình nhận mệnh mấy vị trong quân tướng lĩnh. Triệu Hằng sắc mặt nghiêm nghị, các ngươi xuống dưới sau, đem tất cả sĩ tốt xáo trộn gây dựng lại. Dừng một chút, hắn lại nói, Long vệ quân đi phong tỏa Tĩnh Vương phủ, không có chấm ý chỉ không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Vũ Lâm quân cùng Thần Võ quân phong tỏa tứ phương cửa thành, cho phép vào không cho phép ra. Đám người ầm vang đồng ý, tuân mệnh. Sơ bộ an bài hoàn tất. Triệu Hằng ánh mắt đảo qua túc sát hoàng thành cùng vị sát quân đội, cuối cùng nhìn về phía hệ thống. Khí vận 11. 5 vạn sơ bộ trưởng khống kinh thành quân đội, khí vận tăng lên chừng 3 vạn. Nhưng chân chính phong bạo vừa mới bắt đầu. Vị yêu tay cầm trọng binh, Đam Hưu Túc Chí Tĩnh Vương, chỉ sợ rất nhanh liền biết trong kinh thành sự tình. Triệu Hằng phân phó xong chắc chắn sau, một thân một mình về tới hoàng cung. Trường Ninh cung bên trong, ánh nến ấm đốt. Liêu Cẩm Khê gặp hắn trở về, lập tức tiến lên đón. Ngón tay ngọc nhỏ dài không tự giác rảo lấy khăn. Hai đầu lông mày tràn đầy lo lắng chi sắc, "Bệ hạ, ngoại giới tình hình như thế nào?" Triệu Hằng gặp nàng tình như vậy trạng, không khỏi cười nhạt một tiếng. Trấn An nói, "Ái phi không cần lo lắng. Kinh doanh cùng Tam đại cấm quân, chấm đã sơ bộ nắm giữ trong tay." Về phần Tĩnh Vương Dương Nghiệt, hắn ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, cũng đã thanh lý đến 7-8 phần, mặc dù thiếu không được cá lọt lưới, nhưng cũng chỉ có thể ngày sau chậm chậm lưu toan. Liêu Cẩm Khê nghe vậy thần sắc lo lắng giết hết, tràn ra không che giấu chút nào thích thú nụ cười, thân thiết chúc mừng bệ hạ. Triệu Hằng ánh mắt lướt qua nàng tấm kia bởi vì vui sướng mà càng lộ vẻ kiểu diễm khuôn mặt. Trong lòng khẽ động, cười nhẹ tiến lên một bước, như vậy miệng chúc mừng, không phải đủ thành ý. A. Liêu Cẩm Khê chớp chớp đôi mắt đẹp, mặt lộ vẻ không hiểu. Chợt, nàng chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, liền bị Triệu Hằng chặn ngang bế lên, nhịn không được phát ra một tiếng thấp giọng hô. Ái phi. Triệu Hằng ôm nàng thẳng đi hướng tầm điện. Thanh âm mang theo vài phần trêu chọc, sớm ngày là chấm mang thai long trùng, mới là tốt nhất chúc mừng. Liêu Cẩm Khê trên mặt bay lên ánh nắng chiều đỏ, đem mặt vùi sâu vào trong ngực hắn, lại là mềm mại không có dãy rủa. Nàng làm sao không muốn sớm ngày sinh hạ long trùng? Dù sao liền mấy cái tiệp tỷ nữ đều có bầu, chính mình nếu là lại không cố gắng, coi như nguy hiểm. Sau 2 canh giờ, màn gấm bên trong nuốt ve an ủi dần dần nghỉ. Thời gian không phụ người hữu tâm. Một tiếng thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm, đột nhiên tại Triệu Hằng trong đầu nổ vang. Đốt. Chúc mừng túc chủ thành công nhường một gã tổng hợp cho điểm 90 trở lên phối ngẫu mang thai. Xét thấy phối ngẫu cho điểm chắc tuyển, phát động siêu cấp ban thưởng. Ngài thu hoạch được nhân hoàng chuyên môn ban thưởng, nhân hoàng ấn, không chọn vẹn. Ngài thu hoạch được ban thưởng, tiểu hoàn đan 100, ngài thu hoạch được ban thưởng, đại hoàn đan 100, ngài thu hoạch được ban thưởng, 20 tuổi thọ mệnh ngài thu hoạch được ban thưởng, 20.000 khí vận trị liên tiếp ban thưởng. Tin tức thấy Triệu Hằng hoa mắt, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hắn cùng Liễu Cẩm Khê lại vuốt ve an ủi một lát, liền không kịp chờ đợi đứng dậy, về tới ngự thư phòng. Đóng chặt cửa sổ sau, Triệu Hằng hít sâu một hơi, bắt đầu cẩn thận kiểm tra thực hư lần này thu hoạch. Tuổi thọ tạm thời không đề cập tới, hắn bây giờ thời gian dư giả, ngược lại không gấp lấy chết. Khí vận tăng thêm cái này 2 vạn, tổng nghịch đã đi tới 13.5 vạn. Lướt qua cái này 2 hạng ban thưởng, Triệu Hằng trước tiên liền đem phương kia nhân hoàng ấn lấy ra ngoài. Ấn tỷ toàn thân huyền hắc, vào tay ô nhuận, thế mà nhường hắn có loại sảng khoái tinh thần cảm giác. Theo giới thiệu, vật này chính là thượng cổ nhân hoàng chấp trưởng chi bảo. So với đại ung ngọc tỷ truyền quốc, càng nhiều mấy phần cổ pháp cùng thâm thúy. Trên đó chỗ khắc minh văn cũng không giống nhau. Đại ung ngọc tỷ truyền quốc khắc chính là thụ mệnh bổ thiên, ký thọ vĩnh xương. Mà phương này nhân hoàng ấn bên trên, thì là 8 ẩn chứa vô thượng đạo vận kim sắc thể triện, nhân đạo chí tôn, khí vận vĩnh xương. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là ấn trên khuôn mặt hiện đầy nhỏ xíu vết rách, giống như mạng nhện lan tràn. Căn cứ hệ thống tin tức, này ấn trước mắt có 2 trọng công hiệu. Thứ nhất, có thể trên diện rộng tăng cường khí vận thần thông uy lực. Hán diện sát Tĩnh Vương phủ đại tông sư ông lão, tiêu hao 1.6 vạn khí vận, như mượn nhân hoàng ấn, tiêu hao nhất định có thể tiết kiệm rất nhiều. Thứ hai, cũng là nghịch thiên nhất chỗ. Chỉ cần khí vận tràn đầy, nhân hoàng ấn có thể tự phát hình thành nhân đạo lĩnh vực. Ở đây trong lĩnh vực, tất cả nhân tộc đột phá cảnh giới sát xuất thành công tăng lên 2 thành, cũng có thể triệt tiêu dị tộc 2 thành uy lực công kích. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong bằng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tộ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 25, ngưng tụ hồn ấn, lớn đột phá, triều hội. Chương 25, ngưng tụ hồn ấn, lớn đột phá, triều hội. Cái này hiệu quả thật sự là người tiên. Triệu Hằng ánh mắt rung động, bị cuối cùng này một hạng công hiệu hoàn toàn rung động. Cái này nhìn như chỉ có 2 thành tăng thêm, mang tới lại là thực lực tổng hợp kinh khủng bay vọt. Cứ thế mãi, lĩnh vực bên trong nhân tộc thiên tiêu chắc chắn xuất hiện lớp lớp, mà dị tộc thì phải khắp nơi bị quản chế, cùng giai đối chiến, chưa chiến trước suy, khó thoát bị treo lên đánh vận mệnh. Rót vào khí vận thử một chút, nghĩ đến vừa mới lấy được 2 vạn khí vận, Triệu Hằng tâm niệm vừa động, không chút do dự đem nó toàn bộ rót vào nhân hoàng ấn bên trong. Đạt được khí vận tầm bổ, ấn trên thân những cái kia vết rách lập tức nổi lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Một cỗ vô hình lại mênh mông chấn động tùy theo khuyết tán ra đến, trong nháy mắt đem toàn bộ hoàng cung bao phủ trong đó. Nhưng mà Triệu Hằng lập tức bén nhạy cảm giác được, rót vào nhân hoàng ấn bên trong khí vận, lại lấy một loại chậm chạp cố định tốc độ lưu mất. Đây là thoát hơi. Triệu Hằng nhất thời im lặng. Hệ thống, cho ta một cái hoàn mỹ giải thích. Ngài trước mắt không có đủ chữa trị nhân hoàng ấn điều kiện có thể lựa chọn vận chuyển nhân hoàng chấn vận đồ lục luyện hóa khí vận, ngưng tụ hồn ấn, dẫn nhân hoàng ấn vào ở thức hải đạt được hệ thống nhắc nhở. Triệu Hằng lập tức minh ngộ. Hắn trước đây bề bộn nhiều việc bình định phản loạn, một mực chưa từng tĩnh tâm luyện hóa khí vận. Giờ phút này không do dự nữa. Lúc này ngồi xếp bằng, bình tâm tĩnh khí, toàn lực vận chuyển nhân hoàng chấn vận đồ lục. Công pháp thôi động phía dưới, màu vàng kim nhạt khí vận bị cấp tốc luyện hóa thành càng tinh khiết hơn, cô đọng hoàng đạo long khí. Tại trong kinh mạch lao nhanh lưu chuyển một chu thiên sau, chậm rãi hướng phía mi tâm thức hải hội tụ. Không biết qua bao lâu, đương theo lấy một tiếng như có như không kêu khẽ, Triệu Hằng chỉ cảm thấy ý thức rộng mở trong sáng, đã đưa thân vào một mảnh mới mở, trống trải trong thức hải. Hắn ổn định tâm thần, đều đâu vào đấy dẫn đạo hoàng đạo long khí, bắt đầu ngưng tụ chuyên môn nhân hoàng hồn ấn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Triệu Hằng quanh thân khí tức càng thêm cường thịnh uy nghiêm. Trong lúc đó, một cái toàn thân lưu chuyển lên ánh sáng màu vàng kim nhạt, kết cấu phức tạp thần bí kim ấn tại hắn chỗ mi tâm ngưng tụ thành hình. Hồn ấn vừa thành, huy hoàng chi khí lập tức tràn ngập ra. Triệu Hằng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nội ẩn. Ý thì theo công pháp thuật, ngưng tụ hồn ấn, liền tương đương với bước vào khí vận tu hành cánh cửa. Đối tiêu tiên môn hệ thống, ta bây giờ đã là luyện khí cửu trọng chi cảnh. Hắn kết hợp biết tin tức cấp tốc phán đoán, tông sư cảnh đối tiêu luyện khí kỳ, như vậy đại tông sư thì tương đương với trúc cơ kỳ. Dùng cái này cân nhắc, ta bây giờ chân thực chiến lực có thể tùy tiện treo lên đánh tông sư. Cho dù đối mặt đại tông sư, cũng có sức đánh một trận. Dù là Triệu Hằng tâm tính trầm ổn, cũng không nhịn được cảm xúc bành trướng. Nếu là Triệu Tranh sát chết vùng dậy, lại một lần, hắn không cần thiêu đốt khí vận, lật tay ở giữa liền có thể tiêu diệt đi. Cái này khí vận phương pháp tu hành, tiến cảnh tốc độ, quả thực so công pháp ma đạo còn muốn dọa người. Hắn âm thầm cảm khái, chỉ là tiêu hao cũng thực kinh khủng, tăng lên đến tận đây cảnh, lại chọn vẹn tiêu hao 3 vạn khí vận. Cái này mức đủ để cho hắn diệt sát 2 vị đại tông sư. Tâm tư quay lại, phát giác được còn tại thoát hơi nhân hoàng ấn, hắn không chần chờ nữa, tâm niệm khu động hồn ấn. Từng sợi tinh thuần hoàng đạo long khí tự hồn ấn bên trong bay ra, đem nhân hoàng ấn tầng tầng bá khỏa, rất nhanh khiến cho hóa thành một cái kim sắc quang kén. Ngay sau đó, hồn ấn bên trong lại phân ra một sợi hoàng đạo long khí, dường như một đôi linh xảo tay, dẫn dắt quang kén, chậm rãi rời về phía Triệu Hằng mi tâm. Ông, một tiếng nhỏ không thể thấy nhẹ vang lên qua đi. Nhân hoàng ấn đã thành công vào ở thức hải. Trong chốc lát, Triệu Hằng chỉ cảm thấy linh đài một mảnh thanh minh, thân thức cảm giác biến trước nay chưa từng có nhạy cảm. Thế gian vạn vật tại hắn trong mắt đều rõ ràng mấy phần. Nhưng mà, tới thức hải, nhân hoàng ấn vẫn như cũ đến chết không đổi, còn tại duy trì liên tục sói mòn lấy khí vận. Chỉ là những này tiêu tán ra khí vận, cũng không tiêu tán ở thiên địa, mà là đều bị gần trong gang tấc nhân hoàng hồn ấn hấp thu chuyển hóa. Cảm giác hồn khắc ở chậm rãi tự hành lớn mạnh. Triệu Hằng khỏe miệng không khỏi có chút co rúm, lộ ra một vẻ dở khóc dở cười thân sắc. Như thế nói đến, về sau ta cũng không cần thiết tận lực khổ tu, chỉ cần đem khí vận rót vào nhân hoàng ấn, duy trì lấy nhân đạo lĩnh vực. Nó để luận nó, nhân hoàng hồn ấn chiếu đơn thu hết, đem khí vận chuyển hóa làm tu vi. Này cũng thành một cái hoàn mỹ bế bỏng. Hôm sau, lúc đầu qua tảo triều thời gian, nhưng cảnh dương trung bỗng nhiên liền vang 3 lần, đây là hoàng đế đang triệu hoán bách quan vào triều. Trong kinh thành, sớm đã thấp thỏm lo âu bách quan nhóm, vội vàng thu thập một phen, liền hướng phía hoàng cung tiến đến. Thái Hòa điện, nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Trên long ỷ Triệu Hằng, cổ nở phục chuỗi ngọc trên mũ miệng, ánh mắt đảo qua phía dưới quần thần. Các khanh bình thân. Thanh âm của hắn bình tĩnh, trong ánh mắt lại là phức tạp khó tả. Bách quan đứng dậy, không người dám dẫn đầu phát ra tiếng. Chắc hẳn chư khanh nhất định rất hiếu kỳ hôm qua, trong kinh thành đã xảy ra chuyện gì. Triệu Hằng khẽ miệng lộ ra một vệt cười lạnh, chấm đến nói cho các ngươi biết. Thịnh Vương sớm có tâm làm loạn, nhường chấm một mực khi hắn quân cờ. Chấm chịu nhục 3 năm, đến liệt tổ liệt tông phù hộ, hôm qua cuối cùng đem trong quân Tĩnh Vương Dương Nghiệt toàn bộ trừ bỏ. Lời này rơi xuống, một bộ phận bị Tĩnh Vương thu mua đại thần hơi biến sắc mặt, đầu rủ xuống sâu hơn. Cũng có một bộ phận không biết chân tướng đại thần, lúc này trong lòng vô cùng kinh hãi. Tĩnh Vương còn muốn xoán bị, chắc không được bệ hạ 2 năm này như thế hoa mắt ù tai, thì ra là thế. Thật sâu tâm cơ, tất cả mọi người trong lòng hiện ra ý nghĩ này đến. Thái Hòa điện bên trong, bầu không khí dị thường kiềm chế. Triệu Hằng không còn nói nhảm, trực tiếp nổi lên. Ánh mắt của hắn như nước, khóa chặt tại thủ phụ Dương Văn Nguyên trên thân. Dương các lão. Dương Văn Nguyên thân thể run lên, ra khỏi hàng con người, lão thần tại. Chấm, bị Tĩnh Vương giam cầm 3 năm. Người thân là thủ phụ, là không chút nào xem xét, vẫn là sớm đã thông đồng làm bậy. Đối mặt cái này chu tâm chi hỏi, Dương Văn Nguyên đã biết hôm nay khó mà thiện. Hắn trên mặt mang theo vẻ ấy nấy, lão thần hồ đồ, không thể tới lúc phát hiện bệ hạ bị nghịch tặc áp chế. Nói đến đây, hắn trực tiếp quỳ xuống đất, quan tướng mũ gỡ xuống, thần mời cáo lao hồi hương, mong rằng bệ hạ ân chuẩn. Đêm qua Tĩnh Vương phủ bị tịch thu, thế tử chết bất đắc kỳ tử tin tức truyền đến. Dương Văn Nguyên liền muốn trước tiên đi đường. Kết quả, cửa thành đều bị phong tỏa. Triệu Hằng trong lòng cười lạnh, tốt một chiêu lấy lui làm tiến. Hắn mặt không chút thay đổi nói, Dương các lão, hôm qua Long vệ quân điều tra Tĩnh Vương phủ lúc, phát hiện thư của ngươi. Ngươi sợ là không cách nào cáo lao hồi hương. Dương Văn Nguyên hơi biến sắc mặt. Hắn không biết rõ cái này thế thân có phải hay không đang gạt chính mình, bởi vì hắn xác thực cùng Tĩnh Vương viết qua thư. Trầm mặc một lát, quỳ sát tại đất Dương Văn Nguyên nghĩa chính ngôn từ nói, bệ hạ, thần cũng không cùng Tĩnh Vương từng có bất kỳ lui tới. Hừ, sắp chết đến nơi còn tại giảo biện, thật coi chấm là hôn quân sao? Triệu Hằng giận vỗ một cái long ỷ, trong mắt sát cơ tất hiện. Dương Văn Nguyên thân thể khẽ run, hắn biết hôm nay cái này thế thân là sẽ không bỏ qua chính mình. Cầu xin tha thứ đã vô dụng, dù sao đều là chết. Một cỗ vỏ đã mẹ không sợ sức oan lệ theo Dương Văn Nguyên đáy lòng dâng lên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt không có sợ hãi, trong mắt tràn đầy bình tĩnh cùng quyết tuyệt. Đưa tay chỉ hướng trên long ỷ Triệu Hằng. Dương Văn Nguyên thanh âm lạnh lùng, vang vọng toàn bộ đại điện, ngươi cũng xứng xứng chấm. Ngươi tính cái gì bệ hạ? Chư vị đồng liêu, đừng muốn bị hắn lừa. Hắn căn bản chính là tên giả mạo. Là Liêu gia cùng Nhạc Văn Kiệt tìm đến thế thân. Chân chính bệ hạ, sợ là sớm bị bọn hắn hại. Lão phu cùng Tĩnh Vương liên hệ, chính là vì chu này quốc tặc. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành tiêu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 26, hắn là giả hoàng đế. Các ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Chương 26, hắn là giả hoàng đế. Các ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Vâng. Lời vừa nói ra, như cùng ở tại lăn dầu bên trong dội nhập nước lạnh, toàn bộ Thái Hòa Điện trong nháy mắt sôi trào. Cái gì? Liêu gia tìm thế thân? Cái này sao có thể? Vô số đạo chấn kinh, hoài nghi, ánh mắt hoảng sợ đồng loạt bắn về phía trên long ỷ Triệu Hằng. Nguyên bản liền tâm tư dị biệt đám con trước, giờ phút này càng là cảm xúc mãnh liệt, cũng không lo được triều hội lễ nghi, tiếng bàn luận xôn xao như thủy triều lan tràn ra. Liêu Như Hán sắc mặt kỳ biến, nghiêm nghị trách móc, Dương Văn Uyên, ngươi sắp chết đến nơi, còn dám yêu ngôn hoặc chúng, nói xấu thánh thượng. Nhạc Văn Kiệt càng là tay cầm chuôi đao, đằng đằng sát khí, chỉ đợi Triệu Hằng ra lệnh một tiếng. Dương Văn Uyên đứng người lên, cười lạnh nói, quốc tặc, lão phu tiếc nuối nhất chính là không thể chính tay đâm ngươi, là chết đi bệ hạ báo thù. Liêu Như Hán sắc mặt một hồi thanh bạch, trong lúc nhất thời thế mà không cách nào phản bác, bởi vì hắn đúng là quốc tặc. Đối mặt với các vị đại thần xem kỹ ánh mắt, Triệu Hằng phản ứng lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, không có nổi giận, không có kinh hoàng, thậm chí khoe miệng còn câu lên một vệt trào phúng. Ánh mắt của hắn lãnh đạm nhìn xem Dương Văn Uyên, loại này vượt qua lẽ thường chấn định, ngược lại nhường một chút bạo động quan viên sinh lòng lo nghĩ, dần dần an tĩnh lại. Nói xong, chờ thanh âm hơi dừng, Triệu Hằng mới chậm rãi mở miệng, ngựa khí bình thản không gợn sóng. Dương Văn Uyên, ngươi cùng Tĩnh Vương cấu kết, hòa loạn triều cương, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Bây giờ sự tình bại lộ, liền chó cùng rất dậu, lập như thế hoang đường chi ngôn, y đồ đảo loạn triều cục, là đang vì ngươi người chủ nhân kia sáng tạo cơ hội a? Triệu Hằng dừng một chút, ánh mắt đảo qua chúng thần, thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo một cấu nghiêm nghị chính khí, chấm, thụ mệnh vũ thiên, kế thừa đại thống, chính là đại ung danh chính ngôn thuận hoàng đế. Các ngươi đều là đại ung thần tử, an lộc của vua, gánh quân chi lo. Giờ phút này lại bởi vì một cái nghịch đảng trèo vu tự loạn trật cước, các ngươi không xấu hổ sao? Triệu Hằng lời còn chưa dứt, một tia hoàng đạo long khí tràn ra ngoài, thuộc về đế vương huy hoàng tiên uy, lấy hắn làm trung tâm tỏ khắp mở. Tại cố uy áp này phía dưới, rất nhiều nguyên bản sinh lòng lo nghĩ quan biên, chỉ cảm thấy tâm thần rung động, không tự chủ được mong muốn bị bái. Cho nên bọn họ vẻ mặt áy náy quỳ sát tại đất, chúng thần ngu muội, chịu gian nhân mê hoặc, nhìn bệ hạ thứ tội. Như thế huy hoàng tiên uy, quả thực so tiên đế uy nghiêm còn nặng. Cái này há lại một cái thế thân có thể có. Dương Văn Nguyên nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nhìn xem Triệu Hằng. Có như vậy một cái mắt, hắn thật hoài nghi bệ hạ tránh thoát Tĩnh Vương an toán. Nam gai nếm mật, chịu đục 3 năm, một khi bộc phát, trưởng khống triều cụ. Nhưng sau đó liền đem ý nghĩ này vứt bỏ. Bệ hạ của hắn không có khả năng lợi hại như vậy. Dương Văn Nguyên đối với quỳ xuống đại thần điên cuồng hô, không, hắn là giả. Các ngươi những ngày ngu xuẩn, không nên bị hắn lừa gạt. Có thể những người kia thờ ơ, thậm chí nguyên bản thuộc về hắn trận doanh một chút đại thần, cũng bị xuống theo. Dương Văn Uyên trên mặt huyết sắc tận khởi, chỉ còn lại tuyệt vọng cho tàn. Triệu Hằng liếc mắt Dương Văn Uyên, cùng đứng tại chỗ do dự bất định bảy cánh. Hắn sát mặt hờ hững hạ lệnh, thủ phụ Dương Văn Uyên, cấu kết Tĩnh Vương ý đồ mưu phản, tội ác tại trời. Bị vạch trần sau không biết hối cải, khẩu suất cuồng ngôn, loạn chấm triều cương, tâm hắn đáng chết. Kéo ra ngoài, lang chỉ xử tử, di tam tộc. Lại bộ thị lang Trương Lan, binh bộ thị lang Trần Vĩnh, đều là Tĩnh Vương hoạch tâm vây cánh, cùng nhau lôi ra, trảm lập quyết, chép không có gia sản. Mệnh lệnh một chút, trước điện thị vệ lại không chần chờ, như hổ lang giống như tiến lên. Dương Văn Uyên sắc mặt lạnh lẽo, các vị, theo lão phu giết ra ngoài. Đám người bọn họ có mấy người đều là tiên tiến cảnh, còn có thể buông tay đánh cược một lần. Vừa dứt lời, bên cạnh mấy tên bị phán án tử hình vây cánh liền bị Nhạc Văn Kiệt đánh thành trọng thương. Ngươi, Nhạc Văn Kiệt trợn mặt, loạn thần tặc tử, đáng chết. Dứt lời ngang nhiên ra tay, trực tiếp phế đi Dương Văn Uyên đan điền. Trước điện thị vệ nào tới, ngăn chặn bọn hắn liền đi. Lúc này, những cái kia bị điểm danh quan viên mới sợ, kêu cha gọi mẹ, làm cho hề. Rất nhanh, ngoài điện liền truyền đến rợn người hành hình thanh âm cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thái Hòa Điện bên trong, mùi máu tanh dường như xuyên thấu qua cửa sổ khe hở rót vào. Còn lại quan viên từng cái mặt như màu đất, mồ hôi ướt áo dày, thật sâu quỷ dạp trên đất, không dám ngẩng đầu. Triệu Hằng nhìn phía dưới thần phục bách quan, biết cửa này xem như tạm thời đi qua. Hắn trầm giọng nói, nhìn chư vị ái khanh coi đây là dám, ngày sau cẩn trọng, phụ tá tại chớm, trọng chỉnh đại ung non sông. Chúng thần tuân chỉ, ổn thỏa cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Như núi kêu biển gầm đáp lại, so trước kia bất kỳ lần nào đều muốn chỉnh tề cùng thành kính. Bài triều về sau, Triệu Hằng liền bắt đầu xét nhà hành động. Đầu tiên chính là Tĩnh Vương phủ. Phong cấm sau một đêm, như lang như hổ cấm quân xông vào vết máu vẫn còn tồn tại Tĩnh Vương phủ, đem tất cả vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ, cùng võ học đan dược các loại tư nguyên, toàn bộ đóng gói mang đi. Trên thực tế, những vật này đại đa số là Tĩnh Vương lúc trước theo hoàng cung trong bảo khố rời ra ngoài, một bộ phận bí mật vận chuyển về đất Phong, một bộ phận ở lại kinh thành, dùng để thu mua quan biên, lung lạc thủ hạ chờ. Tiếp theo là Dương Văn Nguyên phủ đệ, xem như thủ phụ kiêm Tĩnh Vương đảng hải tâm, gia tư chi cự, làm cho người chố mắt, lại không kém hơn Tĩnh Vương phủ nhiều ít. Ngay sau đó là lão thẳng hoạn Vương Thành Tư Trạch, cùng với các bị chu tướng lĩnh cùng quan biên phủ đệ, vô số làm cho người đỏ mắt tiền hàng liên tục không ngừng trở vào hoàng thất bảo khố. Nguyên bản cọng lông đều không có còn lại bao nhiêu bảo khố, trong nháy mắt biến tràn đầy lên. Những cái kia phạm quan nữ quyến, tuy nói trong nhà khả năng có cho điểm 80 trở lên, nhưng Triệu Hằng vẫn như cũ lựa chọn cho các nàng một cái thông khoái. Cái này không phải là không một loại nhân từ đâu, tối thiểu so xung nhập giáo phường ti tốt hơn nhiều. Tất cả hết thảy đều kết thúc, Triệu Hằng có thể cảm giác được rõ ràng khí vận tăng gọn. Khí vận 16, 8 bạn. Đảo mắt nửa tháng thời gian trôi qua, Liêu Cẩm Khê vì mau chóng mang thai long trùng, đối Triệu Hằng một hồi quấn quýt si mê. Đối với cái này, Triệu Hằng cũng không tốt nói cho nàng đã có, ngược lại có bảo thai đan, ăn về sau tùy tiện làm liền xong việc. Mặc dù không muốn tu luyện, tại tư chất cùng song tu công pháp nâng lên hạng, Liêu Cẩm Khê cũng tới tiên tiên sơ kỳ. Nhưng Triệu Hằng hoàn toàn không còn gì để nói. Lao tiên đuổi theo cho ăn cơm ăn a về phần Uyển Nhi, Mạnh Tử Nôn cùng Tần Dao thì là hậu thiên cảnh. Hậu cung mặc dù hài hòa, nhưng Triệu Hằng cũng không có bị ôn nhu hương ăn mòn. Hắn không có việc gì liền đi quân doanh thị sát, nhiều soát soát mặt. Quân doanh trải qua một vòng chỉnh đốn, bắt được không ít ám tử, chặt chẽ thẩm vấn về sau, phát hiện bọn hắn lẫn nhau ở giữa không biết, khai ra đồng bọn là đừng suy nghĩ. Trong lúc đó, Triệu Hằng theo hoàng thất trong bảo khố lấy ra mấy quyển đỉnh cấp võ học phân cho trung tướng, sau đó lại cho mấy cái đại hoàn đan xuống dưới. Kinh doanh tổng binh Nhạc Văn Kiệt phục dụng về sau, nhiều năm bình cảnh đột phá, thành công tấn thăng tông sư hậu kỳ. Thần võ quân đại tướng Tôn Đức Thắng, Long vệ quân đại tướng Địch Ninh, cùng Vũ Lâm quân đại tướng Đoạn Thần Phong, ba người cũng tuần tự đột phá, trở thành tông sư sơ kỳ võ giả. Về phần tiểu hoàn đan, giống nhau ban thưởng không ít. Trong quân tiên tiên cao thủ gia tăng hơn 40 vị. Xuất hiện loại tình huống này, một mặt là đan dược kỳ lớn, một phương diện khác thì là nhân hoàng ấn công lao. Bây giờ nhân hoàng ấn bị Triệu Hằng đặt vào thức hải, nhân đạo lĩnh vực cũng theo hắn di động mà di động. Về phần bao phủ khu vực, vẫn là hoàng cung lớn như vậy, hắn cũng không có rót vào quá nhiều khí vận, một mực bảo trì chừng 2 vạn. Đến tận đây, quân đội thực lực tổng hợp tại trải qua nội chiến về sau, thực lực không chỉ có không có hạ xuống, còn hơi tăng lên. Đồng thời, sĩ khí vô cùng cao. Tất cả sĩ tốt đều khát vọng thu hoạch được một cái thần đan. Trong hoàng cung, chọn lựa 20 tên tiểu thái giám tiến bộ càng là kinh người. Những người này thật là tỉ mỉ chọn lựa, đồng thời trước đó thân phận thấp, không tồn tại cái gì ám tử, đối Triệu Hằng trung thành tuyệt đối. Trong quân doanh, Triệu Hằng không dám trắng trợn ban thưởng tài nguyên, là sợ ẩn giấu ám tử không có bắt được. Thiện nghi bọn hắn, đối với những này tiểu thái giám, cũng là không có loại này lo lắng. Tại các loại tài nguyên đắp lên hạng, toàn bộ tấn thăng hậu thiên võ giả. Trong đó có một cái gọi là Lý Minh Ân, càng là chỉ thiếu chút nữa, liền tấn thăng tiên thiên. Triệu Hằng thấy thế, quả quyết ban thưởng một cái đại hoàn đan, đốt cháy giai đoạn giống như giúp hắn đột phá, cũng một mạch dừng ở tiên thiên trung kỳ. Phải biết, lúc này mới nửa tháng tả hữu thời gian, cán thuốc chính là như thế tùy hứng. Trong đó nhân đạo lĩnh vực không thể bỏ qua công lao, dù sao Triệu Hằng phần lớn thời gian đều tại hoàng cung, những này tiểu thái giám không ít được nhờ. Trong lúc đó, Triệu Hằng liên tục cân nhắc, vẫn là đem đông sưởng thành lập. Những này tiểu thái giám chính là đông sưởng nhóm thành viên đầu tiên. Về phần Lý Minh Nhân, thì là đời thứ nhất đông sưởng hàng công, phụ trách thu thập tình báo, giám sát bách quan chờ. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch.